Chương 48, không tên Tào Tháo cười khổ một tiếng, đối với Tôn Kiên nói ra, "Tốt rồi, Văn Đại, người đi trước đi. Chuyện vừa rồi cho dù không có phát sinh, tất cả mọi người không muốn để ý." Tôn Kiên miễn cưỡng cười cười, mang theo binh xuất phát đi làm hắn tiên phong rồi, Tào Tháo ngồi ở Viên Thiệu bên người cũng không biết nói cái gì cho phải. Vốn không có hắn chuyện gì, kết quả lại bởi vì nói sai một câu, lại để cho Lưu Bân xếp đặt hắn một đao, lại để cho Viên Thiệu đối với hắn ghi hận trong lòng. Thế nhưng mà hắn hiện tại cũng không thể không nể mặt, đi cho Viên Thiệu chịu tội, coi như là mớn, hắn cũng không có lý do gì nha. Nhưng là cũng không thể một mực đợi ở chỗ này bất động nha. Hiện tại cũng không phải là đấu khí thời điểm nha. Đây là muốn thảo phạt Đổng Trác đại chiến nha. Tào Tháo há to miệng, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Khá tốt cái lúc này, Viên Thiệu cũng biết dưới mắt không phải đấu khí thời điểm, tỉnh táo thoáng một phát, sau đó nói, các vị, chúng ta bây giờ không cần lo cho nhiều như vậy. Lập tức chuẩn bị xuất phát. Thẳng tiến Lạc Dương A. Tin tưởng Đổng Trác nghịch tặc cũng đã biết. Các lộ chư hầu cũng không muốn đem sự tình khiến cho quá cương, cũng đuổi theo sát lấy phù hợp. Sau đó đại quân xuất phát, hướng Tị Thủy Quan thẳng tiến. Mà Lưu Bân cũng mang theo quân đội của mình, đi theo chư hầu đại quân chậm rãi hướng Tị Thủy Quan tiến lên. Hắn tuy nhiên không muốn cùng những này chư hầu kết minh, nhưng là cũng muốn cùng theo một lúc xuất động. Mặt khác một bên, Tôn Kiên mang theo thuộc hạ của mình đến Tị Thủy Quan, Tị Thủy Quan binh sĩ dò xét hết quân tình về sau, tranh thủ thời gian tra người suốt đêm hướng Lạc Dương Đổng Trác tướng phủ báo nguy, thỉnh cầu viện binh. Đổng Trác vốn là tại lấy được quyền hành về sau, mà bắt đầu phóng túng chính mình rồi, mỗi ngày ngoại trừ uống rượu ăn uống tiệc rượu, tự là chạy đến trong hoàng cung gian dâm cung nữ. Sinh hoạt qua cái kia gọi một cái thoải mái nha. Lý Nho tại thu được báo nguy công văn, tranh thủ thời gian đuổi tới tướng phủ hướng Đổng Trác bẩm báo. Đổng Trác nghe được về sau, cũng kinh hãi, tranh thủ thời gian triệu tập chính mình dưới trướng tướng lãnh, thương lượng đối sách. Lữ Bố nghe được Đổng Trác nói lên chuyện này, trên mặt vui lên, vội vàng đứng ra nói ra, nghĩa phụ không cần lo lắng. Quan ngoại chư hầu, bố nhìn tới như cọng rơm cái rác, nguyện đề hổ làng chi sư, tận trảm hắn thủ, huyền tại đều môn. Lữ Bố từ khi giết Đinh Nguyên, đầu nhập vào Đổng Trác về sau, hơn nữa đã bái Đổng Trác làm nghĩa phụ. Thế nhưng mà hắn bị Lưu Bân âm một bà, hơn 10 vạn Tịnh Châu quân giải tán lập tức, chỉ có hơn 3 vạn người đi theo hắn đầu phục Đổng Trác, lại để cho thực lực của hắn đại giảm. Khá tốt Đổng Trác đích thật là rất coi trọng Lữ Bố, cho hắn không ít bổ sung. Nhưng là Lữ Bố thằng này xác thực là không có gì trung nghĩa chi tâm, hám lợi ra hỏa, chính là một cái hai năm tử. Hắn tại Tây Lương trong quân đứng vững vàng bước chân về sau, mà bắt đầu lợi dụng Đổng Trác đối với chính mình coi trọng, đối với Tây Lương quân hay vẫn là thẩm thấu rồi. Hắn hiện tại còn không nghĩ muốn phản bội Đổng Trác, nhưng là hắn cảm giác mình phải có nhất định được thực lực, như vậy mới có thể bảo trì địa vị của mình. Lúc này đây chư hầu cùng một chỗ thảo phạt Đổng Trác, lại để cho Lữ Bố lại một lần nữa chứng kiến hy vọng, một cái có thể mở rộng chính mình ảnh hưởng cơ hội. Cho nên hắn mới tranh thủ thời gian chạy đến đấy. Đổng Trác chứng kiến Lữ Bố đi ra, còn nói như vậy lời nói hùng hồn, không khỏi cười lên ha hả, nói ra, ta có phụ tiên, có thể vô tư rồi. Lữ Bố nghe xong, không khỏi dương dương đắc ý mà bắt đầu, Đổng Trác đang chuẩn bị bổ nhiệm Lữ Bố tiến đến nên địch thời điểm, đột nhiên lại có một người đứng dậy, hô, giết gà há phải dùng đến dao mổ trâu. Không nhọc ôn hầu thân hướng, ta chạm chúng chư hầu thủ cấp, như lấy đồ trong túi hai. Đổng Trác xem xét, là mình nguyên lai là bộ hạ cũ, Tây Lương quân nguyên lai đệ nhất mãnh tướng Hoa Hùng. Hoa Hùng vốn là Tây Lương trong quân đệ nhất võ tướng, tại Lữ Bố đã đến về sau, địa vị của hắn tựu không khỏi hạ thấp rất nhiều rồi. Cái này đã khiến cho bất mãn ta của hắn, đặc biệt là tại hắn phát hiện Lữ Bố đối với Tây Lương quân bắt đầu thẩm thấu, bắt đầu nắm hết quyền hành. Cái này là lại để cho Hoa Hùng khó chịu rồi. Bất quá hắn đối với Đổng Trác hay vẫn là rất trung tâm đấy, tại không có phát hiện Lữ Bố giáp tâm hại người, đối với Đổng Trác có cái gì bất lợi hành động trước khi, hắn cũng không nên nói cái gì. Bất quá hắn lại là muốn biểu hiện một chút, khiến cho Đổng Trác đối với chính mình coi trọng. Cho nên lúc này đây nghe được Lữ Bố nhảy ra, hắn cũng tranh thủ thời gian nhảy ra ngoài, một là vì không để cho Lữ Bố lãnh binh hội nghị thường kỳ, không cho hắn lập nhiều đại công, thứ hai chính là vì biểu hiện mình, hấp dẫn Đổng Trác coi trọng. Đổng Trác xem xét là Hoa Hùng, cũng là của mình bộ hạ cũ rồi. Đổng Trác nghĩ nghĩ, đã Hoa Hùng chủ động xin đi giết giặc rồi, mình cũng không tốt cự tuyệt, dù sao hại chết chính mình con chuột rơi xuống, hơn nữa hắn cũng nói rất đúng, Lữ Bố bây giờ là dưới tay mình đệ nhất võ tướng, không thể tiểu khinh địch như vậy phái đi ra, như vậy thì có điểm đại tài tiểu dụng rồi, vì vậy hắn tiểu nhìn Lữ Bố, phát hiện Lữ Bố mình cũng lui về rồi, hiển nhiên là không muốn cùng Hoa Hùng tranh đoạt cơ hội này, vì vậy hắn tiểu phong Hoa Hùng kỵ binh dũng manh giáo úy, lại để cho hắn tính cả Lý Túc còn có Hồ Trần cùng đi Tị Thủy Quan. Hoa Hùng nghe xong đại hỉ, đội vàng hướng Tị Thủy Quan tiến đến. Hắn còn có Đổng Trác đều không có chứng kiến Lữ Bố thần bí kia dáng tươi cười. Lữ Bố đối với Hoa Hùng này Tây Lương quân đệ nhất võ tướng, đã sớm có chút bất mãn rồi, khắp nơi cùng chính mình có xử, đã sớm muốn bỏ hắn rồi, đã hắn hiện tại chính mình cùng chính mình tranh đoạt lãnh binh cơ hội, chính mình muốn chết, vậy cũng đừng trách hắn rồi. Hắn cho Lý Túc khiến một cái ánh mắt, lại để cho Lý Túc tùy thời diệt trừ Hoa Hùng. Lý Túc vốn chỉ là Tây Lương quân một trung cấp quan quân, mà Lữ Bố là mới đến, hai người đã đồng hương, lại là tất cả cần sở cầu, cho nên tiểu cấu kết đến cùng một chỗ rồi. Lý Túc dựa vào Lữ Bố hướng bên trên bò, mà Lữ Bố dựa vào Lý Túc quan hệ khống chế Tây Lương quân. Hoa Hùng mang người chạy tới Tị Thủy Quan, bắt đầu bố phòng, ai biết Tôn Kiên còn chưa có tới thời điểm, tiêu chứng kiến một người mang theo 3000 người, tại quan hạ kêu lên chợt đến. Nguyên lai là Tế Bắc tướng Bảo Tín, cho rằng Tôn Kiên đã vi tiền bộ, lại là một cái vũ dũng chi nhân, sợ hắn chiếm đầu công, ám chỉ hắn đệ bảo trung, trước đem trung bình tấn quân 3000, theo đường nhỏ, thẳng đến quan hạ khiêu chiến. Hoa Hùng tại quan môn xem xét, cũng đưa tới hứng thú, chỉ dẫn theo 500 Tây Lương Thiết Kỵ tiểu lao xuống quan hạ rồi, chứng kiến Bảo Trung, tiểu quát lên, người nào ở chỗ này hô to gọi nhỏ, muốn chết nha, đi lên ăn ta một đao. Bảo Trung chứng kiến Hoa Hùng bộ dạng, không khỏi tiểu khiếp đảm bà phần. Cũng khó trách Bảo Trung sợ hãi, Hoa Hùng chiều cao chín xích, hổ thể sói eo, đầu báo vượn cánh tay, lớn lên hoàn toàn chính xác rất có khí thế, cũng có manh tướng phong thái, mà chính hắn chỉ cái tính toán một cái tam lưu võ tướng, khẳng định không phải Hoa Hùng đối thủ. Hơn nữa hắn tuy nhiên mang đến 3.000 người, nhưng đều là vừa vặn bung cái quốc bộ binh, Hoa Hùng chỉ dẫn theo 500 người, nhưng là Hoa Hùng mang đều là thần kinh bách chiến Tây Lương Thiết Kỵ, khẳng định không là đối thủ rồi. Cho nên hắn liền xoay người bỏ chạy. Hoa Hùng thật vất vả đến điểm hào hứng, như thế nào cho phép hắn chạy đây này? Vì vậy hô, tập tướng chạy đâu? Sau đó vượt qua đi, một đao tiểu kết quả Bảo Trung. Về phần Bảo Trung dưới trướng những người kia, cũng là bị nắm trộm chảo, giết giết, 3.000 người lập tức biến mất đám mây rồi. Hoa Hùng chứng kiến loại này tình cảnh, cười ha ha lấy đi trở về. Sau đó tiểu phái người cho Đồng Trác đưa tin. Đồng Trác thu được về sau đại hỉ, ra phong Hoa Hùng vi đô đốc. Đã qua không lâu, Tôn Kiên liền mang theo chính mình 4 cái gia tướng chạy tới Tị Thủy Quan, hơn nữa tại quan hạ khiêu chiến. Hắn 4 cái gia tướng phân biệt là người thứ nhất, Hữu Bắc Bình Thổ Ngân Người, họ Trình, tên Phổ, chữ Đức Nhu, Sử, khiến cho, một đầu thiết sống Tích Xà Mâu, thứ hai, họ Hoàng, tên cái, chữ Công Phúc, Linh Lăng Người. Sử, khiến cho, Doi Sát, đệ tam cái, họ Hàn, tên Đường, tự nghĩa công, Liêu Tây làm trò chi người vậy. Sử, khiến cho, một ngụm đại đao, đệ tứ, họ Tổ, tên Mộ, chữ Đại Bình, nô quận Phú Xuân người vậy. Sử song đao. Tôn Kiên khoác trên vai áo giáp bạc, khỏa xích trách, hoành cổ đỉnh đao, kỵ hoa tung mã, chỉ vào đóng lại Hoa Hùng tiểu mắng to, theo Đồng Trác một mực mắng Hoa Hùng, đem Tây Lương quân mắng chính là thương tích đầy mình. Tôn Kiên trước kia cũng cùng Đồng Trác công qua sự tình, tại Lương Châu Hàn Toại bên cạnh khiến cái này người làm phản thời điểm, Tôn Kiên còn có Đồng Trác đều là xa kỵ tướng quân Trương Ôn thủ hạ, hắn đã sớm đối với cái này Đồng Trác bất mãn rồi, lúc ấy tiểu muốn cho Trương Ôn giết Đồng Trác, thế nhưng mà Trương Ôn lúc ấy nhưng lại không cho là đúng, không có cái gì Đồng Trác, nhưng là hai người mâu thuẫn lại như vậy sinh ra. Tôn Kiên tự nhiên là đối với Đồng Trác không có hảo cảm rồi. Hoa Hùng chứng kiến Tôn Kiên ở dưới mặt mắng to, cũng không khỏi được tức giận lên, nhưng là nghĩ đến trước đó lần thứ nhất đến Bảo Trung như vậy phế vật, cũng lời được tự mình hạ đi thu thập Tôn Kiên rồi, tiểu lại để cho cái kia chính mình phó tướng Hồ Trần ra tay. Hồ Trần mang theo 5.000 người hạ quan, Tôn Kiên không nói gì, dưới tay hắn chỉnh phổ nhưng lại cầm thiết thương tiểu bắn lên, một thương tiểu giải quyết Hồ Trần, Tôn Kiên tiểu mang binh công kích, Hồ Trần mang 5.000 người lập tức đã bị vỡ tung. Tôn Kiên vốn đang ý định thừa cơ vọt tới quan nội mặt đấy, nhưng lại là bị đóng lại cùng tiễn thủ cho bắn không ngóc đầu lên được, đành phải cái này không phải lui mất rồi. Bất quá hắn hay, vẫn là phái người đem chiến báo đưa đến Viên Thiệu chỗ đó, coi như là khoe thành tích. Đồng thời còn đi Viên Thuật chỗ đó thúc giục Lương Thảo. Viên Thiệu huynh đệ một cái làm minh chủ, một cái làm Lương Thảo quan, như vậy chư hầu quân lương, tự nhiên là muốn hai người bọn họ phụ trách đấy. Tại quan môn Lý Túc chứng kiến Hồ Trần tiểu như vậy chết, chính mình cuối cùng là bắt lấy Hoa Hùng chân ngựa rồi, vì vậy tiểu trách tội Hoa Hùng, nói Hoa Hùng tác chiến bất lợi, gặp đội ngũ, muốn trị Hoa Hùng tội. Hoa Hùng cũng không phải đồ đần, biết rõ Lý Túc cùng Lữ Bố quan hệ tốt, lúc này đây có thể là đến cả chính mình đấy. Vì vậy hắn tựu tranh thủ thời gian vỗ lồng ngực nói mình nhất định hội sẽ dụng tâm tác chiến, đả bại Tôn Kiên đấy. Lý Túc chứng kiến Hoa Hùng làm như vậy, cũng không nên đang tại nhiều người như vậy khó xử Hoa Hùng, dù sao Hoa Hùng tại Tây Lương quân hay vẫn là rất có uy vọng đấy, mình cũng không thể làm ẩu. Vì vậy hắn tựu trước mắt nói ra, cái kia tốt, cái kia ngươi buổi tối hôm nay liền từ đường nhỏ đi đánh lén Tôn Kiên quân doanh, ta ở tránh diện nên địch, hai chúng ta lộ giáp công hắn. Tôn Kiên mới đến, nhất định là không biết địa hình đấy, hơn nữa mở tài khoản chưa ổn, chúng ta nhất định sẽ đại hoạch toàn thắng đấy. Lý Túc muốn chính là đến lúc đó Hoa Hùng thật sự từ phía sau lưng đánh lén chính mình, nhưng lại tìm lý do không tiến công, dùng Tôn Kiên uy danh ứng đối Hoa Hùng đánh lén có lẽ không thành vấn đề, đến lúc đó Hoa Hùng nhất định là muốn có hại chịu thiệt đấy, cho dù không hao tổn ở nơi nào cũng là muốn hao tổn không ít binh lực đấy, như vậy chính mình thì có lợi dụng khó xử hắn rồi. Hoa Hùng nghe xong tuy cảm giác trong đó có âm mưu gì, nhưng là cũng hiểu được kế sách này không tệ, vì vậy đáp ứng. Chương 49, Tị Thủy Quan đại chiến sự tình thường thường tựu là như vậy trùng hợp. Tôn Kiên phái trở về đưa tin người, đem Tôn Kiên trận đầu báo cáo thắng lợi sự tình cùng chư hầu nói thoáng một phát, chư hầu nhóm đều thật cao hứng, dù sao đây là khởi đầu tốt đẹp, một dấu hiệu tốt nha. Thế nhưng mà bọn hắn đều cao hứng, có người lại mất hứng. Người này tiểu là Viên Thuật. Lại nói tiếp Viên Thuật cái này Nam Dương Thái thú vị, còn là vì Tôn Kiên giết Nam Dương Thái thú chương tư, Viên Thuật mới thừa cơ ngồi trên đi đấy. Mà Tôn Kiên bây giờ đang ở trên danh nghĩa cũng là Viên Thuật bộ hạ, theo lý thuyết, Viên Thuật có lẽ thật cao hứng đấy. Nhưng là Viên Thuật lại cho rằng, chính mình ngồi trên cái này Nam Dương Thái thú, còn muốn Tôn Kiên hỗ trợ, chẳng khác gì là có tay cầm tại Tôn Kiên trong tay. Hơn nữa Tôn Kiên tuy nhiên tính toán là bộ hạ của mình, nhưng là hắn thái quá mức vũ dũng, căn bản không có đem mình để vào mắt mặt, loại người này quá nguy hiểm. Nếu như Tôn Kiên lúc này đây tại thảo phạt Đồng Trác trong chiến đấu lập nhiều đại công, đuổi đi Đồng Trác tiểu là khu hổ đuổi sói, đến lúc đó chính mình thì càng thêm không chế không nổi Tôn Kiên rồi, Tôn Kiên thế lực cũng sẽ biết càng lúc càng lớn. Nghĩ tới đây, hắn tiểu chứa không biết, không để cho Tôn Kiên gửi đi lương thảo. Tôn Kiên bộ đội lúc này đây là làm tiên phong đấy, đại quân tiểu ở phía sau, cho nên tiểu nhẹ xe dàn theo, không có mang bao nhiêu lương thảo, Viên Thuật cái này một không phát lương thảo đã có thể lừa được Tôn Kiên rồi. Trong quân không có lương thực, tự nhiên là sẽ khiến các binh sĩ được bất mãn đấy, trong quân doanh tiểu loạn đi lên. Đúng lúc cái lúc này Hoa Hùng mang người lại từ phía sau lưng đánh lén, thoáng cái tiểu đánh tới Tôn Kiên uy hiếp lên, Hoa Hùng thủ hạ không mấy hợp lại chi lực, tại Hoa Hùng trong quân một bên chém giết, một bên phóng khởi đại hỏa. Tôn Kiên toàn bộ quân doanh đều triệt để loạn cả lên. Lý Túc vốn là chuẩn bị vung hố Hoa Hùng đấy, nhưng nhìn đến loại này tình cảnh, biết do nếu như mình thật sự không xuất ra mã lời mà nói, vậy thì trở thành cho Hoa Hùng tiễn đưa công lao rồi, cho nên cũng mang người hướng Tôn Kiên đại doanh phóng đi. Lý Túc mang người càng là liên hồi Tôn Kiên quân doanh rối loạn. Tôn Kiên chứng kiến loại tình huống này, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, biết rõ chuyện không thể làm rồi, đành phải ngay tiếp theo tàn binh bại tướng lui lại rồi. Nhưng là hắn muốn chạy, người khác có thể không muốn nha. Hoa Hùng vì không cho Lý Túc tìm lý do đối phó chính mình, không phải phải bắt được Tôn Kiên, cho nên ở phía sau dốc sức liều mạng mà truy. Tôn Kiên cầm một bảng họa, vẽ, thước cung liên tục bắn 3 mũi tên, cuối cùng đều đem cung cho kéo đã đoạn, nhưng là còn không có bắn tới Hoa Hùng. Tôn Kiên thủ hạ tổ mẫu nhìn Tôn Kiên trên đầu trùng vừa, thương, đỏ, tại trong bóng đêm vẫn là như vậy dễ làm người khác chú ý, vì vậy tiểu nói ra, chúa công, ngươi trên đầu trùng vừa, thương, đỏ thái quá mức dễ làm người khác chú ý rồi, rất dễ dàng cho địa phương phát hiện đấy, không bằng cùng mạn tướng trao đổi thoáng một phát, có thuộc hạ yểm hộ chúa công ngươi lui lại. Tôn Kiên cái lúc này cũng không cần biết nhiều như vậy, vì vậy tiểu tranh thủ thời gian cởi đầu của mình ngón trụ, cùng tổ mẫu trao đổi thoáng một phát, đón lấy cứ tiếp tục chạy. Mà tổ mẫu thì là thay đổi một cái phương hướng chạy trốn. Hoa Hùng tại bầu trời tối đen phía dưới cũng chia không rõ cái đó một cái là Tôn Kiên, đành phải đuổi theo cái kia chủ vừa, thường, đỏ đi rồi. Tổ mẫu mã đương nhiên không có Tôn Kiên mã tốt rồi, cho nên rất nhanh đã bị Hoa Hùng đuổi theo rồi. Hoa Hùng hai lời chưa nói, tiểu một đao giết tổ mẫu, nhưng lại phát hiện giết người không phải Tôn Kiên, biết rõ trên mình trở thành, cầm Tôn Kiên mũ bảo hiểm, quay đầu lại tiếp tục đuổi. Tôn Kiên không có chạy ra rất xa, lại nghe phía sau có đuổi giết thanh âm, biết rõ tổ mẫu đã khả năng gặp bất chắc rồi, mà chính mình lại là chạy một đêm, người mệt mỏi mã mỏi mệt đấy, cái đây này vốn không phải Hoa Hùng đối thủ, không khỏi ai thán một tiếng, nói ra, thiên muốn vong ta. Đón lấy đằng sau Hoắc Quang tiểu tụ tập chính mình càng ngày càng gần, Tôn Kiên cũng đã làm xong tử vong chuẩn bị, ai biết cái lúc này, phía trước đống nhiên giết ra một nhóm người, đối với Tôn Kiên nói ra, Tôn Thái Thú, chớ để lo lắng, chúng ta tới cứu ngươi rồi. Tôn Kiên trong giây lát mở hai mắt ra, chứng kiến trước mắt nhiều hơn một nhóm người, cầm đầu một cái đúng là một cái diện mục trong sạch người trẻ tuổi, trong tay cầm một cây ngân thương, cái lúc này Hoa Hùng cũng chạy tới, chứng kiến Tôn Kiên, tự hô, Tôn Kiên tiểu nhi, chạy đi đâu? Vừa rồi người trẻ tuổi kia, hô, Thường Sơn Triệu Tử Long lúc này, địch tướng đừng đội liều lĩnh. Nói xong cũng xuống tới, cùng Hoa Hùng đại chiến. Hoa Hùng vốn đang đối với người trẻ tuổi này khinh thị đấy, tưởng rằng cái nào không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, nhưng là hai người vừa đối chiến mấy cái hiệp, Hoa Hùng thu lại lòng khinh thị, trên người còn toát ra mồ hôi lạnh. Người trẻ tuổi này thương pháp tinh diệu, hơn nữa ra tay rất nhanh, chiêu chiêu có thể gây nên tánh mạng người. Hoa Hùng đều có điểm phản ứng không kịp. Hắn dù sao cũng chém giết một đêm rồi, thể lực có chỗ chống đỡ hết nổi, hơn nữa người trẻ tuổi này dẫn đầu người cũng đều là một ít kỵ binh, thủ hạ của mình vậy mà cũng không là đối thủ. Rơi vào đường cùng, Hoa Hùng cùng tự hào hô to một tiếng, lui lại. Sau đó thừa dịp đối thủ dừng lại thời điểm, thúc ngựa bỏ chạy. Người trẻ tuổi chứng kiến Hoa Hùng chạy, cũng không có đuổi theo, đi vào Tôn Kiên trước mặt, nói ra, Tôn Thái Thú, ngươi không có bị thương a? Tôn Kiên chứng kiến cái này ân nhân cứu mạng hỏi ý kiến hỏi mình, tranh thủ thời gian nói ra, đa tạ vị tướng quân này ân cứu mạng. Tại hạ không có việc gì, không biết tướng quân là người nào, cũng tốt để ở hạ đem để báo đáp tướng quân ân cứu mạng. Người trẻ tuổi nghe xong, cười cười nói ra, Tôn Thái Thú quá khách khí. Tại hạ là Vũ Châu Tấn Vương điện hạ dưới trướng đấy, tại hạ họ Triệu Tiên Vân, chữ Tử Long. Vừa rồi chỉ là phụ mệnh làm việc, chưa nói tới ân cứu mạng. Tôn Thái Thú không cần để ý. Đúng vậy, xuất hiện người trẻ tuổi này, tự là Triệu Vân. Lưu Vân sớm đã biết rõ Viên Thuật sẽ không cho Tôn Kiên lương thảo rồi, cũng biết Tôn Kiên sẽ ở đêm nay đại bại, cho nên tiểu phái Triệu Vân tới trợ giúp Tôn Kiên. Tôn Kiên nói như thế nào cũng là Đông Ngô khai sang giả, hắn hai đứa con trai cũng là đương thời nhân kiệt, mặc dù nói Tôn Kiên chết sớm, nhưng là nói như thế nào cũng coi như là một cái nhân vật, kết giao thoáng một phát cũng không có cái gì tổn thất. Hơn nữa thằng này dù cho chính mình không cứu, cũng sẽ không biết cái chết, như vậy còn không bằng tiễn đưa một cái thuận nước dòng thuyền đây này. Tôn Kiên nghe xong là Lưu Bân dưới trướng, tranh thủ thời gian nói ra, nguyên lai là Tấn Vương điện hạ dưới trướng tướng quân nhà. Tại hạ nơi này có lễ rồi. Tấn Vương đại ân đại đức, tại hạ đa tạ rồi. Không biết Triệu tướng quân như thế nào hội, sẽ đến nơi đây hay sao? Triệu Vân đống nhiên lại tới đây, như vậy trùng hợp, nhất định là có mục đích, cho nên Tôn Kiên hay là hỏi thoáng một phát. Hắn đã nhìn ra Triệu Vân võ công chắc tuyệt, là một nhân tài, nếu như có thể mà nói, chính mình tiểu nghĩ biện pháp bắt hắn cho kéo đến chính mình dưới trướng. Coi như là không thể, coi như là giao một cái nhân tình. Triệu Vân cười cười nói ra, Tấn Vương điện hạ nghe nói Viên Thuật cái thằng kia, cố ý không để cho Tôn Thái Thú vận chuyển lương thảo, lo lắng Tôn Thái Thú có chỗ bất chắc, cho nên cố ý phái ta đến đây tương trợ Tôn Thái Thú. Ai biết hay, vẫn là đã tới chậm một bước. Hãy để cho cái kia những người kia thực hiện được rồi. May mắn Tôn Thái Thú còn bình yên vô sự, bằng không thì ta trở về cũng không biết sửa như thế nào hướng sư minh khai báo. Tôn Kiên giờ mới hiểu được Triệu Vân ý đồ đến, cũng biết Triệu Vân là Lưu Bân đích sư đệ, người này nhất định là sẽ không theo lấy chính mình hôn lan lộ đấy. Vì vậy tiểu bỏ đi chiêu mộ Triệu Vân ý niệm trong đầu, bất quá lúc này thời điểm hắn cũng biết chính mình thất bại nguyên nhân là Viên Thuật ở trong đó dở trò, vì vậy tiểu nói ra, tại hạ hổ thẹn. Chúng gian nhân chi tính, tổn binh hao tướng, hiện tại chỉ sợ cũng không có cách nào công thành rồi. Không bằng chúng ta đi về trước đi. Triệu Vân nhẹ gật đầu, sau đó cùng với Tôn Kiên cùng một chỗ hướng Chư Hầu chi địa tiến đến. Trên đường, chứng kiến Triệu Vân bên người binh sĩ đều là như vậy vũ dũng, Tôn Kiên càng là không ngừng hâm mộ, trong nội tâm thầm nghĩ, chắc không được Tấn Vương dưới trướng Vũ Châu quân được xưng là đệ nhất thiên hạ quân đây này. Quả nhiên là có đạo lý riêng. Liên bình thường binh sĩ đều mạnh như vậy, nhưng lại có nhiều như vậy kỵ binh, đệ nhất thiên hạ quân quả nhiên là danh bất hư truyền nha. Cái này Triệu Vân còn trẻ như vậy, hắn võ nghệ đều không thua chính mình rồi, làm như vậy sư minh của hắn Tấn Vương, ưu đãi cường ở đâu đâu này. Đệ nhất thiên hạ võ tướng nha, thật là làm cho nhân thần hướng. Tấn Vương người này, chỉ có thể tương giao, tuyệt đối không thể làm là địch nhân. Vũ Châu quân còn có Triệu Vân phát ra khí thế, còn có biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu đều cho Tôn Kiên rất lớn trùng kích, cũng làm cho hắn đối với Lưu Vân cảm thấy kinh hãi, trong nội tâm hiện lên ra không dám cùng chi là địch nghĩ cách. Tôn Kiên Triệu Vân bọn hắn tại hồ khu trên đường, gặp được không ít Tôn Kiên tàng quân, trong đó tứ đại gia đem ở bên trong, Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương đều trở về rồi, chỉ có Tổ Mậu chưa có trở về, không cần phải nói, nhất định là chết ở Hoa Hùng dưới đao. Quân đội cũng chỉ còn lại có hơn 3000 người rồi. Chứng kiến loại tình huống này, Tôn Kiên trong nội tâm tiểu không khỏi nhỏ máu, đối với Viên Thuật càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế trở về nhất định phải tìm Viên Thuật tính sổ. Triệu Vân bảo hộ lấy Tôn Kiên bọn người về tới Chư Hầu chỗ trên mặt đất, Tôn Kiên muốn là hồi báo cho thoáng một phát quân tình, Chư Hầu nghe xong, không khỏi chấn động, Tôn Kiên dĩ nhiên cũng làm như vậy thất bại. Cái này Hoa Hùng chẳng lẽ tiểu lợi hại như vậy? Viên Thiệu càng là thở dài một tiếng nói ra, ngày hôm trước bảo tướng quân chi đệ bất tuân điều khiển, tự tiện tiến binh, sát thân chết, gãy rất nhiều quân sĩ, nay người Tôn Văn Đài lại bại vào Hoa Hùng, áp chế động nguyệt khí, chịu không biết làm sao. Chư Hầu nghe xong, cũng đều là trầm mặc không nói. Tôn Kiên nghe xong hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không cần biết nhiều như vậy, chính mình một lần tổn binh hao tướng, tổn thất thảm trọng, tất cả đều là Viên Thuật tạo thành đấy, hắn chứng kiến Viên Thuật, làm sao có thể cam tâm đâu này. Cho nên hắn tiểu chỉ vào Viên Thuật nói ra, nếu như không phải ngươi không để cho ta gửi đi lương thảo, quân ta trong như thế nào hội sẽ sinh loạn. Hoa Hùng lại làm sao có thể thừa cơ công phá của ta quân doanh đâu này? Trên mặt ta vạn bộ đội hiện tại chỉ còn lại có 3000 người, mà ngay cả của ta ái tướng cũng bởi vì cứu ta mà chết. Nếu không phải Tấn Vương điện hạ phái người cứu rút, ta chỉ sợ cũng khó có thể thoát thân. Đồng chắc cùng ta, bạn không thủ kẽ hở. Nay ta phấn đấu bên mình, thân bốc lên tên đạn, đến quyết tử chiến đến giả, bên trên vị quốc gia lấy tặng, hạ vi ngươi Viên gia gia môn chi tư. Viên Thuật, ngươi nghe theo lời rèm pha, hãm ta vào hiểm địa. Ngươi hôm nay muốn cho ta một cái công đạo. Nói cách khác, cũng đừng trách ta không khách khí. Đồng Trác tại biết rõ lúc này đầy Chư Hầu Minh chủ là Viên Thiệu thời điểm, đã phái người giết tại Lạc Dương Viên thị một môn. Viên Thiệu thúc thúc Viên Khôi bọn người đều chết oan chết uổng, liền đầu đều bị treo ở cửa thành. Cho nên Tôn Kiên mới có vừa nói như vậy đấy. Phản chính tự mình đều đã bị như vậy tổn thất lớn hơn rồi, cũng không quan tâm cùng Viên Thuật quan hệ, hắn hôm nay không cho mình một cái công đạo lời mà nói, vậy cũng đừng trách chính mình đạo thủ. Phản chính tự mình là bất cứ giá nào rồi. Chân trần không sợ đi giày đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 50, Quan Vũ xuất mã. Viên Thuật nghe được Tôn Kiên nói như vậy, không khỏi vẻ mặt xấu hổ, Chư Hầu nhóm cũng là cùng một chỗ nhìn xem hắn. Viên Thiệu trong lòng càng là hận không thể giết cái này đệ đệ, như thế nào ngu xuẩn như vậy nha. Vậy mà ở thời điểm này làm ra bực này chuyện ngu xuẩn. Liên bộ hạ của mình công lao đều ghen ghét. Đây không phải buộc Tôn Kiên cùng hắn trở mặt sao? Tuy như thế, hắn hay vẫn là phải nghĩ biện pháp cho Viên Thuật giải bày, dù sao đây chính là liên quan đến lấy Viên thị uy tín đấy, cũng quan hệ lấy cái này đồng minh sinh tồn vấn đề, nếu như giải thích không rõ ràng lắm, những thứ khác Chư Hầu cũng sẽ biết, một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ, đấy, lo lắng cho mình đại chiến thời điểm sẽ bị người sau lưng chọc dao găm. Vì vậy Viên Thiệu thì nói nhanh lên nói, cái này nhất định là có tiểu nhân ở trong đó quấy phá, mới có thể như vậy đấy. Bằng không công lộ không phải làm như vậy đấy. Nói xong, trả lại cho Viên Thuật mấy mắt. Viên Thuật chứng kiến cũng tranh thủ thời gian nói ra, đúng vậy. Đích thật là có tiểu nhân quấy phá, ta cũng là một là bị hắn giấu kín, mới phải làm như vậy đấy. Ta lập tức giết hắn đi, cho Tôn tướng quân hạ giận. Nói xong cũng lại để cho người giết mình một cái tiểu nhu thần, xem như cho Tôn Kiên hạ giận. Những thứ khác Chư Hầu chứng kiến như vậy, cũng giúp đỡ Viên Thuật nói tốt, Tôn Kiên chứng kiến loại tình huống này, biết rõ mình ở cùng Viên Thuật dây dưa lời mà nói, sự tình tiểu nào lớn hơn, cuối cùng vẫn là hội sẽ tiện nghi đồng chắc, cho nên cũng chỉ tốt tiêu dừng lại rồi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Hoa Hùng cầm Tôn Kiên mũ bảo hiểm đi trở về, Lý Túc chứng kiến như vậy, cũng không có lý do gì trách tội Hoa Hùng rồi, dù sao Hoa Hùng cũng là đánh cho thắng trận. Nhưng là Lý Túc cũng không muốn cứ như vậy thả Hoa Hùng, vì vậy tiểu lại để cho Hoa Hùng tiếp tục đi khiêu chiến những cái kia Chư Hầu, muốn mượn lấy Chư Hầu chi thủ, giết Hoa Hùng. Hoa Hùng đánh bại tiếng tăm lừng lấy Tôn Kiên, lòng tự tin cũng tăng nhiều, không đem Chư Hầu để ở trong mắt rồi, cho nên hai lời chưa nói đáp ứng. Mang theo 5000 binh sĩ tiểu xuất quan đi vào Chư Hầu trước trận, lại để cho người nhảy Tôn Kiên mũ bảo hiểm ở nơi nào giễu võ dương oai, mắng to Chư Hầu đều là phế vật. Mà Chư Hầu bên này, vừa đem Tôn Kiên an ổn xuống, chợt nghe đã có binh sĩ vội vàng tới bẩm báo, Hoa Hùng dẫn thiết kỵ hạ quan, dùng trường can chọn lấy Tôn Thái thú xích trách, đến trại trước mắng to khiêu chiến. Viên Thiệu cau mày, nói ra, cái này Hoa Hùng thật đúng là coi trời bằng vung rồi. Thực cho là hắn có thể vô địch thiên hạ rồi. Vị kia tướng quân đi ra ngoài giáo huấn hắn. Viên Thuật vừa rồi ra một cái đại xấu, đang muốn cứu vãn hình tượng của mình, chứng kiến loại tình huống này, tranh thủ thời gian cho thủ hạ của mình nháy mắt ra dấu, vì vậy Viên Thuật sau lưng một cái tiểu tướng đứng ra nói ra, tiểu tướng Du Thiệp nguyện ý trước đi giết Hoa Hùng. Viên Thiệu đại hỉ, đội vàng lại để cho Du Thiệp xuất chiến. Nhưng là còn không có bao lâu, đã có người tới báo cáo, Du Thiệp cùng Hoa Hùng chiến không ba hợp, bị Hoa Hùng chém. Chư hầu kinh hãi, đặc biệt là Viên Thuật càng là không thể tin được. Du Thiệp coi như là dưới tay hắn một thành viên mãnh tướng, không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy đã bị Hoa Hùng giết. Khó trách cái này Hoa Hùng có thể đả bại Tôn Kiên đây này. Xem ra thật đúng là có chút buồn sự nha. Cái lúc này Hàn Phước nói ra, thượng tướng Phan Phượng có thể chạm Hoa Hùng. Viên Thiệu nghe xong, cũng mặc kệ nhiều như vậy, tranh thủ thời gian lại để cho cái kia Phan Phượng xuất chiến. Phan Phượng cầm một bả đại búa, dùng ngựa rời đi. Thế nhưng mà cũng không lâu lắm, thì có tiểu trưởng học phi mã báo cáo, Phan Phượng lại bị Hoa Hùng giết. Mọi người lúc này đây thật là chấn động, hiển nhiên là bị Hoa Hùng lợi hại chấn nhiếp đã đến. Viên Thiệu có chút không cam lòng nói, đáng tiếc trên mặt ta đem Nhan Lương Văn Sửu còn không có đổi tới. Bằng không ở đâu đến phiên Hoa Hùng ở chỗ này đuổi nghịch tùy phong nha. Kỳ thật hắn cũng không biết Nhan Lương Văn Sửu có thể hay không đả bại Hoa Hùng, nhưng là dưới mắt nếu như không nói điểm để khí lời nói, cái kia chư hầu có thể thật sự bị Hoa Hùng vũ dũng dọa cho bể mật gần chết rồi. Mà Tào Tháo vốn còn muốn lại để cho chính mình dưới trướng hạ hầu huynh đệ xuất chiến đấy, chứng kiến Hoa Hùng lợi hại như vậy, lo lắng hao tổn hạ hầu huynh đệ, tự tranh thủ thời gian bỏ đi ý nghĩ này, ngăn cản hạ hầu Uyên xuất chiến. Nhiều như vậy chư hầu ở chỗ này, không có khả năng không ai đi ra đấy. Hơn nữa, những người này nếu quả thật giết không được Hoa Hùng, bên cạnh không còn có một được xưng là đệ nhất thiên hạ võ tướng Tấn Vương Điện Hạ có ở đây không? Cái đó dùng được lấy huynh đệ của mình ra đi mạo hiểm nha. Bất quá không biết thật sự bị Hoa Hùng cho hù đến rồi, hay vẫn là những này chư hầu thậm chí nghĩ lấy bảo tồn thực lực của mình, không còn có người chủ động xuất chiến đến rồi. Viên Thiệu sắc mặt càng là hắc cùng đáy nổi đồng dạng. Đang tại Viên Thiệu chuẩn bị lại để cho chư hầu phái người xuất chiến thời điểm, tại Viên Thiệu bên cạnh Lưu Bị bỗng nhiên nói ra, minh chủ, lúc này đây tới thảo phạt Đồng Trác Nghịch tặc người, có thể không nứt chúng ta nha. Bên cạnh còn có một Tấn Vương Điện Hạ nha. Tấn Vương Điện Hạ được xưng là đệ nhất thiên hạ võ tướng, dưới trướng U Châu quân lại được xưng là đệ nhất thiên hạ quân, khẳng định mãnh tướng phần đông. Tấn Vương Điện Hạ đã đến, không thể quang xem chúng ta ở chỗ này dốc sức làm ngồi mát ăn bát vào nha. Hắn cũng muốn xuất lực nha. Đã hiện tại chúng ta không đối phó được cái này Hoa Hùng, làm gì vậy không cho Tấn Vương Điện Hạ xuất chiến nha. Lưu Bị từ khi trước đó lần thứ nhất bang giúp Viên Thiệu nói tốt về sau, đã bị Viên Thiệu thu tại bên người. Hắn đối với Lưu Bân trước đó lần thứ nhất vũ nhục chuyện của hắn ghi hận trong lòng, cho nên cũng muốn lại để cho Lưu Bân đi đối mặt cái này Hoa Hùng. Đã Hoa Hùng lợi hại như vậy, hắn hy vọng có thể cho Lưu Bân cũng ăn vào đau khổ. Viên Thiệu nghe xong, không khỏi hai mắt tỏa sáng, đúng nha. Dựa vào cái gì mình ở tại đây liều chết liều sống, hắn Lưu Bân lại tại đâu đó xem náo nhiệt nha. Tất cả mọi người là đến thảo phạt Đồng Trác đấy, tự nhiên đều muốn xuất lực rồi. Đã nhưng cái này Hoa Hùng khó như vậy gặm, vậy hãy để cho Lưu Bân đi đau đầu a. Ngươi không phải được xưng đệ nhất thiên hạ sao? Cái kia tốt, ngươi đi đối phó Hoa Hùng a. Đánh bại Hoa Hùng, vậy coi như ngươi lợi hại. Nếu như không đối phó được Hoa Hùng, thư hử, lũ danh của ngươi cũng khó bảo vệ. Bất quá trước đó lần thứ nhất Lưu Bân lại để cho hắn khó chịu nổi, cho nên hắn không muốn đi đối mặt Lưu Bân. Hắn nhìn Tào Tháo, nói ra, Mạnh Đức, ngươi cùng Tấn Vương nhận thức, thì có ngươi đi mời Tấn Vương Điện Hạ ra tay đi. Tào Tháo cái lúc này cũng là đánh cho cái chủ ý này, hơn nữa hắn xác thực cũng là người ở chỗ này, cùng Lưu Bân quan hệ tốt nhất, vì vậy tiểu nói ra, cái kia tốt, ta cái này đi mời Tấn Vương Điện Hạ ra tay. Vì vậy tiểu có mấy cái chư hầu cùng một chỗ đi theo Tào Tháo, đi vào Lưu Bân quân doanh, đem mình ý đồ đến nói cho Lưu Bân. Lưu Bân nghe xong Tào Tháo những người này mà nói về sau, không khỏi khẽ cười cười, nói ra, cái kia tốt, đã các vị nói ra khỏi miệng, như vậy cái này cùng Hoa Hùng tiểu giao cho chúng ta U Châu quân rồi. Về phần Tị Thủy quan, bổn vương cũng cùng một chỗ đánh rất xuống đến tốt rồi. Nghe xong Lưu Bân lời mà nói, Tào Tháo bọn người không khỏi âm thầm nhếch miệng, cái này Tấn Vương Điện Hạ thật đúng là hào khí nha. Rất rõ ràng tiểu không có đem cái này Hoa Hùng để vào mắt mặt. Nghe người ta khẩu khí, nhóm người mình còn đang tại vi Hoa Hùng buồn rầu thời điểm, người ta mới mở miệng muốn đánh hạ Tị Thủy quan rồi. Cũng không biết hắn là nói mạnh miệng hay là thật có nắm chắc, vì vậy Tào Tháo bọn người tiểu nói ra, như vậy hạ quan sẽ chờ đãi Tấn Vương Điện Hạ tin vui rồi. Nói xong liền trở về chư hầu quân doanh, còn đem Lưu Bân mà nói chuyển cho những cái kia chư hầu. Chư hầu nghe xong thậm chí nghĩ cười, đều cho rằng Lưu Bân là nói quát lác, cho nên đều cùng một chỗ đi ra, chuẩn bị xem Lưu Bân xấu mặt. Mà Lưu Bân đợi đến lúc Tào Tháo bọn hắn sau khi rời đi, cũng chiêu tập trung tướng, bắt đầu nghị sự, hắn muốn là đem chuyện đã trải qua nói thoáng một phát, sau đó nhìn trung tướng, cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt đặt ở Quan Vũ trên người, nói ra, Vân trưởng, thì có ngươi đi đối phó cái này Hoa Hùng a. Nhớ kỹ, chỉ có thể thắng, không thể thua, nhất định phải đánh ra chúng ta U Châu quân khí thế đến. Lại để cho những cái kia chư hầu nhìn một cái, lại để cho bọn hắn biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Lưu Bân cuối cùng vẫn là lựa chọn Quan Vũ, dù sao Quan Công hâm rượu trảm Hoa Hùng tiết mục ngắn, cho người ấn tượng quá sâu khắc lại. Tuy nhiên Lưu Bân biết rõ tại chính sử ở bên trong, Hoa Hùng là Tôn Kiên giết, mặc dù biết cựu là tại Tam Quốc diễn nghĩa ở bên trong, Quan Vũ giết Hoa Hùng cũng có đánh lén hiểm nghi. Bất quá Lưu Bân hay vẫn là lựa chọn Quan Vũ, vì chính là ôn lại thoáng một phát cái này xem cuộc vui cảm giác. Có lẽ Quan Vũ không thể như diễn nghĩa bên trong đích như vậy, thoáng cái sẽ giết Hoa Hùng, nhưng là hắn võ nghệ muốn đả bại Hoa Hùng, hay vẫn là không thành vấn đề đấy. Điểm này Lưu Bân hay vẫn là rất có tự tin đấy. Quan Vũ nghe xong, không người lĩnh mệnh, sau đó mang theo một đội người tiểu ra quân doanh. Lưu Bân ở phía sau đối với mặt khác tướng lanh nói ra, mọi người chúng ta cũng ra đi xem náo nhiệt. Cái này Hoa Hùng hắn không phải là Vân Trường đối thủ, bất quá coi như là một cái hảo thủ rồi. Chết rồi, bao nhiêu có chút đáng tiếc. Còn có, tùy thời chuẩn bị phát tín hiệu, không muốn đam để lỡ tránh sự. Mọi người vội vàng xác nhận. Hoa Hùng bốn giết chư hầu mấy viên đại tướng, đang tại đắc ý cuồng vọng thời điểm, đối với chư hầu đại doanh, tựu là một trận mắng to. Cái lúc này, bên cạnh chính là cái kia quân doanh bỗng nhiên cả đời pháo tiếng nổ, một đội người ngay ngắn trật tự đi ra, xếp thành một loạt, cầm đầu mặt người như trọng táo, dài một thước được mỹ dâu, theo gió phiêu lãng. Đúng là Quan Vũ. Dựa theo Quan Vũ nguyên lai tính cách, hắn khẳng định tựu là cầm thanh long nghiện nguyệt đao tiểu sông đi lên rồi. Bất quá hiện tại Lưu Bân ở chỗ này, còn yêu cầu hắn, muốn đánh ra vũ châu quân khí thế, hắn tự nhiên không thể trực tiếp sông đi lên rồi, dù sao cái này có đánh lén hiểm nghi. Đã không thể đánh lén, vậy cũng chỉ có đến một cái quang minh chính đại rồi. Cho nên Quan Vũ lựa chọn chậm rãi từ từ đi ra, lập trận thế, mình mới thúc ngựa đi vào lượng trong quân ở giữa. Hoa Hùng xem khí thế của người này và những người khác không giống với, vững như bàn thạch. Cái này Quan Vũ cho cảm giác của hắn. Hơn nữa Quan Vũ mang đến những binh lính kia, cũng cho Hoa Hùng một cái trùng kích, cùng đem qua những cái kia binh giống như rất tương tự nhà. Vì vậy Hoa Hùng tự xuất, tỷ lệ, hỏi trước, đến đem người phương nào. Hãy xưng tên ra. Ta giới đao không giết hạ người vô danh. Đây là Hoa Hùng hôm nay đệ nhất dựa theo quy củ, hỏi thăm tên của đối phương, vừa rồi đi ra mấy người kia, đều là bị hắn hai lời thật tốt tiểu giết đi, bị chết tương đương ở đức. Quan Vũ hít mắt, nhìn Hoa Hùng, nói ra, U Châu Tấn Vương điện hạ dưới trướng, Bình Tây tướng quân, Quan Vũ, quan quân trưởng. Địch tướng đi lên chịu chết đi. Hán triều tướng quân giá trị trong ngoài, trung quanh, bốn trinh bốn trấn, sau đó mới được là bốn bình bốn an, Lưu Bân không muốn ngay từ đầu tiểu cho thuộc hạ cao như vậy vị trí, về sau không tốt phong thưởng, cho nên hiện tại U Châu võ tướng ăn hết Lưu Bân, cao nhất nhân tài làm được bốn bình thượng diện, theo thứ tự là Bình Bắc tướng quân Tam Bá, Bình Đông tướng quân Triệu Vân, Bình Nam tướng quân Trương Phi, Bình Tây tướng quân Quan Vũ. Đều là Lưu Bân dưới trướng tư cách nhất lao mấy người, Hoàng Trung Cam Linh bọn hắn hiện tại còn ở vào bốn an chức vị này đây này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 51, Quan Vũ chiến Hoa Hùng. Hoa Hùng nghe xong, cũng không khỏi được giật mình mà bắt đầu. Quan Vũ mấy năm này đi theo Lưu Bân Nam Trinh Bắc chiến, lập được hiển hách uy danh, là U Châu quân ngoại trừ Lưu Bân, uy danh nhất vang dội một người. Có thể nói hắn là U Châu quân không có gì ngoài Lưu Bân đệ nhất nhân. Đối mặt Quan Vũ, Hoa Hùng cũng không dám lại khinh thị, dù sao nổi danh phía dưới không hư sự tình. Quan Vũ có thể tại được xưng là đệ nhất thiên hạ quân U Châu quân sông ra lớn như vậy tên tuổi, nhất định là có bản lĩnh thật sự đấy. Vì vậy Hoa Hùng tiểu chắp tay nói ra, nguyên lai là quan tướng quân. Tại hạ đã sớm nghe nói qua quan tướng quân đại danh, thế nhưng mà một mực vô duyên nhìn thấy, hôm nay có hạnh cùng quan tướng quân tỷ thí, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Quan Vũ nghe được Hoa Hùng nói như vậy, cũng nói, Hoa tướng quân khách khí. Ta xem Hoa tướng quân cũng là trung nghĩa chi nhân, tại sao phải đi theo đồng trắc bực này hại nước hại dân gian tặc đâu này? Đây chính là có nhục tướng quân anh minh. Ta chủ Tấn Vương điện hạ chính là Hán thất dòng họ, chiêu hiền đại sĩ, uy danh truyền khắp thiên hạ, lúc này đây đến thảo phạt đồng trắc, nhất định sẽ tiêu diệt đồng trắc đấy. Nếu như tướng quân có thể thức thân thể to lớn, trọng đại nghĩa, uy thuận ta chủ, tin tưởng ta chủ nhất định sẽ đối với tướng quân trước kia sai lầm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như vậy tướng quân đã có thể để không phụ một thân sở học, lại có thể không phụ lòng thiên hạ lê dân bách tính, không phụ lòng trung nghĩa hai chữ, càng không phụ lòng chính mình liệt tổ liệt tông. Không biết tướng quân định như thế nào nha. Quan Vũ chứng kiến Hoa Hùng cũng không phải cái loại này không có trung nghĩa chi nhân, hơn nữa cũng đích thật là rất có bản lĩnh, tiểu nổi lên lòng yêu tài. Hắn cũng biết hiện tại U Châu võ tướng vẫn có chút thiếu, liền hướng chiêu hàng Hoa Hùng, lại để cho hắn vì U Châu xuất lực. Hoa Hùng nghe xong cũng không tức giận, mà là nói ra, đa tạ quan tướng quân hảo ý. Nhưng là đồng thừa tướng đối với ta có ân, nếu như không phải đồng thừa tướng, tiểu cũng không lại ta Hoa Hùng hôm nay. Tục ngữ nói tốt, có ân không báo hưởng làm người đấy. Ta tự nhiên lấy cái chết tương báo. Tuy nhiên ta đối với Tấn Vương điện hạ còn có quan tướng quân đều ngưỡng mộ đã lâu, nhưng là cũng chỉ có thể cự tuyệt tướng quân hảo ý. Hiện trên chiến trường, ta và ngươi đều vì mình chủ, cho nên tại hạ chỉ cái có đắc tội rồi. Kính xin quan tướng quân thứ lỗi. Nếu như còn có về sau, tại hạ nguyện ý cùng quan tướng quân nâng cốc luân hoàn. Về nghe xong, cũng không hề suy nghĩ nhiều như vậy, hắn cũng là cái loại nảy trung nghĩa chi nhân, tự nhiên là ra ân cái kia lại để cho cái kia người khác có ân không báo, vì vậy nói ra, cái kia tốt. Ra đây tiểu linh giáo tướng quân biện pháp hay. Thỉnh. Nói xong, sẽ cầm thanh long nghiện nguyệt đao, phóng tới Hoa Hùng. Hoa Hùng chứng kiến Quan Vũ xông lại, cũng không dám kinh thường, vội vàng cầm lấy đao, chuẩn bị ngăn cản Quan Vũ công kích. Hắn theo Quan Vũ thanh long nghiện nguyệt đao bên ngoài, cũng có thể thấy được đến, hắn sức nặng không nhẹ. Hơn nữa Quan Vũ bản thân lực lượng cùng với ngựa công kích lực lượng, nếu như mình dám lấy đao cán ngăn cản thanh long hiển nguyệt đao lời mà nói, nhất định sẽ bị một đao chém thành hai nửa đấy. Cho nên hắn rất sáng suốt thanh đao gác ở thanh long hiển nguyệt đao lưới đao cùng đao cán kết hợp bộ, tránh đi sắc bén. Tuy nhiên hắn đã làm tốt hết thể chuẩn bị, đã tận lực đánh giá cao cổ lực lượng này, nhưng thật sự đã đến thanh long hiển nguyệt đao rơi xuống một khắc này, hắn phát hiện mình hay vẫn là đánh giá thấp cổ lực lượng này. Quan Vũ kinh người một kích bị Hoa Hùng chặn, nhưng là Hoa Hùng hai tay cũng bị chấn đắc run lên, hổ khẩu cũng bị chấn đắc đã nứt ra lỗ hổng. Quan Vũ tán thưởng nhìn Hoa Hùng đồng dạng toàn lực của hắn một kích, tựu là tại U Châu cũng không có mấy người có thể chống đỡ được. Hoa Hùng có thể làm được điểm này đã là rất tốt. Bất quá hắn tuy nhiên rất thưởng thức Hoa Hùng, nhưng là hiện trên chiến trường, các vị trong đó cũng chẳng quan tâm điểm này thưởng thức rồi. Trên chiến trường không thể lưu tình, đây chính là U Châu quân quy của nhà. Cho nên hắn hay vẫn là cầm thanh long hiển nguyệt đao tiếp tục hướng Hoa Hùng công tới. Hoa Hùng chứng kiến Quan Vũ công kích, không khỏi cười khổ một tiếng, chỉ có thể khởi động chết lặng hai tay tiếp tục ngăn cản. Trên chiến trường, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ còn lại có binh ba ba đào thương đụng nhau thanh âm. Quan Vũ công kích tuy nhiên lăng lệ ác liệt bá đạo, nhưng đều bị Hoa Hùng cho chặn. Hai người đại chiến hấp dẫn chư hầu còn có những cái kia tị thủy quan bên trên Tây Lương quân ánh mắt, hai người đại chiến, kinh thiên động địa, thế lực ngang nhau, lại để cho mọi người không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Đồng thời cũng vì hai người tuyệt thế võ nghệ bởi tới giật mình. Bất quá thân ở chiến đấu hai người lại không phải nghĩ như vậy, đầu tiên Quan Vũ biết rõ chính mình chỗ thiếu hụt, chính mình tuy nhiên trời sinh thần lực, Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao lại là rất nặng trọng, cho nên lực công kích cực kỳ kinh người, nhưng là mình sức chịu đựng lại coi như không đủ khả năng, cứ như vậy chiến đấu xuống dưới, 50 hiệp về sau, chính mình khả năng sẽ lực không hề bắt bớ rồi. Đến lúc đó, chính mình tiếp theo thua, nhất định phải nghĩ biện pháp nhà. Mà Hoa Hùng trong nội tâm cũng đang tự hỏi, hiện tại tuy nhiên thoạt nhìn là thế lực ngang nhau, nhưng là mình nhưng lại một mực tại phòng thủ, căn bản cũng không có phản kích chỗ trống, hơn nữa mình bây giờ đã hai tay chết lặng, tại phòng thủ xuống dưới, chỉ sợ sẽ xuất hiện cái gì sơ hở, đến lúc đó đại đao rơi xuống, chính mình tiểu mạng nhỏ khó bảo toàn. Nếu muốn thay đổi loại này cục diện, chỉ có đụng một cái, bắt đầu phản kích, mới có thể thay đổi thế cục. Nghĩ tới đây, Hoa Hùng tiểu không hề thuần túy phòng thủ rồi, mà là bắt đầu dùng công đối công. Cái lúc này, hai người đã chém giết 80 hiệp rồi. Quan Vũ chứng kiến Hoa Hùng bắt đầu phản kích, không khỏi nảy ra ý hay, hiện tại loại này cục diện, chỉ có trước trả bại, sau đó dùng kéo đao kế rồi. Phản chính mình đã công kích đã lâu như vậy, đối phương khẳng định cho là mình đã khí lực đã tiêu hao hết, rất dễ dàng hội sẽ mắc lừa đấy. Chỉ có điều kéo đao kế phía dưới, sẽ rất ít có người sống, đáng tiếc Hoa Hùng cái này một thân võ nghệ rồi. Nhưng là điều này cũng không có thể tự trách mình, chiến trường vô tình nha. Nghĩ tới đây, Quan Vũ lại cùng Hoa Hùng đúng rồi vài lần hợp, sau đó làm bộ thất kinh hô một tiếng, không tốt. Sau đó thay đổi đầu ngựa, liền chuẩn bị chạy trốn, bất quá hắn bắt đầu khống chế được tọa kỵ của mình, không muốn tọa kỵ chạy trốn quá nhanh, cho Hoa Hùng đuổi theo cơ hội. Quan Vũ tọa kỵ chính là ưu châu quân ngàn dặm mới tìm được một lương câu, dù cho so ra kém Lữ Bố Xích Thố, nhưng là cũng là tuyệt thế ngựa tốt rồi. Quan Vũ đạt được về sau, thường xuyên cùng ngựa bồi dưỡng cảm tình, hiện tại đã có thể làm được đội ngũ hợp nhất, cho nên muốn khống chế ngựa tốc độ, tự nhiên là một bữa ăn sáng rồi. Hoa Hùng chứng kiến Quan Vũ lại muốn chạy trốn, cũng không khỏi được sửng sốt một chút, bất quá chứng kiến Quan Vũ tọa kỵ chạy chậm như vậy, Quan Vũ cánh tay có rất nhỏ run rẩy, cho rằng Quan Vũ đã lực lượng đã tiêu hao hết, đã vô lực tái chiến rồi, dù sao vừa rồi Quan Vũ mỗi nhất kích đều là dùng đem hết toàn lực đấy, nhanh như vậy hao hết khí lực, cũng là chuyện đương nhiên đấy, cho nên không hề nghĩ ngợi, tiểu đuổi theo. Quan Vũ cảm giác được Hoa Hùng đuổi theo, không khỏi trong nội tâm vui vẻ, đang chuẩn bị sử dụng kéo đao kế thời điểm, chợt nghe đằng sau phủ phù một tiếng, có đồ vật gì đó rớt xuống, Quan Vũ tranh thủ thời gian quay đầu nhìn, mới phát hiện, nguyên lai là Hoa Hùng tọa kỵ đã tiêu hao hết khí lực, miệng sùi bọt mép rồi, Hoa Hùng cũng bị theo trên lưng ngựa ngã xuống. Nguyên lai vừa rồi hai người đại chiến thời điểm, Hoa Hùng đều bị Quan Vũ khí lực chấn đắc hai tay run lên, tọa kỵ của hắn càng là chia sẻ đại bộ phận khí lực, tuy nhiên tọa kỵ của hắn cũng là một thất lương câu, nhưng là cũng không chịu nổi cái này liên tục không ngừng ngàn cân chi lực, cái này không, tại Hoa Hùng muốn đuổi giết Quan Vũ thời điểm, rốt cuộc không chịu nổi rồi, rốt cục té ngã trên đất, miệng sùi bọt mép rồi. Mà Hoa Hùng thì là vẻ mặt xấu hổ nằm trên mặt đất. Quan Vũ chứng kiến loại tình huống này, cũng có chút dở khóc dở cười, kế sách của mình đến cùng tính toán thành công rồi, còn không có thành công đâu này. Hiện tại Hoa Hùng cái dạng này, chính mình muốn giết hắn, quả thực là dễ dàng, thế nhưng mà cứ như vậy giết hắn đi, không khỏi có chút thắng chi không võ. Cho nên Quan Vũ tiểu dục ngựa trở lại Hoa Hùng bên người, dùng Thanh Long Hiển Nguyệt đao chỉ vào Hoa Hùng nói ra, lúc này đây bởi vì ngựa của ngươi nguyên nhân, chúng ta coi như là thắng bại chưa phân. Ta niệm tại ngươi còn có trung nghĩa chi tâm, tạm thời buông tha ngươi, ngươi trở về đổi một con ngựa, chúng ta đi thêm so qua. Hoa Hùng chứng kiến Quan Vũ lại trở về rồi, hơn nữa tọa kỵ cũng không có vừa rồi thiếu khí vô lực bộ dạng, biết rõ vừa rồi Quan Vũ chỉ dùng để kế sách, chính mình một lần trên thực tế đã thất bại. Hiện tại Quan Vũ buông tha chính mình chỉ sợ cũng trở về không được. Chính mình cùng Quan Vũ nói chuyện, nhất định sẽ bị Lý Túc tên hôn đảng kia cho nhớ kỹ, chính mình sau này trở về, nhất định sẽ đã bị hắn cật khó đấy, nhất định là chịu lấy đến khuất nhục đấy, cùng hắn như thế, còn ít ngày nữa chính mình rồi đã đoạn. Vì vậy hắn tiểu ai thán một tiếng, ông trời bất công. Nói xong cũng nổ ra bội kiếm của mình, chuẩn bị tự vận. Quan Vũ chứng kiến loại này tình cảnh, tranh thủ thời gian dùng Thanh Long Hiển Nguyệt đao đem Hoa Hùng bội kiếm ngăn, sau đó tức giật quát, ngươi đây là ý gì? Ta đã thả ngươi đã đi ra, ngươi cần gì phải nghĩ không ra đâu này? Nam tử hán đại trợ phu, như thế nào như vậy không có ý chí được nha? Đã thất bại, muốn tự sát. Đây là đâu người sai vật đạo lý? Huống hồ ngươi còn là vì ngựa nguyên nhân, cũng không phải ngươi học nghệ không tinh. Ngươi trở về đổi một con ngựa, chúng ta tái chiến là được. Hoa Hùng tự vận thất bại, cũng không khỏi được ai thán một tiếng, nói ra, đa tạ quan tướng quân hảo ý. Hoa Hùng tâm lĩnh. Nhưng là bây giờ Hoa Hùng đã là đến bước đường cùng rồi. Nếu như không tự sát, chỉ, cái, sẽ phải chịu càng lớn khuất đục. Quan Vũ có chút nghi hoặc nói, cái này là ý gì? Có người nào đó muốn cho người khuất đục? Hoa Hùng ai thán một tiếng, nói ra, quan tướng quân có chỗ không biết nha. Đón lấy sẽ đem Lữ Bố âm mưu, còn có Lý Túc khó xử tự vận hại sự tình, cùng Quan Vũ nói một lần, sau đó nói, ta hiện tại đã thất bại, hơn nữa còn là bị quan tướng quân thả lại đi đấy, Lý Túc nhất định sẽ kiếm cơ đấy, không phải nói ta tác chiến bất lợi, nói đúng là ta và các ngươi có cấu kết, muốn phản bội thừa tướng. Đến lúc đó, ta đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Cùng hắn rơi tại trong tay bọn họ, nhận hết khuất đục mà chết, còn không bằng tự chính mình kết thúc đây này. Quan Vũ nghe xong, không khỏi tức giận quát, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thực là một đám gian định tiểu nhân. Bất quá hắn đảo mắt tưởng tượng, Hoa Hùng đã không có thể trở về rồi, cái kia còn không bằng lại để cho hắn đi theo chính mình trở về đây này. Như vậy cũng là yếu bất địch nhân, tăng cường chính mình nha. Vì vậy hắn tiểu nói ra, đã như vậy, vậy ngươi còn không bằng đi theo ta trở về gặp Tấn Vương điện hạ. Ngươi đã vì Đồng Trác trả giá không ít, coi như là báo ân đức của hắn rồi. Các ngươi lẫn nhau không thiếu nợ nhau rồi, ngươi cũng phải vì ngươi tiền đồ của mình cân nhắc nha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 52, Hoa Hùng quy hàng Tị Thủy Quan cáo phá. Hoa Hùng nghe xong cũng có chút tâm động, tựa như chính hắn chỗ nói như vậy, hắn vốn cũng đã đối với Lưu Bân ngưỡng mộ đã lâu, đang cùng Quan Vũ đối chiến thời điểm, cũng đã làm xong tử vong chuẩn bị, nhưng là thật không ngờ lại là đã ra như vậy hí kịch một màn, hắn hiện tại tự sát cũng không thành, trở về càng không thể dùng, giống như chỉ còn lại có như vậy một con đường rồi. Đầu nhập vào Viên Thiệu những cái kia chư hầu, càng là không thể nào đấy. Không có người trở về quăng dựa vào bại tướng dưới tay của mình đấy. Bất quá hắn vẫn có chút nghi hoặc, vì vậy tiểu nói ra, ta giết nhiều như vậy chư hầu người trong liên minh, hiện tại đi theo quan tướng quân trở về, chẳng phải là lại để cho Tấn Vương điện hạ khó làm. Nếu như chư hầu cật khó mà bắt đầu, đây không phải là lại để cho điện hạ khó xử sao? Hắn lo lắng Lưu Bân đến lúc đó trở ngại chư hầu tình cảm, không thể không giết chính mình, nếu quả thật là như thế này, chính mình còn không bằng ở chỗ này tự vận đây này. Nhưng là Quan Vũ nghe xong nhưng lại hừ lạnh một tiếng, nói ra, chỉ bằng bọn hắn. Bọn hắn có can đảm kia khó xử chúng ta chúa công sao? Chúng ta chúa công vừa rồi không có cùng bọn họ kết minh, bọn hắn có tư cách gì quản chúng ta U Châu quân sự tình? Hơn nữa trên chiến trường đao thương không có mắt, bị giết chỉ có thể coi là chính mình học nghệ không tinh, lại có thể trách ai được? Người tiểu yên tâm đi, trên cái thế giới này còn không ai có thể khó xử chúng ta chúa công đây này. Hoa Hùng nghe xong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá cái lúc này hắn lại không muốn cứ như vậy đi trở về. Tấn Vương điện hạ dưới trướng thế nhưng mà mãnh tướng rất nhiều nha, chính mình nếu như cứ như vậy tay không trở về, nhất định là không sẽ phải chịu Tấn Vương trọng dụng đấy. Đã muốn đầu nhập vào Tấn Vương, cái kia sao không như dâng lên một phần đại lễ, cũng làm cho Tấn Vương đối với chính mình lau mắt mà nhìn nha. Vì vậy hắn tiểu nói ra, quan tướng quân, đã như vậy, kính xin ngươi đợi chút một lát. Đã ta quyết định với ngươi trở về, như vậy ta không thể cứ như vậy tay không trở về. Ta tại Tây Lương trong quân cũng có một điểm uy tín, ta nguyện ý đi thuyết phục quan môn quân đội hướng Tấn Vương điện hạ đầu hàng, không biết quan tướng quân định như thế nào nha. Quan Vũ nghe xong không khỏi cười ha ha, nói ra, Hoa tướng quân ý tốt, tin tưởng chúa công nhất định sẽ thỏa mãn đấy. Bất quá Hoa tướng quân, hiện tại đã không cần phải ngươi đi chiêu hàng rồi, ngươi xem Tị Thủy quan bên trên cờ xí, hiện tại biến thành cái gì? Hoa Hùng tranh thủ thời gian quay đầu lại nhìn nhìn, không khỏi chấn động. Nguyên lai Tị Thủy quan bên trên cái kia chút ít Tây Lương quân cờ xí đã biến thành U Châu quân cờ xí. Nói cách khác Tị Thủy quan đã bị U Châu quân công phá. Hoa Hùng dùng một loại khó có thể tin ngữ khí, nói ra, cái này, điều này sao có thể đâu này? Hắn mặc dù mới đến Tị Thủy quan không có bao lâu, nhưng là cũng biết Tị Thủy quan đến cỡ nào hiểm trở. Tị Thủy quan cùng Hổ Lao quan là Lạc Dương hai đại bình chướng, lịch đại quân chủ đều là đại lực tu kiến đấy, đóng lại binh mã lương thảo đều rất sung túc, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy tiểu công phá đây này? Quan Vũ cười cười, nói ra, tướng quân không cần để ý, kỳ thật sự tình rất đơn giản đấy. Tại trước đó lần thứ nhất tướng quân buổi tối công kích Tôn Kiên đại doanh thời điểm, chúa công đã âm thầm phái đi một tí người thừa dịp loạn đi vào quan bên trong, trong lúc này cũng có thám tử chúng ta. Vừa rồi ta và ngươi đại chiến thời điểm, quan đám người bên trên đều đang nhìn ta và ngươi đại chiến. Những thám tử kia tiểu thừa cơ mở ra cửa thành, tiếp ứng quân đội chúng ta tiến vào. Những tướng lãnh kia đều là một ít rất sợ chết chi đồ, tự nhiên là không dám chống cự đấy. Cho nên không có có bao nhiêu chém giết, Tị Thủy quan đã bị dẹp xong. Tốt rồi, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đi gặp chúa công a. Hoa Hùng chứng kiến loại tình huống này, đành phải hậm hực đi theo Quan Vũ về tới U Châu quân trong đại doanh. Nhìn thấy Lưu Bân, Quan Vũ tiểu đem mình chiêu hàng Hoa Hùng sự tình nói thoáng một phát. Hoa Hùng cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống nói ra, Hoa Hùng vô chi, trước kia làm rất nhiều chuyện sai, hiện tại nguyện ý quy hàng Tấn Vương điện hạ, tính xin điện hạ thu nhận sử dụng. Lưu Bân cười cười, nghĩ thầm vừa tới thời điểm còn vi võ tướng quá ít mà buồn rầu đấy, hiện tại lập tức liền có hơn một viên đại tướng, thu. Sao có thể không thu đây này? Nói như thế nào Hoa Hùng cũng là Tây Lương quân tiền nhiệm đệ nhất võ tướng nha. Lại có thể cùng Quan Vũ đại chiến nhiều như vậy hiệp, đã coi là không tệ. Vì vậy Lưu Bân tiểu cười ha ha nói ra, tốt, tốt, tốt. Hoa tướng quân có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, thực khó được. Hoan nên Hoa tướng quân gia nhập Vũ Châu quân nha. Hoa Hùng vốn đang tại tâm thần bất định đấy, không biết Lưu Bân có thể hay không thu hắn, hiện tại rốt cục có thể thư một hơi rồi. Vì vậy hắn thì nói nhanh lên nói, đã tại chúa công. Đã Lưu Bân nguyện ý thu hắn rồi, đó chính là hắn chúa công rồi, hắn đương nhiên muốn tranh thủ thời gian đổi giọng rồi. Bất quá hắn còn nói thêm, chúa công, thuộc hạ có một cái yêu cầu quá đáng, không biết chúa công có thể đáp ứng hay không thuộc hạ. Lưu Bân nhảy lên lông mày, nói ra, Hoa tướng quân cứ nói đừng ngại. Lưu Bân tuy nhiên thu Hoa Hùng, thế nhưng mà nếu như Hoa Hùng không thức thời vụ, lung tung để yêu cầu lời mà nói, như vậy Lưu Bân cũng sẽ biết, không chút do dự đem hắn đuổi đi ra đấy. Hoa Hùng hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, nói ra, khởi bẩm chúa công, đồng thừa tướng cùng thuộc hạ có ân, thuộc hạ hiện tại như là đã trở thành chúa công thuộc hạ rồi, theo lý thuyết là không nên nói đấy, tuy nhiên ta đã báo đáp đã qua hắn, nhưng là thuộc hạ hay vẫn là không muốn cùng trước kia ân nhân là địch, cho nên thuộc hạ khẩn cầu chúa công cho phép có thuộc hạ đối chiến Tây Lương quân thời điểm không ra tay. Lưu Bân nghe xong không khỏi nở nụ cười, nguyên lai là cái này nha, ta còn tưởng rằng là cái gì đây này. Phản chính mình nguyên lai là cũng không có đem Hoa Hùng kế hoạch ở bên trong, hắn ra không xuất lực đều không sao cả. Vì vậy Lưu Bân tiểu nói ra, tri ân đồ báo, có ơn tất báo, chính là nhân chi thường tình. Cái này cũng nói rõ Hoa tướng quân chính là trung nghĩa chi nhân. Tốt. Bổn vương đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Đã ngươi cùng Bần trưởng tâm tâm tướng thiết, như vậy ngươi tiểu tạm thời tại Vân Trường dưới trướng, hiểu rõ thoáng một phát chúng ta U Châu quân quy củ a. Đợi trở về U Châu về sau, tại làm cụ thể an bài. Hoa Hùng nghe xong đại hỉ, tranh thủ thời gian lĩnh mệnh. Lưu Bân cười cười nói ra, đại quân tiến tị thủy quan, chúng ta tại quan môn đợi những cái kia chư hầu tới. Đón lấy U Châu quân tiểu cùng một chỗ tiến vào tị thủy quan, tại đóng lại bắt đầu nghỉ ngơi. Những cái kia chư hầu chứng kiến loại tình huống này cũng không khỏi được hai mặt nhìn nhau. Ngay từ đầu bọn hắn nghe nói Lưu Bân không chỉ có không có đem Hoa Hùng nhìn ở trong mắt mặt, còn không có đem cái này tị thủy quan để vào mắt mặt, cái loại lời thái độ giống như tị thủy quan tiện tay có thể phá, bọn hắn cũng đều có chút không tin, cho rằng Lưu Bân là nói khoác lác. Còn chuẩn bị nhìn Lưu Bân chế cười, chuẩn bị xem Lưu Bân khoác lác bị đâm phá về sau quấn bách bộ dạng, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới sự tình thật sự tựa như Lưu Bân theo như lời đồng dạng, Hoa Hùng bị quan vũ cho đã thu phục được, tị thủy quan cũng bị Lưu Bân bố trí xuống phục binh cho công phá. Kết quả này lại để cho bọn hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Lưu Bân đại quân sức chiến đấu chẳng lẽ tiểu thật sự mạnh như vậy sao? Bọn hắn cùng Vũ Châu quận chênh lệch chẳng lẽ cứ như vậy lại sao? Rất nhiều người cũng cảm giác mình trước kia tựa hồ có chút không để mắt đến Vũ Châu, không để mắt đến Lưu Bân, thằng này vô thanh vô tức ở bên trong, vậy mà đã có được thực lực lớn như vậy, nếu quả thật cùng hắn phát sinh mâu thuẫn lời mà nói, chính mình những người này đối thủ của hắn sao? Những vấn đề này, không khỏi bọn hắn không cân nhắc nha. Mà chính khi bọn hắn suy nghĩ thời điểm, Lưu Bân đã phái người thỉnh bọn hắn tiến đóng, hơn 10 lộ chư hầu cùng một chỗ đưa ánh mắt đặt ở Viên Thiệu trên người, Viên Thiệu cắn răng, nghĩ nghĩ nói ra, cái kia tốt, chúng ta tiểu cùng một chỗ tiến đi xem một cái, nhìn một cái Tấn Vương điện hạ có gì phân phó. Sau đó liền mang theo hơn 10 lộ chư hầu tiến vào Tị Thủy Quan, về phần đại quân thì là lưu tại quan ngoại. Tiến vào Tị Thủy Quan, Vũ Châu quân tướng sĩ đã quét sạch hết chiến trường, đang tại tuần tra đây này. Viên Thiệu những người này tại binh sĩ dưới sự dẫn dắt, tìm Lưu Bân. Lưu Bân dẫn đầu vừa cười vừa nói, các vị, chúng ta Vũ Châu không phụ sự phó thác, hoàn thành đánh chiếm Tị Thủy Quan nhiệm vụ. Tị Thủy Quan bên trên 5 vạn Tây Lương quân, bị tiêu diệt 1 vạn, bắt làm tù binh 2 vạn, còn có 2 vạn tại Lý Túc dưới sự dẫn dắt đã chạy trốn. Kế tiếp, khả năng muốn tại Hồ La Quan đối mặt đồng chắc rồi. Các vị là chuẩn bị tiếp tục tiến quân đâu này? Vẫn là có ý định xem bổn vương tiến quân đâu này? Lưu Bân lời này trêu chọc ý tứ hàm xúc 10 phần, tựu là xem Viên Thiệu bọn họ là thật không nữa là một đám phế vật. Nếu như bọn hắn thực sự tâm huyết lời mà nói, nhất định là muốn đi cùng đồng chắc dốc sức liều mạng đấy, như vậy chính mình có thể thiếu tốn hao một điểm khí lực rồi. Viên Thiệu bọn người nhìn nhau, đều cảm giác có đủ, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, bọn hắn cũng không nên nói cái gì, cuối cùng vẫn là Viên Thiệu cái này mình chủ nói ra, đa tạ Tấn Vương điện hạ ý tốt. Đã điện hạ phá vỡ Tị Thủy Quan, như vậy kế tiếp Hổ Lao Quan cứ giao cho chúng ta. Tất cả mọi người là đến thảo phạt đồng chắc đấy, tự nhiên là không thể chỉ làm cho Tấn Vương điện hạ xuất lực. Lưu Bân nghe xong rất hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá cái lúc này Viên Thuật đống nhiên nói ra, điện hạ, Hoa Hùng cái thằng kia trợ trụ vi ngược, giết chúng ta rất nhiều tướng sĩ, hiện tại như là đã bị Tấn Vương điện hạ bắt được, kính xin điện hạ đem hắn giao cho chúng ta xử lý, để cho chúng ta vi chết đi tướng sĩ báo thù. Những thứ khác có thủ hạ chết ở Hoa Hùng chư hầu, cũng là vẻ mặt bức thiết nhìn xem Lưu Bân. Bọn họ cũng đều biết Hoa Hùng không phải là bị bắt lấy đấy, mà là quy hàng Lưu Bân. Viên Thuật nói như vậy, chỉ là không muốn làm cho Hoa Hùng bực này mãnh tướng rơi xuống Lưu Bân trong tay. Hắn cũng là cho Lưu Bân ra một đạo nan đề, giao ra Hoa Hùng, tiểu sẽ khiến chính hắn dưới trướng tướng sĩ trái tim băng giá, về sau cũng sẽ không có người dám đầu nhập vào hắn rồi, như vậy thế lực của hắn sẽ tiêu giảm không ít. Nếu như hắn không giao xử lý, tiểu là không để ý chiến trường tình ý, không để ý những cái kia chết đi tướng sĩ, không để ý những này chư hầu, còn có hơn 10 vạn tướng sĩ cảm thụ. Mặc kệ hắn như thế nào lựa chọn, đều có chút phiền phức đấy. Lưu Bân nghe xong Viên Thuật lời mà nói, không khỏi hít mắt, trong nội tâm cười nhạt một chút, những người này nha, còn không có trưởng trí nhớ, còn muốn cùng chính mình chơi tâm kế, đùa nghịch tâm lưu, muốn xem chính mình xấu mặt. Thử, cửa nhỏ đều không có. Vấn đề này, người khác cho rằng rất khó, nhưng là đối với Lưu Bân nhưng lại một chút cũng không khó. Vì vậy Lưu Bân tự nói ra, công lộ lời này có ý tứ gì? Trên chiến trường, đau thương không có mắt, giúp nhau chém giết, vốn là có gây thương tích vong. Hơn nữa song phương lúc ấy là đều vì mình chủ, cũng trách không được ai. Hoa Hùng bây giờ là chủ động quy hàng bổn vương rồi, không phải bổn vương tù binh. Bổn vương cũng đã tiếp nhận hắn quy hàng rồi, hắn hiện tại đã là ta U Châu quân một bộ phận rồi. Ngươi bây giờ muốn ta đem hắn giao ra đây, là muốn khơi mào người cùng chúng ta U Châu đại chiến sao? Còn là muốn khiêu chiến bổn vương uy tín nha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 53, không tên Lưu Bân nói xong, còn hư lạnh thoáng một phát, khép mắt nhìn xem Viên Thuật, nói quá lời sát cơ tứ phía, rất có một lời không hợp, tự lập tức khai chiến ý tứ hàm xúc. Chứng kiến Lưu Bân cái dạng này, Viên Thiệu bọn người cũng không khỏi được biến sắc. Cái này Lưu Bân như thế nào động một chút lại muốn dùng vũ lực uy hiếp nhà, như thế nào không theo lý ra bài nhà. Thế nhưng mà tên hôn đàn này, hiện tại mọi người còn đắc tội không nổi, cho nên Viên Thiệu thì nói nhanh lên nói, Tấn Vương điện hạ đã hiểu lầm. Công lộ không phải ý tứ này. Hắn chỉ là hội, sẽ, vừa rồi hy sinh tướng sĩ, cảm thấy đau buồn, cũng không biết Hoa Hùng không phải là bị tù binh đấy, cho nên mới phải nói năng lô mang đấy, kính xin điện hạ thứ lỗi. Lưu Bân nghe xong, chứa không kiên nhẫn bộ dạng, khoát tay áo, nói ra, vậy được rồi. Cứ như vậy được rồi. Tất cả mọi người riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Hiện tại Tị Thủy Quan đã cao phá, đồng chắc đã sẽ đích thân mang binh đuổi tới Hổ Lao Quan đấy, bổn vương sẽ chờ đối đãi các ngươi phấn khích diễn xuất rồi. Hơn 10 lộ chư hầu đành phải cúng núng đi ra ngoài rồi, bây giờ đang ở Lưu Bân trước mặt, bọn hắn thật đúng là không dám như thế nào làm cản. Chỉ có trở về tìm người một nhà chút giận rồi. Mặt khác một bên, Lý Túc theo Tị Thủy Quan bại lui về sau, tự tranh thủ thời gian cho đồng trác đưa tin. Đương nhiên, trong thơ hắn chắc chắn sẽ không nói mình có cái gì trách nhiệm đấy, hắn đem sở hữu tất cả chịu tội, toàn bộ đều đổ lên Hoa Hùng trên người, nói Hoa Hùng cấu kết chư hầu, thừa cơ mở ra Tị Thủy Quan, hắn huyết chiến thật lâu, mới không được đã bại lui. Đồng trác chứng kiến về sau, không khỏi vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là Tị Thủy Quan vậy mà nhanh như vậy tiểu trò công phá. Nộ tự nhiên là Hoa Hùng vậy mà phản bội chính mình, đầu nhập vào địch nhân. Dưới mắt hắn tuy nhiên kinh sợ nảy ra, đại sư cũng không khỏi không triệu tập tướng lãnh nghị sự. Cuối cùng vẫn là Lý Nho nói ra, hiện tại chỉ có thừa tướng ngài tự mình mang binh tiến đến bình loạn rồi. Đồng Trác cũng biết hiện tại đã đến nguy cơ trước mắt, chỉ có chính mình ra tay, vì vậy hắn tiểu chiêu tập 30 vạn đại quân, tiến về trước Hổ Lao Quan, đối chiến chư hầu, mặt khác lại phái mấy vạn bộ đội, tiến về trước Tị Thủy Quan, hy vọng có thể hơi chút kéo dài thoáng một phát chư hầu bước chân, không muốn hai đường giáp công. Chư hầu cũng phân là binh hai đường, một đường tại Tị Thủy Quan đối chiến, miễn cho đường Tây Lương quân bọc đánh đường lui, mặt khác đại bộ phận thì là chạy tới Hổ Lao Quan, chuẩn bị Hổ Lao Quan đại chiến. Lưu Bân người đã ở nghỉ ngơi sau, một lòng hướng Hổ Lao Quan tiến đến. Viên Thiệu lại để cho Vương Công, Tiêu Mạo, Bảo Tín, Viên Di, Tôn Dung, Trương Dương, Đào Kiêm bảy lộ chư hầu, hướng Hổ Lao Quan nên địch. Tào Tháo dẫn quân vãng lai tiếp ứng. Bảy lộ chư hầu, riêng phần mình khởi binh. Hà Nội Thái Thú Vương Công, dẫn binh tới trước Hổ Lao Quan. Lúc này thời điểm Lữ Bố mang thiết kỵ 3000, chạy vội tới đón. Vương Công tướng quân mã xếp trận thế, tìm ngựa môn dưới cờ xem lúc, gặp Lữ Bố xuất trận, đầu đội ba xiên bó phát tím kim quan, thể treo tây xuyên hồng đồng vải bách hoa bảo, người mặc thú a mặt nuốt đầu liên hoàn khải, eo buộc lặc giáp linh lung sư man mang, cung tiễn tùy thân, cầm trong tay hoa kích, tỏa hạ tê phong xích thỏ mã, quả nhiên là người trong Lữ Bố, mã trong xích thỏ. Vương Công quay đầu lại hỏi biết, ai dám xuất chiến? Đằng sau một tướng, phóng ngựa đỉnh thương mà ra. Cứu nhìn tới, chính là Hà Nội danh tướng Phương Duyệt. Lưỡng mã tương giao, không năm hợp, bị Lữ Bố một kích đâm tại dưới ngựa, rất kích xông thẳng lại. Cứu quân đại bại, tứ tán buôn đầu. Lữ Bố xung phong liều chết, như vào chỗ không người. Hay được Tiểu Mạo, Viên Di lượng quân đều đến, tới cứu Vương Công, Lữ Bố mới lui. Ba đường chư hầu, tất cả gây những người này mã, lui 30 dặm hạ trại. Sau đó năm lộ quân mã đều đến, một chỗ thương nghị, nói Lữ Bố anh hùng, không người có thể địch. Mà ở những này chư hầu đằng sau đang xem cuộc chiến Lưu Bân bọn người, thì là không khỏi nở nụ cười. Lưu Bân dưới trướng những tướng lãnh kia đều là kích động, mà ngay cả Lưu Bân cũng cảm giác có chút ngứa tay, muốn tiến lên đi cùng Lữ Bố tỉ thí một trận. Hiện tại Vũ Châu quân đích thật là có chút phiền toái, bởi vì đều là người một nhà. Cho nên tại tỉ thí thời điểm, tự nhiên là không thể hạ tử thủ, không thể dùng ra sở hữu tất cả đích thủ đoạn. Hơn nữa mọi người võ nghệ cũng đều không sai biệt lắm, không phải cánh mạng tương bác lời mà nói, là rất khó phân ra thắng bại đấy. Cho nên bọn họ là rất ít giúp nhau tỉ thí đấy. Về phần Lưu Bân cái này cái đồ biến thái, từ khi hắn tại solo quan Vũ Trương Phi còn có tăng bá, còn nhẹ nhàng chiến thắng về sau, Vũ Châu quân sẽ không có người nguyện ý cùng Lưu Bân tỉ thí võ nghệ rồi, hắn võ nghệ cũng bị Vũ Châu quân cao thấp chính thức công nhận là Vũ Châu đệ nhất. Tiểu là về sau gia nhập Vũ Châu quân Hoàng Trung, Thái Sử Tử cùng với Cam Ninh những người này đã ở cùng quan vũ bọn hắn tỉ thí về sau, đã biết Lưu Bân anh dũng sự tích về sau, rất sáng suốt cự tuyệt cùng Lưu Bân tỉ thí sự tình. Nói đùa gì vậy, không nói Lưu Bân là chúa công thân phận, tiểu là Lưu Bân có thể trong vòng 3 chiêu chiến thắng quan vũ Trương Phi còn có tang bá ba người sự tình, tiểu lại để cho bọn hắn chủ động lui bước rồi. Quan vũ bọn hắn võ nghệ những người này hiểu rõ trôi qua, cùng bọn họ những người này tương xứng, thậm chí còn lợi hại hơn một điểm, ba người bọn hắn đều không được, chính mình những người này đi lên còn không đợi vì vậy đưa đồ ăn sao? Bọn hắn tuy nhiên đều là một đám mưu si, nhưng có phải hay không ngu ngốc, luận võ là vì làm sâu sắc chiến hữu ở giữa cảm tình cùng giúp nhau hiểu rõ, đến để cao thiếu sót của mình, nhưng là bọn hắn không phải thụ ngược đáy cuồng, biết rõ không có khả năng chiến thắng người, bọn họ là sẽ không ngu ngốc đi tỉ thì đấy. Đây không phải là tăng lên thực lực của mình, đó là đi tìm hành hạ nha. Hay, vẫn, là câu kia cách luôn, nếu như ngươi chỉ là so người khác cường một điểm, như vậy những người kia chỉ vì đối với ngươi ghen ghét ra không cam lòng, nhưng là nếu như ngươi so người khác cường ra một mảng lớn, cường đến bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng đuổi theo ngươi thời điểm. Bọn hắn chỉ có ngưỡng mộ hâm mộ sùng bái phần của ngươi rồi. Lưu Bân tại Vũ Châu tiểu là ở vào giai đoạn này, hơn nữa Lưu Bân xuất đạo đến nay, chiến vô bất thắng chiến tích, Vũ Châu sở hữu tất cả quân nhân đối với hắn đều chỉ có sùng bái, đều chỉ có thiệt tình tuân phục, không người nào dám sinh ra một điểm phản bội tâm tư. Nếu không phải vì vậy, Lưu Bân lại làm sao có thể hội sẽ như vậy yên tâm ủy quyền đâu này? Như thế nào lại như vậy nhàn nhã trốn ở trong vương phủ hưởng thanh phúc đâu này? Cũng là bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình sống một ngày, Vũ Châu quân cũng chỉ có thể là hắn đấy, Vũ Châu quân cao thấp, là không người nào dám phản bội hắn đấy. Vũ Châu quân chính là của hắn quyền lực trụ cột cùng lớn nhất ủng hộ, chỉ cần có điểm này, hắn bất kể thế nào bị quyền, cũng sẽ không biết sinh ra quyền lực không khống chế được, bộ hạ cắn trả nguy hiểm đấy. Bất quá cũng chính bởi vì Lưu Bân tại Vũ Châu trong quân hy vọng quá cao, cho nên hắn hiện tại mới có thể ngứa tay đấy. Hiện tại Vũ Châu quân cao thấp không ai nguyện ý cùng hắn luận bàn tỉ thí, thậm chí liền Triệu Vân cũng kiếm cớ, nói mình muốn học tập đồng pháp, muốn huấn luyện sĩ tốt, tránh đi cùng Lưu Bân cùng một chỗ luyện võ thời gian, miễn cho Lưu Bân kiếm cớ cùng với hắn luận bàn, kiên quyết ngăn chặn chính mình thụ ngược đãi cơ hội. Bởi vậy Lưu Bân cũng chỉ có thể xấu hổ cười cười, chỉ có thể chính mình yên lặng tu luyện rồi. Hiện tại rốt cuộc tìm được một cái có thể xem vào mắt người, hắn tự nhiên là ngứa tay rồi. Mà hắn dưới trướng cái kia chút ít võ tướng cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc tìm được một cái có thể không hề cố kỵ chiến đấu, hơn nữa cũng không phải Lưu Bân cái loại này cần hoàn toàn ngưỡng mộ đối thủ, bọn hắn tự nhiên sẽ rất kích động rồi. Mà từ khi trước đó lần thứ nhất đánh Tị Thủy Quan bị đụng, tổn binh hao tướng, thực lực giảm lớn, đồng thời bởi vì U Châu quân đối với hắn có ân cứu mạng, cho nên Tôn Kiên đoạn thời gian này cũng một mực đi theo Lưu Bân U Châu quân cùng một chỗ hành động. Hắn làm như vậy đã biểu đạt đối với Viên Thiệu Viên Thuật những người này bất mãn, coi như là báo đáp Lưu Bân ân cứu mạng, đồng thời coi như là học tập U Châu quân cường thịnh chỗ. Hắn chứng kiến Lữ Bố trên chiến trường mỹ vũ, cũng là lòng còn sợ hãi. Hắn từ khi bị thụ trước đó lần thứ nhất hoa hùng kích thích, cũng không dám nữa tiểu xem thiên hạ anh hùng rồi, không còn là bản thân người chính mình vô địch thiên hạ rồi. Hắn chứng kiến Lữ Bố tại chiến trường biểu hiện, rất có tự mình hiểu lấy đấy, cảm giác mình không phải Lữ Bố đối thủ, nhưng nhìn đến Lưu Bân còn có hắn dưới trương cái kia chút ít võ tướng kích động biểu lộ, Tôn Kiên tiểu cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, điện hạ, cái này Lữ Bố thật đúng là lợi hại nha. Chỉ sợ toàn bộ thiên hạ có thể đủ thắng quá người của hắn, cũng không có mấy người a. Nếu như điện hạ cùng với hắn thời điểm chiến đấu, có thể ngàn vạn phải cẩn thận nha. Hắn tuy nhiên nghe nói qua Lưu Bân danh khí, nhưng là nói thật, hắn đối với Lưu Bân thiên hạ này đệ nhất mạnh tướng, thật đúng là có chút không cho là đúng, đây cũng là rất dễ lý giải đấy, Lưu Bân hiện tại mới bao nhiêu nha, mới có mấy lần chiến đấu kinh nghiệm nha. Hắn nhỏ như vậy, dù cho dù thế nào lợi hại, kinh nghiệm chiến đấu dù sao vẫn là quá ít, đối với trong số người bị thường kinh nghiệm xa trường võ tướng, chỉ sợ hay vẫn là có vẻ không bằng đấy. Hắn cũng không nhận ra Lưu Bân tiểu thực vô địch thiên hạ rồi, nhưng là Lưu Bân hiện tại dù sao thân ở địa vị cao, thường danh đã lâu, Tôn Kiên lại không thể nói thẳng Lưu Bân không phải Lữ Bố đối thủ, cho nên mới phải như vậy uyển chuyển nhắc nhở Lưu Bân muốn coi trọng Lữ Bố đấy. Hắn làm như vậy cũng là có lý do đấy, một là Lưu Bân còn có U Châu quân đối với hắn có ân cứu mạng, hắn muốn tri ân đồ báo, có ơn tất báo, thứ hai tự là hắn hiện tại cùng Lưu Bân đã xem như minh hữu quan hệ, nhưng lại liên lụy đến trước kia thân thích quan hệ. Trước đó lần thứ nhất hắn tại Tị Thủy Quan bị Triệu Vân cứu sau này trở về, tại chư hầu trước mặt, cùng Viên Thuật trở mặt về sau, hắn liền trực tiếp đã tìm được Lưu Bân, hướng Lưu Bân cảm tạ hắn ân cứu mạng. Mà Lưu Bân lại so sánh thưởng thức, hoặc là nói so sánh coi trọng hắn, đem hắn xem là một cái trọng yếu quân cờ, cho nên tiểu lưu hắn tại quân doanh ở một thời gian ngắn, hai người tại Vũ Châu quân quân doanh trò chuyện khởi thiên, uống lên rượu, trò chuyện được rất tận hứng, uống cũng rất tận hứng. Tôn Kiên đối với Lưu Bân cái này thân ở địa vị cao, lại nắm giữ đại lượng thế lực, đồng thời lại đối với chính mình có ân cứu mạng Tân Vương, đương nhiên là ôm giao hảo, ngàn vạn không thể đắc tội tâm tư, mà Lưu Bân lại rất coi trọng Tôn Kiên, hoặc là nói là Tôn thị tập đoàn về sau phát triển tiền cảnh, cũng là cực lực kết giao, hai người tại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được phía dưới, lại là cố tình kết giao dưới tình huống, tự nhiên là con rùa xem đậu xanh, vừa ý mắt rồi. Tôn Kiên tại cao hứng phía dưới, lại tăng thêm uống rượu có chút cao, cho nên một dưới sự kích động, tự đối với Lưu Bân nói ra, Tấn Vương điện hạ, không phải ta Tôn Văn Đài cuồng vọng, thiên hạ này, ta có thể xem vào mắt người thật đúng là không nhiều lắm, để cho ta bội phục người thì càng là đã không có. Nhưng là đối với ngươi Tấn Vương điện hạ, ta Tôn Văn Đài thật sự bội phục rồi. Sự thành tựu của ngươi, ta là mặc cảm. Xin thứ cho ta trèo cao rồi, ta muốn cùng Tấn Vương ngươi kết môn việc hôn nhân, ha ha. Tại hạ tiểu nữ, tuy nhiên còn tuổi nhỏ, nhưng là dung mạo nhân phẩm đây tuyệt đối là nổi tiếng đấy. Tấn Vương chính trực còn trẻ thời điểm, cho nên ta muốn đem tiểu nữ gả cho điện hạ, ta và ngươi kết thành tần tấn chuyện tốt, không biết điện hạ định như thế nào nha. Chương 54, Lưu Bân Tôn Kiên kết thân. Tôn Kiên tuy nhiên cũng là tiểu lượng hào sảng, rất ít uống say, nhưng là Lưu Bân trong quân doanh cung ứng rượu, thế nhưng mà hắn U Châu chính thức hào kiểu, chính thức độ cao rượu, cung ứng đến quân doanh, một là U Châu quân cao thấp uống thói quen độ cao rượu, mà là có thể với tư cách nhóm lửa chi vận, đệ tam tự nhiên là Lưu Bân cố ý chuẩn bị đấy, tại chậm trễ cứu chữa thương binh thời điểm, dùng để trừ độc đấy. Cho nên Tôn Kiên tiểu lượng mặc dù lớn, nhưng là cũng có chút chóng mặt núp ních cảm giác rồi. Cho nên mới phải nói ra loại lời này đấy. Lưu Bân nghe xong Tôn Kiên lời mà nói, không khỏi sửng sốt một chút, hắn còn thực thật không ngờ Tôn Kiên vậy mà sẽ nói ra loại lời này, đưa ra loại này đề nghị. Lưu Bân hiện tại tuy nhiên thoạt nhìn, cũng uống được mặt đỏ tới mang tai, có chút chóng mặt núp ních bộ dạng, có thể cái kia đều là trăng đấy. Hay nói giỡn, Lưu Bân hiện tại là gì tiểu lượng nha? Đây chính là có thể uống ngược lại hơn trăm người tiểu thần nha. Sao lại, há có thể bởi vì uống một chút như vậy rượu, tiểu mặt đỏ tới mang tai đâu này? Đây bất quá là hắn vì tê liệt Tôn Kiên, cố ý giả vờ. Lưu Bân sở dĩ sửng sốt một chút, còn là vì Tôn Kiên mà nói. Tôn Kiên muốn đem con gái gả cho mình. Không thể nào. Hắn thực uống nhiều quá. Tôn Kiên con gái là ai vậy? Đó không phải là về sau Đông Nô nổi tiếng công chúa, có gặp con cơ danh xưng là Tôn Thượng Hương sao? Thì ra là Lưu bị lão bà một chồng, bồi lao bà lại gãy binh nhân vật chính sao? Đây cũng là một cái lịch sử nổi danh đại mỹ nhân nha. Đương nhiên hiện tại khẳng định vẫn chỉ là một cái tiểu lọ ly. Tôn Kiên hiện tại muốn đem nàng gả cho mình. Không thể nào. Chính mình tuy nhiên niên kỷ không tính quá lớn, ở thời đại này trong mắt người mặt là không lớn, đến bây giờ Lưu Bân tại hoàng thất gia phả bên trong đích niên kỷ cũng mới 16 tuổi mà thôi, nhưng là nói như thế nào cũng có 5-6 cái lao bà, ách cũng là ba đứa bé cha rồi. Mặc dù nói chính mình chức quan tước vị đều tương đối cao, thực lực khá lớn, nhưng là Tôn Kiên giàu gì cũng là một phương chư hầu, cũng là triều đình phong thượng ô chính hầu, nữ nhi của hắn làm sao có thể cho người ta làm tiểu lao bà đâu này. Cho nên Lưu Bân tiểu cười khổ một tiếng, nói ra, Tôn tướng quân ý tốt, bổn vương tâm lĩnh. Thế nhưng mà không dối gạt Tôn tướng quân, bổn vương hiện tại đã lấy vợ sinh con rồi. Tướng quân lại là đường đường ô chính hầu, gia thế hiển hách, con gái của ngươi làm sao có thể cho bổn vương làm thiếp đâu này? Đây không phải ủy khuất tướng quân, ủy khuất tôn cô nương sao? Bổn vương lại thế nào đảm đương được rất tốt đâu này? Nói thật, Lưu Bân không tâm động, đó là gạt người đấy. Tôn Thượng Hương nói như thế nào cũng là một cái lịch sử lưu danh mỹ nữ, tam quốc trong trò chơi một anh hùng, loại người này đưa đến trước cửa, làm lao bà của mình rồi, không tâm động là nói dối. Tuy nhiên Lưu Bân hiện tại liền Tôn Thượng Hương bộ dáng gì nữa đều chưa thấy qua, càng chưa nói tới ưa thích rồi, nhưng là cái này không ngại cái kia đại nam tử chủ nghĩa lòng hư vinh nha. Một cái lịch sử lưu danh mỹ nữ làm lao bà của mình, đối với một cái người hiện đại mà nói, hay vẫn là rất có cảm giác thành tựu, rất đáng được khoe khoang sự tình. Càng có thể uống, tại trong lịch sử, Tôn Thượng Hương lão công là ai vậy? Là Lưu Bị cái kia thiếu đạo đức hàng nha. Một cái 40-50 tuổi người, lấy một cái tuổi trẻ thiếu nữ, quá thất đức. Chính mình vốn tiểu xem Lưu Bị khó chịu, hiện tại càng là đã cùng Lưu Bị trở mặt rồi, như vậy chính mình càng là không thể tiện nghi Lưu Bị rồi. Chính mình không chỉ có muốn cướp Lưu Bị thủ hạ, đoạt hắn võ tướng, hiện tại mà ngay cả vợ của hắn cũng muốn đoạt. Lưu Bị lão bà ở bên trong, trong lịch sử lưu danh đấy, tổng cộng có 4 cái, Cam phu nhân, Mi phu nhân, Tôn phu nhân, còn có Ngô phu nhân. Cháu phu nhân tiểu là Mi Trúc, còn có Mi Phương muội muội, tại trong lịch sử là ở Từ Châu thời điểm, gả cho Lưu Bị đấy. Bất quá hiện tại cháu thị nhất tộc đã tại Mi Trúc Mi Phương dưới sự dẫn dắt, toàn tộc di chuyển đến U Châu, trở thành Lưu Bân dưới tay, Lưu Bị đã là không có khả năng này rồi. Nô phu nhân là Lưu Bị nhập chủ Ích Châu về sau, lấy được Ích Châu đại tộc Nô thị tộc nữ, cũng là Lưu Trương lão bà một trong. Về sau thậm chí còn bị phong lại thuộc Hán hoàng hậu. Bất quá hiện tại có Lưu Bân đến, Lưu Bị có thể hay không nhập chủ Ích Châu hay vẫn là hai việc khác nhau đây này. Cái này Nô phu nhân thì càng là không thấy tử sự tình. Về phần Cam phu nhân hiện tại khả năng đã là Lưu Bị lao bà rồi, đồng thời cũng là Lưu Thiền, thì ra là A đố mẹ, hơn nữa Lưu Bân cũng không biết lai lịch của nàng, cho nên tạm thời là bất lực. Về phần cuối cùng này một cái Tôn phu nhân, dĩ nhiên là Tôn Thượng Hương rồi. Nếu như Lưu Bân hiện tại đem Tôn Thượng Hương cho đem tới tay, như vậy Lưu Bị về sau cũng chỉ có thể ôm lấy Cam phu nhân để đi ngủ. Đối với cái này trùng, chồng, hại người ta, còn có thể chứng kiến chính mình chán ghét người đáng ghét kinh ngạc sự tình, Lưu Bân hay vẫn là rất thích ý đi làm đấy. Bất quá hắn hiện tại không biết Tôn Kiên là rượu sau nói lỡ, nhất thời xúc động, hay vẫn là mưu tính sâu xa, thực sự quyết định này, cho nên hắn cũng chỉ có thể nói như vậy rồi, đem tình huống của mình nói cho Tôn Kiên. Ai biết Tôn Kiên nghe xong về sau, không khỏi cười lên ha ha, hắn vô Lưu Bân bà bay, hào sảng nói, Tấn Vương điện hạ như thế nào cũng biến thành tiểu nữ nhân hình dáng rồi. Nam tử hắn đại trượng phu, có 3 vợ 4 nàng hầu cũng là chuyện rất bình thường tình. Mà Tấn Vương điện hạ ngươi lại là thiên hạ nổi tiếng đại anh hùng, tự nhiên là hơn các cô nương ái mộ rồi, nhiều lấy mấy cái, lại được coi là cái gì đâu này. Tiểu nữ có thể gả cho điện hạ, đó là phúc phần của nàng, lại có cái gì ủy khuất không ủy khuất đây này. Càng có thể uống, Tấn Vương chính là đường đường vương gia, tiểu nữ dù cho làm thế đấy, đó cũng là chân chính vương phi nha. Không ủy khuất, tuyệt không ủy khuất. Nói đến đây, hắn lại hổ nghiêm mặt, nói ra, trừ phi là Tấn Vương điện hạ xem thường tiểu nữ, xem thường tại hạ, cho nên mới cố ý chối từ đấy. Nếu như là nói như vậy tại hạ tiểu thật sự không dám trèo cao rồi. Tôn Kiên tuy nhiên xem khí lực a chóng mặt núp đích đấy, kỳ thật cũng không có uống say. Hay nói giỡn, hiện tại là địa phương nào, hắn đối mặt là người nào nha. Coi như là hắn dù thế nào ưa thích uống rượu, cũng sẽ không biết tại Lưu Bân trước mặt uống linh đinh say mềm đấy. Hắn làm như vậy, chẳng qua là làm bộ dáng, lại để cho Lưu Bân thấy không rõ lắm hắn mà thôi. Hắn nói, lại để cho nữ nhi của mình gả cho Lưu Bân, cũng không phải rượu sau nhất thời xúc động, mà làm mưu tính sâu xa. Lưu Bân cây to này, một thời ba khắc, là sẽ không ngã xuống đấy. Lưu Bân thân là hán thất dòng họ, thân là đường đường tân vương, hay vẫn là thái úy, phiêu kỵ đại tướng quân, bỏ đồng chắc về sau, hắn tựu là đệ nhất thiên hạ đại chư hầu rồi, muốn tên nổi danh, muốn lợi có lợi, hơn nữa thực lực còn có 102 thiên hạ, có thể coi rẻ thiên hạ hết thảy mọi người. Chính yếu nhất chính là Lưu Bân phạm vi thế lực tại Hoàng Hà phía bắc, mà Tôn Kiên thế lực tại Trường Giang phụ cận, cả hai trong thời gian ngắn sẽ không sinh ra chính diện lợi ích xung đột, sẽ không việc binh đao tương kiến, trái lại nếu như tiết trầm trồ khen ngợi rồi, Tôn Kiên còn có thể mượn nhờ Lưu Bân lực lượng đến phát triển thế lực của mình. Có thể nói là một lần hành động được. Mà cái này chỉ cần giao ra bản thân một đứa con gái, quả thực quá đáng giá rồi. Cho nên Tôn Kiên tự nhiên là phát ra từ thiệt tình đấy, muốn cùng Lưu Bân kết thân rồi. Cái này đứa con gái tuy nhiên thụ hắn yêu thương, nhưng là vì hắn nghiệp lớn, hy sinh một đứa con gái, thật đúng là tính toán không được cái gì. Hơn nữa, hắn nói cũng đúng vậy nha. Lưu Bân thân là đường đường tân vương, nhiều lấy mấy cái nữ nhân, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, nữ nhân của hắn cũng được cho vương phi, nữ nhi của mình gả cho hắn, cũng không tính là hủy khuất. Chớ quên, Vũ Châu tuy nhiên trước kia so sánh nghèo nàn, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, hơn nữa Lưu Bân hay vẫn là hiện tại đệ nhất thiên hạ đại phú hào nha. Đi theo hắn, khẳng định có thể vượt qua hưởng phúc sinh hoạt. Mình cũng xem như đối với con gái có một khai báo. Lưu Bân nghe xong Tôn Kiên nói như vậy, cũng không khỏi được cười khổ một tiếng, xem ra Tôn Kiên thật đúng là ý định đem Tôn Thượng Hương gả cho mình. Đã người khác đều đem mỹ nữ đưa đến trước cửa rồi, như vậy mình ở sĩ diện cái láo, lại từ chối, đây chẳng phải là quá làm ra vẻ rồi. Phản chính tự mình cũng không thiệt thòi, có mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt đấy. Vì vậy hắn tiểu nói ra, đã Tôn tướng quân như vậy để mắt tại hạ, như vậy tại hạ nếu như lại từ chối, tiểu quá không thức thời bụ rồi. Được mông Tôn tướng quân không chê, như vậy bổn vương tiểu đáp ứng cái môn này việc hôn nhân rồi. Đợi đến lúc Tôn tiểu thư niên kỷ đã đến xuất giá thời điểm, bổn vương nhất định sẽ sinh ra lễ trọng, đi cưới vợ Tôn tiểu thư đấy. Tôn Kiên nghe xong, không khỏi cười lên ha hả, nói ra, tốt, tốt, tốt. Vậy sau này chúng ta liền trở thành thân thích rồi. Lưu Bân cũng gật đầu cười. Tôn Kiên lập tức đối ngoại hô to người tới, mau lại đây người. Vừa dứt lời, Trình Phủ bọn người tiểu tiến vào xoáy trướng, Trương Phi bọn người cũng cùng tiến vào được. Bọn hắn vừa rồi đều ở bên ngoài chờ đợi, hiện tại Tôn Kiên người vào được, Chư Phi những người này tự nhiên cũng là theo chân vào được. Tôn Kiên đối với Trình Phổ đám người nói, "Đức Nưu, ta vừa rồi cùng Tấn Vương điện hạ kết thành một mối hôn sự. Về sau Tấn Vương chính là các ngươi cô ra rồi, còn không tranh thủ thời gian bài kiến." Tôn Kiên e sợ cho cái môn này việc hôn nhân thất bại, cho nên hắn tranh thủ thời gian tìm người tới, lại để cho mọi người chứng kiến cái môn này việc hôn nhân. Lưu Bân nghe xong, trong nội tâm không khỏi cười cười, cái này Tôn Kiên nha, nguyên lai cũng là một cái kẻ dối trá, sợ hai chính mình đổi ý, ha ha, chính mình như thế nào lại đổi ý đây này. Tốt như vậy sự tình, chính mình hận không thể nhiều đến mấy lần. Hắn hiện tại đã lại để cho người chứng kiến chuyện này, như vậy Tôn Thượng Hương tiểu thật sự trốn không ra lòng bàn tay của mình rồi. Tiểu là Tôn Kiên lúc này đây lúc trở về, còn là dựa theo lịch sử ghi lại cái kia dạng, bị Lưu Biểu thủ hạ cho bắn chết rồi, như vậy hắn hai đứa con trai cũng không thể hối hôn, chính mình nhất định là muốn ôm mỹ nhân quý rồi. Trình Phổ bọn người nghe xong, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó tranh thủ thời gian hướng Lưu Bân hành lễ, nói ra, thuộc hạ bái kiến cô ra. Lưu Bân cười cười, sau đó ý bảo Quan Vũ Trương Phi bọn hắn, cũng tranh thủ thời gian hướng Tôn Kiên hành lễ, Quan Vũ bọn người thu được Lưu Bân chỉ thị, cũng tranh thủ thời gian hướng Tôn Kiên hành lễ, nói ra, bái kiến lao thái gia. Lưu Bân cười cười đối với Quan Vũ nói ra, vân trưởng, ngươi trong chốc lát đi chọn lựa 500 con chiến mã, cho Tôn tướng quân bộ hạ đưa đi, coi như là bổn vương hạ được đính hôn lễ. Mọi người đều nói bổn vương phú khả địch quốc, cũng không thể kẹo kiệt nhà. Quan Vũ là vội vàng đồng ý. Mà Tôn Kiên bọn người nghe xong thì là không khỏi đại hỉ. 500 con chiến mã đối với bọn họ mà nói thật đúng là xem như lễ trọng rồi. Giang Nam khu vốn cũng rất ít sản mã, ngựa rất thưa thớt, cho nên Tôn Kiên bộ đội cũng rất ít có kỵ binh tồn tại, nếu như nhiều hơn 500 con chiến mã, cái kia thật đúng là một nhóm lớn tài sản nha. Đối với bộ hạ của hắn sức chiến đấu cũng là tăng trưởng không ít nha. Tôn Kiên bọn người là như thế nào cũng sẽ không biết cự tuyệt phần này đại lễ đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 55, không tên tại hiện tại vũ châu, 500 con chiến mã căn bản là chưa tính là cái đại sự gì, cũng không đáng bao nhiêu tiền. Dù sao vũ châu tới gần Thảo Nguyên, tới gần sản mã khu, hơn nữa Lưu Bân vẫn còn Thảo Nguyên thiết một cái phi mã thành, khống chế được Trung Quốc phía bắc còn có đông bắc đại bộ phận ngựa giao dịch, ngựa đối với vũ châu quân mà nói, căn bản chính là tiện tay nên đổ vỡ. Nhưng là đối với Giang Nam khu, thậm chí Trung Nguyên khu, ưu tú chiến mã, đây chính là hàng thật giá thật bảo bối nha. Đại Hán chủ yếu có 3 cái sản mã khu, ngựa giao dịch cũng chủ yếu thông qua 3 cái địa phương, vũ châu, Tịnh Châu còn có Lương Châu. Hơn nữa ngựa tại nơi này vũ khí lạnh thời đại, thuộc về vật tư chiến lược, mượn cái vốn tiểu so sánh đắt đỏ. Một con chiến mã tại bình thường cũng có thể bán được 2 vạn tiền giá cao, mà lúc kia một thạch lương thực cao nhất giá còn chưa vượt qua 300 tiền. Một con chiến mã không sai biệt lắm có thể đổi gần 100 thạch lương thực. Nếu như là như vậy, cái kia còn chưa tính đến giá cả bao nhiêu tuy nhiên cao, nhưng là có chút kẻ có tiền vẫn là có thể dùng nhiều tiền bán được ngựa, võ trang bộ đội của mình đấy, nhưng là từ khi Lưu Bân chiếm cư Ú Châu về sau, đặc biệt là hắn tại trên Thảo Nguyên thành lập một cái phi mã thành, cùng trên Thảo Nguyên những cái kia du mục dân tộc bắt đầu lẫn nhau thành phố về sau, tình huống tiểu trở nên nói quá lời rất nhiều rồi. Phi mã thành ngay tại trên Thảo Nguyên, đối với những cái kia du mục dân tộc giao dịch ngựa rất thuận tiện, hơn nữa giá cả cũng rất công đạo, hơn nữa cái này phi mã thành hậu trường là Lưu Bân, không người nào dám ở chỗ này quấy rối, cho nên những mục dân đều rất yên tâm đem ngựa đặt ở phi mã thành giao dịch. Bởi vì phi mã thành địa thế thuận tiện, giá cả vừa phải, hậu trường lại vừa cứng, cho nên thời gian dần qua ngay tại trên Thảo Nguyên truyền bá ra đã đến, có ngay từ đầu chỉ có Ô Hoàn người ở chỗ này giao dịch, chậm rãi mở rộng đến người Tiên Ti, thậm chí tới gần Tịnh Châu người Hung Nô đều chạy đến phi mã thành giao dịch ngựa. Phi mã thành thời gian dần qua rượu khống chế được toàn bộ thiên hạ ngựa giao dịch, cả Đại Hán, toàn bộ Thảo Nguyên có không sai biệt lắm 8 phần ngựa đều là tại phi mã thành giao dịch đấy. Loại tình huống này thậm chí ảnh hưởng đến Tịnh Châu ngựa giao dịch, lại để cho Tịnh Châu quân muốn mua ngựa đều là khó càng thêm khó. Nếu như chỉ là như vậy, cái kia hay vẫn là mà thôi, đáng hận nhất chính là Lưu Bân cái này xấu chủng chồng dùng ngựa là vật tư chiến lược vì do cấm tư nhân mua sắm ngựa, nghiêm khắc khống chế ngựa lưu thông, sở hữu tất cả ưu tú chiến mã đều là có ưu châu quân đi đầu chọn lựa, trung đẳng ngựa cũng đều có ưu châu thương đoàn mua sắm bán cho ưu châu dân chúng trở thành súc vật dùng, chỉ còn lại có một ít liền ưu châu dân chúng đều lười được muốn ngựa chạy chậm mới có thể được dùng chuyển lưu đến Trung Nguyên. Tiểu giá tiền này hay vẫn là quý không hợp thói thường, một đám ngựa chạy chậm đều muốn 4 vạn tiền. Trung Nguyên chư hầu có cái kia một cái sẽ có tiền đến mua một ít mắc như vậy ngựa chạy chậm đi võ trang quân đội nhà. Trước kia cũng không phải là không có người coi đây là do tại triều đình thăm ra xâm Lưu Bân, bởi vì tiểu là quân đội của triều đình muốn mua ngựa cũng là giá cả quý kinh người, nhưng là Hán Linh Đế nhưng lại không có bởi vậy trách tội Lưu Bân, hay nói giỡn, cái này phi mã thành thế nhưng mà có cổ phần của hắn, Lưu Bân tiền kiếm được càng nhiều, hắn thu tiền tự nhiên cũng càng nhiều. Sát hậu đình muốn mua ngựa cũng là theo trong quốc khố xuất tiền đấy, cũng không phải có hắn tư kho xuất tiền, hắn cũng không đau lòng, cho nên tự nhiên là không giải quyết được gì rồi. Ngoại trừ cái này một chỗ, Đại Hán vốn là còn có Lương Châu cái này sản mã khu, hơn nữa Lương Châu mã cũng là so sánh tốt chiến mã, nhưng là từ khi Đồng Trác tên hôn đản này trở thành Tây Lương thứ sử về sau, hắn cũng là học Lưu Bân nghiêm khắc khống chế ngựa giao dịch, Lương Châu ưu tú chiến mã cũng đều bị hắn võ trang Tây Lương quân rồi, nào có lại để cho hắn tùy ý chuyển lưu đến Trung Nguyên nha. Cho nên tại Trung Nguyên, ngựa đã trở thành chính thức bảo bối phiền phức khó chịu. Ngoại trừ tướng lãnh, bình thường chư hầu quân đội căn bản cũng không có kỵ binh cái này vừa nói, thậm chí có cùng một điểm võ tướng liền ngựa đều không có, có thể thấy được hắn bi tráng cực kỳ thương cảm. Bởi vậy Lưu Bân đưa cho Tôn Kiên 500 thất ưu tú chiến mã, lại để cho Tôn Kiên những người này không khỏi đại hỉ, đây chính là giá trị hơn 100 triệu tiền xính lễ nha. Thật đúng là đại thủ bút nha. Đương nhiên Tôn Kiên bọn hắn sẽ không biết, hiện tại U Châu quân đã chiến mã nghiêm trọng quá thừa, toàn bộ U Châu trong quân, kỵ binh thấp nhất tiêu chuẩn, cũng là một người ba kỵ, tướng chủ chiến kỵ binh, càng là đạt đến một người năm kỵ tình trạng. 500 con ngựa cũng chỉ là một tiểu đội số lượng, căn bản chính là không có ý nghĩa. Tôn Kiên bọn người nhận được Lưu Bân như thế đại lễ về sau, hắn toàn bộ bộ đội đối với U Châu quân đều tràn đầy lòng cảm kích, hơn nữa song phương lại kết thành thân gia, cho nên song phương tình hữu nghị nhanh chóng phát triển, Tôn Kiên bọn người càng là công khai ở tại U Châu trong quân doanh, bộ hạ của hắn cũng là cùng U Châu quân chú đóng ở cùng một chỗ, căn bản là đã quên chính mình là chư hầu liên minh một thành viên. Trải qua mấy ngày nay, Tôn Kiên đối với U Châu quân tiếp xúc, còn có theo U Châu quân tướng trong cổ áo hiểu rõ tình huống, lại để cho Tôn Kiên bọn người càng là sinh ra U Châu quân không thể chống lại nghĩ cách. Đông Nô quân đội đối với U Châu quân kính sợ chi tâm, tự là ở thời điểm này sinh ra đấy. Cho nên đang nhìn đến Lữ Bố đại phát thần uy, đem mấy lộ chư hầu đánh cho hoa rơi nước chảy thời điểm, Lưu Bân những người này vậy mà sinh ra dục dịch cảm xúc thời điểm, Tôn Kiên tranh thủ thời gian lối ra nhắc nhở bọn hắn, hy vọng bọn hắn không nên vọng động. Lưu Bân bọn người không khỏi nở nụ cười. Lưu Bân nhìn bên cạnh mình các vị tướng lãnh, sau đó đối với Tôn Kiên nói ra, ha ha, đa tạ Tôn tướng quân quan tâm. Nói thật, Lữ Bố đích thật là một cái tuyệt thế mãnh tướng, ta U Châu quân tuy nhiên mãnh tướng như mây, để xuống hiển hách uy danh, nhưng là ngoại trừ bổn vương tự mình ra tay, ha ha, những người khác khả năng thật không phải là cái này Lữ Bố đối thủ. Sau đó quay đầu đối với Trương Phi Quan Vũ mấy người bọn hắn người nói ra, có lẽ các ngươi không phục, nhận thức vì cái này Lữ Bố không có lợi hại như vậy, hắn làm được đấy, các ngươi cũng có thể làm được. Nhưng là dùng ánh mắt của ta xem, lại không phải như thế. Lữ Bố người này ta bao nhiêu có chút hiểu rõ, hắn là hán hồ hôn huyết, từ nhỏ mới biên cương lớn lên, từ nhỏ tiểu cùng người đấu, cùng giã thu đấu, thậm chí cùng tiền đấu, hắn kinh nghiệm chiến đấu, muốn rất xa vượt qua các ngươi. Hơn nữa hắn bây giờ đang là tráng niên, chính trực nhân sinh trạng thái đỉnh phong nhất, các ngươi tuy nhiên võ nghệ không tệ, cũng có một ít kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là cái này còn xa xa không đủ, các ngươi còn không có đạt tới chính mình đỉnh phong nhất. Các ngươi cùng với Lữ Bố tỷ thí, một VS một lời mà nói, tối đa cũng chỉ có thể đánh cho ngang tay cũng không tệ rồi. Hơn nữa còn là đang ở hạ phòng, phòng thủ gặp nhiều. Nhớ kỹ, không nên xem thường người trong thiên hạ. Thiên hạ này to lớn, lợi hại người còn nhiều, rất nhiều, có lẽ có ít người ẩn cư núi rừng, không có gì danh khí, nhưng là các ngươi không thể phủ nhận sự lợi hại của bọn hắn. Lữ Bố chính là một cái ví dụ. Nghe xong Lưu Bân lời mà nói, U Châu quân tướng lãnh đều thời gian dần qua bình tĩnh trở lại rồi, mặc dù có chút trong lòng người hay, vẫn là bao nhiêu có chút không phục, nhưng là đối với Lưu Bân lời mà nói, bọn hắn nhưng lại không thể không tin tưởng, không thể không phục tùng. Lưu Bân lợi hại, Lưu Bân ánh mắt, bọn họ là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ đấy, hắn đã nói như vậy, vậy thì nhất định là sẽ không sai đấy. Điểm này, U Châu quân người là tin tưởng không nghi ngờ đấy. Mà một bên Tôn Kiên nghe được Lưu Bân lời mà nói, chứng kiến tình cảnh trước mắt, nhưng lại không khỏi lạnh hít một hơi, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Theo Lưu Bân trong lời nói, có thể thấy được, Lưu Bân hay, vẫn là rất lý trí đấy, hắn cũng hiểu được trước mắt Lữ Bố không phải của hắn thủ hạ có thể chống lại đấy, đồng thời hắn hay, vẫn là rất có tự tin mình có thể thu thập Lữ Bố, cái này là bực nào tự tin nha. Bất quá nghĩ đến Lưu Bân kinh nghiệm, nghĩ đến hắn trước kia, một người cũng dám hướng tiên ti hơn 10 vạn đại quân công kích, cái này một phần tự tin, cũng sẽ không có như vậy lại để cho người giật mình rồi. Xem ra chính mình hay, vẫn là đánh giá thấp Lưu Bân lợi hại nha. Mặt khác lệnh Tôn Kiên giật mình chính là, Lưu Bân đối với thuộc hạ khống chế, còn có thuộc hạ của hắn đối với hắn mà nói được phục tùng, còn có cái kia phần phát ra từ nội tâm tín nhiệm, lại để cho Tôn Kiên cũng là giật mình không thôi. Tôn Kiên cũng là một gã vô cường, một cái vũ si, tự nhiên biết rõ thân là một cái võ tướng kiêu ngạo, võ tướng đều tin tưởng chính mình là không thể chiến thắng đấy, cho rằng địch nhân trước mắt mình có thể đả bại, nếu như người khác nói mình không phải là người khác tiện tay, những này võ tướng nhất định là hội sẽ không phục đấy. Đây cũng là phép khích tướng nhiều lần thành công một trong những nguyên nhân. Nhưng là Lưu Bân chỉ là nhẹ nhàng nói mấy câu, nói thuộc hạ của hắn không phải Lữ Bố đối thủ, hắn những này thủ hạ vậy mà toàn bộ đều hành quân lặng lẽ rồi, không có người biểu hiện không phục lắm, đối với Lưu Bân lời mà nói cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như những này võ tướng là giống như vô danh tiểu tốt cũng thì thôi, là một ít tầm thường vô vi thế hệ cũng thì thôi, thế nhưng mà những người này đều là thiên hạ nổi tiếng mãnh tướng nha, vậy mà cũng như vậy tin phục, bực này đối với thủ hạ khống chế chỗ lại để cho người xem thế là đủ rồi nha. Tôn Kiên tuy nhiên cũng là một gã thủ lĩnh, một cái võ tướng, hắn mình cảm giác nếu như là chính mình đối với thủ hạ nói những lời này, thủ hạ của hắn nhất định là sẽ có chút ít không phục đấy, có lẽ nhiếp tại mệnh lệnh của mình không dám nói gì, nhưng là có thể sẽ xúc động đi tìm đối thủ phiền thoái. Mình ở đối với quân đội không chế phương diện này, so Lưu Bân còn kém xa lắm nha. Trước kia hay, vẫn là coi thường cái này tấn vương nha. Khó trách hắn được người xưng là đệ nhất thiên hạ danh tướng đây này. Nguyên lai là danh xứng với thực, không phải người khác cố ý định nọ hắn đấy. Bất quá như vậy đặc biệt, tốt, Lưu Bân càng lợi hại, đối với chính mình càng có lợi, tương lai khả năng cho trợ giúp của mình cũng càng lớn. Chính mình như là đã cùng hắn kết thành thân gia rồi, như vậy về sau coi như mình sự nghiệp bất lợi, cũng có thể phó thác cho Lưu Bân, chờ đợi Đông Sơn tái khởi cơ hội. Tôn Kiên trong nội tâm không khỏi nghĩ đến. Bất quá biểu hiện ra hắn còn cái kia biểu lộ ra, hắn hay, vẫn là tranh thủ thời gian nói ra, điện hạ anh minh, không hổ là đệ nhất thiên hạ danh tướng. bất quá không biết điện hạ kế tiếp chuẩn bị làm như thế nào nha. Là giúp đỡ những này chư hầu đả bại Lữ Bố, hay vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đâu này? Mặc dù nói Lưu Bân đã cùng hắn kết thành thân gia rồi, nữ nhi của hắn đã xem như gả cho Lưu Bân rồi, hắn coi như là Lưu Bân nhạc phụ rồi. Bất quá dù sao hiện tại hôn sự còn không có tiến hành, vẫn chỉ là đính hôn, Lưu Bân thân phận địa vị cùng với hy vọng có cao như vậy, hắn cũng không dám thật sự tại Lưu Bân trước mặt bảy trưởng đối cái giá đỡ, cho nên hắn hay vẫn là xưng hô Lưu Bân vi điện hạ đấy. Lưu Bân nghe xong, cũng không khỏi được mỉm cười, nói ra, không nổi. Hiện tại còn không phải ta ra tay thời điểm. Chúng ta hay vẫn là tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đấy. Cũng tốt lại để cho cái kia những này chư hầu biết một chút về Lữ Bố lợi hại, lại để cho bọn hắn biết do muốn không làm mà hưởng, là không có đơn giản như vậy dễ dàng đấy. Chương 56, Hổ Lao Quan Lữ Bố Dương Uy Lưu Bân không phải đồng đốc, hiện tại Lữ Bố tuy nhiên biểu lộ ra chính mình cường hãn, nhưng là những cái kia chư hầu trong nội tâm khẳng định hay vẫn là không cho là đúng, không cho rằng Lữ Bố là không thể chiến thắng đấy. Hiện tại tự mình ra tay, sẽ chỉ làm những này chư hầu cho là mình tại đoạt công lao của bọn hắn không chỉ có sẽ không cảm tạ chính mình, còn có thể âm thầm oán hận chính mình ảnh hưởng bọn hắn nổi danh cơ hội. Chỉ có chờ đến Lữ Bố chính thức đại phát thần uy, đem bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy, lại để cho bọn hắn biết rõ Lữ Bố dũng mãnh không phải bọn hắn có thể chiến thắng thời điểm, Lưu Bân lại ra tay, mới được là thích hợp nhất thời điểm, như vậy đã có thể cho chư hầu thừa tự mình cứu mạng chi tình, mình cũng có thể đương nhiên mấy thủ cái này một phần công lao, càng đáng tiếc mượn Lữ Bố chi thủ, suy yếu những này chư hầu thực lực. Về sau chính mình thật sự cùng bọn họ phát sinh xung đột thời điểm, cũng có thể giảm nhẹ một chút áp lực. Chính yếu nhất chính là, chính mình đánh bại bọn hắn hợp lực cũng khó khăn dùng đả bại Lữ Bố, có thể phụ trợ ra sự lợi hại của mình, lại để cho những cái kia đối với chính mình không có hảo tâm người biết rõ, mình không phải là bọn hắn có thể đắc tội được rất tốt đấy, lại càng không là bọn hắn có thể chiến đã thắng được đấy. Muốn cùng chính mình là địch, cũng muốn suy nghĩ thoáng một phát bản lãnh của mình. Như vậy về sau Vũ Châu tiểu an toàn rất nhiều rồi, tiểu cũng không có nhiều người như vậy dám đánh Vũ Châu chú ý. Đương nhiên, những lời này hắn là sẽ không nói cho Tôn Kiên đấy. Tôn Kiên nghe xong, cũng nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Tại hắn xem ra, Lưu Bân làm như vậy, một là vì làm náo động, dù sao nếu như người khác cũng không phải Lữ Bố đối thủ, mà Lưu Bân chiến thắng Lữ Bố, không thể nghi ngờ sẽ ra rất lớn danh tiếng, hơn nữa hắn hay vẫn là đường kim thân phận cao nhất người, tự nhiên là muốn cuối cùng áp trục xuất hiện đấy, đồng thời cũng là mượn cơ hội suy yếu chư hầu thực lực. Những lời này, hắn cũng là bất tiện nói. Tại Lưu Bân cùng Tôn Kiên bọn hắn tại lúc nói chuyện, tám lộ chư hầu cũng là tổng hợp một đường, thương lượng như thế nào ứng đối cái này Lữ Bố, thế nhưng mà còn không có đợi bọn hắn thương lượng ra cái gì đối sách thời điểm, chợt nghe ngoài trướng tiểu hiệu thần cấp thông báo, Lữ Bố mang binh trước tới khiêu chiến. Tám lộ chư hầu nhìn nhau, cuối cùng cùng một chỗ nói ra, ra đi xem một cái, gặp lại cái này Lữ Bố. Đón lấy tám lộ chư hầu đại quân đồng thời xuất động, tại một chỗ cao cương vị bên trên đứng vững, nhìn xa Lữ Bố một đám quân mã, theo kỳ chiêu triển, tới trước sông trận. Còn không có đợi những này chư hầu điểm tướng thời điểm, thượng đảng thái thú Trương Dương thuộc cấp một thuận, xuất mã đỉnh thương nên chiến, bị Lữ Bố tay nâng một kích, đâm tại dưới ngựa. Chư hầu không khỏi chấn động, đón lấy Bắc Hải thái thú Khổng Dung thuộc cấp Vũ An Quốc, sử, khiến cho thiết truy phi mã mà ra. Lữ Bố vung kích thúc ngựa tới đón. Chiến đến hơn 10 hợp, một kích chém đứt An Quốc thủ đoạn, vứt bỏ truy đầy đất mà đi. Lữ Bố ở phía sau theo đuổi không bỏ, xem ra không phải muốn giết Vũ An Quốc mới bỏ qua. Ghi chép chư hầu xem xét không khỏi chấn động, vừa tới mục thuận cũng thì thôi, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền ngờ rồi, hiện tại nếu như Vũ An Quốc cũng trước mặt nhiều người như vậy, bị Lữ Bố giết đi, như vậy chư hầu liền quân sĩ khí, nhất định là sẽ phải chịu trọng đại đả kích đấy, rất có thể hội sẽ từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, cái kia đến lúc đó tiểu thật sự phiền toái. Tuy những này chư hầu trong nội tâm đều có một cái tính toán nhỏ nhặt, đều muốn thông qua lúc này đầy thảo phạt đồng chắc chiến đấu, vì chính mình giành danh lợi. Bọn họ là hy vọng có thể không làm mà hưởng, lớn nhất hạn độ bảo tồn thế lực của mình, nhưng là đây là đang một trận chiến này giành thắng lợi lợi dưới tình huống, nếu như lúc này đây thảo phạt đồng chắc chiến tranh, dùng chư hầu đại bại mà chấm dứt, như vậy bọn hắn không chỉ có không chiếm được danh lợi, còn có thể đem mình bây giờ tiền vốn cho bồi đi bảo, cho nên bọn họ là không thể nhìn lấy sĩ khí xa suốt đấy, cho nên tám lộ chư hầu rất có mô hình, khuôn đúc, các đồng thời xuất động. Cứu Vũ An Quốc. Lữ Bố chứng kiến chư hầu người đông thế mạnh, mình còn có bộ hạ của mình tuy nhiên dũng mãnh, nhưng lại không phải đao thương bất nhập, vạn nhất từ nơi này toát ra một chỉ, cái tên bắn lén, lấy chính mình có thể sẽ thua lô lớn. Hơn nữa hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chính mình hay vẫn là tạm thời lui lại a. Vì vậy Lữ Bố bàn tay lớn bại xuống, liền mang theo 3000 đại quân thuận lợi lợi lui lại rồi. Căn bản cũng không có đem những này chư hầu đại quân nhìn ở trong mắt mặt. Tám lộ chư hầu chứng kiến Lữ Bố lui lại rồi, trong nội tâm cũng không khỏi được thở phào nhẹ nhõm, người này rốt cục lui lại rồi. Nhưng nhìn đến Lữ Bố dẫn người lui lại, còn tiêu ngạo như vậy bộ dạng, bọn hắn có cũng không khỏi được hai mặt nhìn nhau bắt đầu. Tuy nhiên bọn hắn cũng đều rất giận phẫn Lữ Bố, nhưng lại là không có biện pháp nhà. Hạng rơi cũng đuổi không kịp nha, cũng không có buồn sự kia cùng đảm lượng nha. Lữ Bố 3000 binh mã tuy nhiên tương đối chư hầu đại quân không ngờ, nhưng là người ta là kỵ binh nha. Mà chư hầu bên này lại trên cơ bản đều là bộ binh, căn bản đuổi không kịp nha. Đợi đến lúc bọn hắn thanh lý hết thương vong nhân số, thì càng là mặt xám như cho rồi. Vừa rồi một hồi hỗn chiến, Lữ Bố 3000 đại quân, tổng cộng chết tổn thương hơn 100 người, mà chư hầu bên này tắc thì là vượt qua 3000, thương vong tỷ lệ một so sánh với 30 nha. Mấy lộ chư hầu trả lời trong đại trướng, cũng không khỏi được than thở, không biết làm sao bây giờ tốt. Vừa rồi Lữ Bố cho bọn hắn trùng kích thật sự là quá lớn. Tào Tháo xem như chư hầu quân sư, coi như là ở đây chư hầu trong uy vọng cao nhất một cái, vì vậy hắn hay vẫn là trước nói chuyện. Tào Tháo nói ra: "Các vị, mọi người cho rằng bây giờ nên làm gì nha?" Tào Tháo người này lòng mang chí lớn, lúc này đây càng là lập chí muốn diệt trừ Đổng Trác, bất quá trong lòng hắn cũng là có chính mình tính toán nhỏ nhặt đấy. Hắn cũng là đập vào tận lực bảo tồn thực lực của chính mình nghĩ cách đấy. Bằng không vừa rồi Lữ Bố đến thời điểm, hắn cũng sẽ không biết không đập dưới tay mình đại tướng xuất chiến. Phải biết rằng Lữ Bố cũng không phải là Lưu Bân, cũng sẽ không đau thương bất nhập, nếu như Tào Tháo cam lòng cho lại để cho Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Viên hai huynh đệ cái, còn có Tào Nhân, Tào Hồng huynh đệ cùng một chỗ xuất chiến lời mà nói, như vậy Lữ Bố cũng nhất định là muốn chạy trối chết đấy. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ nha. Nói như thế nào Hạ Hầu huynh đệ còn có Tào Thị huynh đệ đều là Tam Quốc top 24 tướng trong đích nhân vật nha. Một chọi một không phải Lữ Bố đối thủ, nhưng là bốn cái đánh một cái, nếu như còn không là đối thủ lời nói, như vậy bọn hắn tiểu sống vô dụng rồi. Nhưng là Tào Tháo nhất định là không bỏ được đấy. Đây chính là hắn về sau tiền bốn nha, thế nhưng mà hắn buồn ra huynh đệ nha. Vạn nhất có cái gì chết tổn thương lời mà nói, cái kia Tào Tháo vẫn không thể khóc chết nha. Kỳ thật không chỉ là Tào Tháo một người, phàm là đối với thiên hạ này người có dạ tâm, phàm là có tài năng quân sự chư hầu, trên cơ bản đều không có phái dưới tay mình đại tướng xuất chiến. Tào Tháo là như thế này, Viên Thiệu là như thế này, Viên Thuật cũng là như thế này. Dù sao có Tôn Kiên cái này ví dụ bày ở trước mắt, bọn hắn không thể không coi chừng nha. Nghe xong Tào Tháo câu hỏi, Bắc Hải Thái thú Khổng Dung xuất tỷ lệ trước khi nói ra, nếu không như vậy đi, Tấn Vương điện hạ đại quân ngay tại cách đó không xa. Tấn Vương điện hạ được xưng là đệ nhất thiên hạ mạnh tướng, dưới trướng càng là mạnh tướng như mây, có hắn ra tay, có lẽ có thể giải quyết Lữ Bố cái này nghịch tặc đấy. Hơn nữa Tấn Vương điện hạ U Châu quân càng là được xưng đệ nhất thiên hạ quân, hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều là kỵ binh, chống lại đồng dạng cũng là kỵ binh Tây Lương đại quân, có lẽ không thành vấn đề đấy. Chúng ta hay là đi thỉnh Tấn Vương điện hạ ra tay đi. Dù sao tất cả mọi người là vì thảo phạt Đổng Trác cái này nghịch tặc đấy. Trước đó lần thứ nhất tại Tị Thủy Quan, cuối cùng lúc đó chẳng phải thỉnh Tấn Vương điện hạ ra tay đấy sao? Hắn tùy tiện phái ra một viên đại tướng, sẽ đem cái kia Hoa Hùng cho đánh bại. Hiện tại nơi này Lữ Bố có lẽ cũng không thành vấn đề. Trước đó lần thứ nhất Tị Thủy Quan sự tình, bọn hắn hay vẫn là rõ mồn một trước mắt đấy, Khổng Dung không muốn bộ hạ của mình tại như vậy tổn thất xuống dưới, cho nên mới phải nghĩ đến cái này biện pháp đấy. Nghe xong Khổng Dung lời mà nói, có chút chư hầu tiểu không khỏi động tâm vài, đúng nha. Bên cạnh không phải còn có một Tấn Vương điện hạ đấy sao? Dưới tay hắn không phải mãnh tướng như mây sao? Tùy tiện phái ra một cái cũng có thể đả bại Hoa Hùng, hiện tại vậy thì lại phái ra một cái a. Coi như là không địch lại, không phải còn có Tấn Vương điện hạ bản thân đấy sao? Nhưng hắn là được xưng đệ nhất thiên hạ võ tướng nha. Một cái Lữ Bố có lẽ không thành vấn đề a. Bất quá còn không có đợi những này chư hầu gật đầu phụ họa, đã có người nhảy ra phản đối. Sơn Dương Thái thú Viên Di là Viên Thiệu bổn gia, cùng Viên Thiệu quan hệ rất tốt, xem như Viên Thiệu một cái tâm phúc, hắn đứng ra nói ra, không được, ta phản đối. Mặc dù nói lúc này đây chúng ta còn có Tấn Vương điện hạ cũng là vì thảo phạt Đổng Trác nghịch tặc đấy, nhưng là dù sao cùng chúng ta không phải người một đường, nếu như động bất động liền đi mời Tấn Vương ra tay, đây không phải là lộ ra chúng ta những người này thái quá mức vô năng sao? Đây không phải ném chúng ta chư hầu liên minh mà sao? Nếu như là nói như vậy, dù cho thật sự đánh bại Đổng Trác nghịch tặc, người khác cũng sẽ biết nói đây là Tấn Vương điện hạ công lao, chúng ta chỉ cái là theo chân không lý tưởng đấy. Vậy sau này chúng ta còn có cái gì mặt còn sống ở thế nha? Cho nên ta phản đối. Nghe xong Viên Di lời mà nói, Khổng Dung mấy người bọn hắn cũng không nên nói cái gì nữa rồi, dù sao bọn hắn cũng là muốn mặt người, cũng là chú trọng thanh danh người, làm như vậy đích thật là không thích hợp. Thế nhưng mà không tỉnh Tấn Vương ra tay, người ở chỗ này lại rất rõ ràng không phải Lữ Bố đối thủ, mọi người cũng không thể như vậy một mực dương mắt nhìn đi xuống đi. Cuối cùng vẫn là Tào Tháo ho khan một tiếng, hấp dẫn mặt khác chư hầu ánh mắt, nói ra, đã bất tiện tỉnh Tấn Vương ra tay, không bằng như vậy đi. Mọi người cũng biết Lữ Bố anh dũng vô địch, không phải một người có khả năng chống lại đấy, chúng ta hay vẫn là triệu tập đầy đủ hết 17 lộ chư hầu, cùng bàn thượng sách, thấy thế nào đối phó cái này Lữ Bố. Chỉ cần Lữ Bố bị bỏ rồi, nghĩ như vậy muốn chu diệt Đổng Trác, tiểu dễ dàng rất nhiều rồi. Mọi người đối với cái này cái nhìn, định như thế nào nha? Kỳ thật Tào Tháo trong lòng cũng là đồng ý Viên Di thuyết pháp đấy, hắn cũng không muốn tỉnh Lưu Bân ra tay. Tào Tháo cũng là một cái có lý tưởng có khát vọng người, tự nhiên là muốn tại lúc này đầy thảo phạt Đổng Trác trong chiến tranh, biểu hiện ra một điểm tài cán đấy, nếu như hiện tại vừa gặp phải khó khăn, vừa gặp phải khó giải quyết đích nhân vật, tiểu lại để cho Lưu Bân ra tay, ta sao về sau mọi người nếu như nghị luận khởi lúc này đây chiến tranh, cũng chỉ biết nói Lưu Bân xa hoa, nói hết thể đều là Lưu Bân công lao, bọn hắn cái gì cũng không phải. Tào Tháo tự nhiên là sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh đấy. Hơn nữa bây giờ không phải là còn chưa tới chính thức sơn cùng thủy tận tình trạng đấy sao? Chính mình những người này không phải còn cất giấu cuối cùng át chủ bài sao? Dưới tay mình Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, những người này không phải còn không có có xuất chiến sao? Viên Thiệu thủ hạ Nhan Lương Văn Sửu, không phải cũng không có xuất chiến sao? Viên Thuật thủ hạ Kỷ Linh Trương Vân không phải cũng không có xuất chiến sao? Đã Lữ Bố là Đổng Trác cuối cùng át chủ bài, như vậy còn không bằng chiêu tập chư hầu, hai nơi lá bài tẩy của mình, một loạt trên xuống, giải quyết Lữ Bố, cũng không phải không nên có Lưu Bân ra tay đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 57, không tên nghe xong Tào Tháo lời mà nói, mấy lộ chư hầu cũng không khỏi được gật đầu đồng ý. Đều cùng một chỗ đồng ý Tào Tháo thuyết pháp, vì vậy mấy lộ chư hầu tiểu treo trên cao miễn chiến bài, phái người đi mời Viên Thiệu cái đó mấy lộ chư hầu cùng một chỗ đổi tới Hổ Lao Quan, thương lượng như thế nào ứng đối Lữ Bố. Tị Thủy Quan khoảng cách Hổ Lao Quan không tính quá xa, hơn nữa Viên Thiệu bọn hắn cũng đã tại chạy đến trên đường rồi, cho nên ngày hôm sau, hơn 10 lộ chư hầu tiểu toàn bộ đều tụ tập đã đến Hổ Lao con trước, Tào Tháo bọn người đem gặp được sự tình, kỹ càng cùng Viên Thiệu những người này nói thoáng một phát, thậm chí ngay cả mình những người này gặp được con cái đó, còn có tranh luận lời mà nói, đều đối với Viên Thiệu bọn hắn nói thoáng một phát, nghe xong Tào Tháo những người này lời mà nói, chư hầu nhóm cũng không khỏi được âm thầm quất một cái khoe mắt, nói đùa gì vậy nha. Thật vất vả trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, giải quyết một cái Hoa Hùng, bây giờ lại chạy đến một cái so Hoa Hùng còn muốn lợi hại hơn Lữ Bố, cuộc chiến này còn thế nào đánh nha. Tại như vậy đánh tiếp, thủ hạ bọn hắn tướng lãnh còn không phải cũng bị Lữ Bố cho từng bước chém sạch. Vậy sau này bọn hắn còn lấy cái gì hỗn lăn lộn nha. Nhưng là bọn hắn cũng cho rằng Tào Tháo bọn hắn làm rất đúng, không thể động một chút lại thỉnh Tấn Vương ra tay, như vậy bọn hắn những này chư hầu còn có cái gì mặt nha. Đặc biệt là Viên Thiệu, càng là trên mặt dáng tươi cười đối với Tào Tháo nói ra, Mạnh Đức làm không tệ. Chúng ta cũng không thể sự tình gì đều đi phiền toái Tấn Vương điện hạ nha. Người ta thế nhưng mà một cái người bận rộn. Nói thật, hiện tại Viên Thiệu trong nội tâm thế nhưng mà hận chết Lưu Bân rồi. Tại chư hầu kết minh thời điểm, Lưu Bân đi lên tiểu cho chư hầu liên minh phá nước lạnh, còn khiển trách hắn một chầu. Tại Tị Thủy Quan đại chiến thời điểm, càng là đã đoạt hắn cái này chư hầu liên minh minh chủ danh tiếng, lại để cho hắn cái này minh chủ xuất phát từ xấu hổ cục diện, đón lấy còn bắt cóc Tôn Kiên cái này chư hầu liên minh tiên phong. Chẳng khác gì là đang tại người trong thiên hạ mặt, hung hăng mà quản hắn một cái tát. Hơn nữa hắn muốn là tiểu ghen ghét Lưu Bân hiện tại lấy được thành tựu còn có địa vị, không quen nhìn Lưu Bân, cho nên hắn hiện tại tự nhiên là không muốn lại để cho Lưu Bân nhúng tay chuyện này rồi. Hắn chỉ điểm người trong thiên hạ chứng minh, chính mình cái minh chủ là danh xứng với thực đấy, chính mình dẫn theo thiên hạ chư hầu có thể sản xuất đồng chắc cái này nịnh tặng. Căn bản là không cần phải Lưu Bân. Cho nên hắn đối với Tào Tháo cách làm là đại thêm tán thưởng, cũng tạm thời quên mất Lưu Bân trước khi châm ngòi nói như vậy, không tại ghi hận Tào Tháo rồi. Viên Thiệu còn nói thêm, bổn minh chủ không tin cái này Lữ Bố có lợi hại như vậy, là không thể chiến thắng đấy. Bổn minh chủ Lưỡng Viên đại tướng Văn Sửu Nhan Lương đã đến lúc đó nhất định có thể đả bại Lữ Bố đấy. Mọi người cũng có thể yên tâm. Tựa như Tào Tháo nói như vậy, Lữ Bố đã là đồng chắc cuối cùng dựa rồi, chỉ cần diệt trừ Lữ Bố, đồng chắc liền trở thành không có răng lá bà. Như vậy lại diệt trừ đồng chắc tiểu dễ dàng hơn nhiều rồi. Như là đã đến lúc này, Viên Thiệu cũng chuẩn bị sự, khiến cho ra bản thân lớn nhất át chủ bài rồi. Chính mình miệng nghề trọng hai cái đại tướng Nhan Lương Văn Sửu, hai người bọn họ có lẽ có thể chiến thắng cái này Lữ Bố đấy. Không nên nhìn tại đời sau lịch sử ghi lại ở bên trong, đối với Viên Thiệu đánh giá không được tốt lắm, nhưng là trên thực tế Viên Thiệu cũng không phải là như vậy bất tức đấy. Hắn hay, vẫn là rất có bản lĩnh đấy. Tại nguyên lai trong thế giới, thế lực của hắn đỉnh phong nhất thời điểm, thế nhưng mà hùng cứ Hoàng Hà phía Bắc bốn châu nha. Mà ngay cả Tào Tháo mang theo thiên hạ dùng làm cho chư hầu, cũng không dám cùng hắn cứng đối cứng đấy. Hắn có thể làm được một bước này, không chỉ có riêng là vì gia thế của hắn tốt nguyên nhân, mà là xác thực là có bản lĩnh đấy. Cho nên hắn tại đây chút ít chư hầu trong nội tâm hay, vẫn là rất có hy vọng, rất có tin phục lực đấy. Bởi vậy chư hầu nhóm nghe được Viên Thiệu nói như vậy, chủ động gánh chịu nổi lên đối phó Lữ Bố trách nhiệm, cũng không khỏi được thở phào nhẹ nhõm, đều không lo lắng như vậy sợ hãi. Đối với diệt trừ đồng trác, dương danh thiên hạ, cũng khôi phục một điểm lòng tự tin. Một ít so sánh cơ linh, lại là Viên Thiệu tâm phúc người vội và nói, minh chủ anh minh. Vì đại nghĩa, có can đảm gánh chịu trách nhiệm, phần này lồng ngực, hạ quan bội phục. Những người khác cũng kịp phản ứng, vội vàng đập Viên Thiệu mã thí tân bốc. Viên Thiệu nghe xong, khẽ mỉm cười vuốt ve chính mình trong râu, hiển nhiên đối với mấy cái này định luận rất hài lòng. Mà Viên Thuật thì là nói quá lời tràn đầy oán hận nhìn xem Viên Thiệu, hiển nhiên lại bị Viên Thiệu đã đoạt chính mình làm náo động sự tình, đuổi tới bất mãn. Về phần cuối cùng diệt trừ, thì là trong nội tâm không khỏi cười cười lắc đầu. Đã Viên Thiệu bắn phái ra bản thân đại tướng ra đi đối phó Lữ Bố không có như vậy chính mình tiểu tạm thời giấu rất tốt, lại để cho dưới tay mình võ tướng tiếp tục trầm mặc. Cái này cũng khó trách đã có thể che giấu thực lực của mình, cũng sẽ không khiến Viên Thiệu đối với chính mình sinh ra ghi hận. Một lần hành động rất hiếm có, mà đang tại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thời điểm, lại có tiểu trưởng học tiến đến thông báo Lữ Bố bên trên tới khiêu chiến. Cái này tiểu hiệu âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, toàn bộ soái trướng lập tức tiểu yên tĩnh đi xuống. Viên Thiệu mễ, em ở, như vậy kinh, trải qua, cao mày, nói ra, đã nhưng cái này Lữ Bố như vậy không thức thời vụ, ngoan minh không thay đổi, như vậy liều lĩnh, như vậy chúng ta tiểu cùng đi xem xét hắn. Xem hắn đến cùng phải hay không mọc ra ba đầu sáu tay. Chư hầu nhóm nghe xong, cũng cùng kêu lên xác nhận, cùng một chỗ đi theo Viên Thiệu đi vào trên sườn núi mặt, nhìn xem đối diện Lữ Bố ở nơi nào giễu võ dương ai. Lữ Bố cưỡi xích thú mã, cầm phương thiên hỏa kích, mã tuấn người càng tuấn. Không chỉ có không có chư hầu tưởng tượng hung thần ác sát, ngược lại là một cái khuôn mặt tuấn lãng người trẻ tuổi. Viên Thiệu nhìn, không khỏi nhíu mày. Hắn thật không ngờ bản thân truyền lợi hại như vậy Lữ Bố, dĩ nhiên là một cái tiểu bạch kiểm. Cái này làm cho hắn rất khó chịu, bởi vì theo Lữ Bố trên người, hắn thấy được Lưu Bân bóng dáng. Không biết lúc nào, bắt đầu truyền lưu khởi một cái nói chuyện, càng lợi hại người lớn lên càng xinh đẹp. Bắt đầu tướng mạo cùng thực lực đều xem trọng. Dù hiện tại mà nói tiểu là thực lực phái thêm thần tượng phái. Lưu Bân tiểu là cái này thuyết pháp lớn nhất đại biểu. Đón lấy Lưu Bân đích sư đệ Triệu Tử Long, hiện tại lại toát ra một cái Lữ Bố. Bởi vì chán ghét Lữ Bân, Viên Thiệu chứng kiến Lữ Bố cái dạng này, liền nàng cũng oán hận lên. Bất quá hắn oán hận hiển nhiên là đối với Lữ Bố không có hiệu quả đấy. Viên Thiệu chứng kiến Lữ Bố ở dưới mặt dục ngựa lao nhanh, diếu võ dương ai bộ dạng, không khỏi phẫn giận lên rồi, hắn hung hăng nói, vị kia tướng quân nguyện ý tiến lên nên chiến Lữ Bố. Nghe xong Biên Thiệu lời mà nói, nguyên lai cái kia tám lộ chư hầu không ai khởi hành đấy, hay nói giỡn, người khác chỉ là tin bịa hè, bọn hắn thế nhưng mà tận mắt thấy qua Lữ Bố Dũng manh nha. Nhiều người như vậy, ngoại trừ một cái Vũ An quốc bên ngoài, những người khác, thế nhưng mà không có một cái nào có thể tại Lữ Bố thủ hạ kiên trì vượt qua 10 hiệp nha. Tiểu là Vũ An quốc, hiện tại cũng đã trở thành một cái chỉ có một đầu cánh tay tàn phế nha. Bọn hắn cũng không nhận ra mình có thể so với cái kia chết đi tướng lãnh lợi hại hoặc là nói là may mắn, cho nên bọn hắn mới sẽ không đi lên rủi ro muốn chết đây này. Bất quá bọn hắn không dám đi, có người dám đi, mới tới cái kia mấy lộ chư hầu bên trong đích tướng lãnh chứng kiến vậy mà không có người xuất chiến, không khỏi trong nội tâm mừng thầm, hiện tại thế nhưng mà mình chủ đại nhân tại khiêu chiến nha. Nếu như hiện tại chính mình xuất chiến, đánh bại cái này tiểu Bạch Kiểm lời mà nói, như vậy không những được danh truyền thiên hạ, còn có thể đạt được mình chủ đại nhân ưu ái, về sau thế nhưng mà tiền đồ vô lượng nha. Vì vậy tiểu có mấy cái không biết Lữ Bố lợi hại tướng lãnh tranh thủ thời gian thỉnh chiến. Viên Thiệu thấy có người thỉnh chiến, đương nhiên là tranh thủ thời gian đại hỉ nhận lời rồi, những người này thế nhưng mà lại cho mình chúc bậc thang nha. Hắn đương nhiên là thật cao hơn rồi. Những tướng lãnh này đều là vô cùng cầm binh khí, hơi tọa kỵ, tiểu vọt lên xuống dưới, nên chiến Lữ Bố. Viên Thiệu cũng là thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị xem náo nhiệt, bởi vì tại hắn xem ra, đã hiện tại Lữ Bố lợi hại như vậy những cái kia chư hầu sau này trở về nhất định là đã thông báo riêng phần mình thủ hạ, nếu như không thật sự có người có bản lĩnh, không phải đối với chính mình võ nghệ ông có rất lớn lòng tự tin người, hẳn là sẽ không ra đến muốn chết đấy. Đã đi ra, nói không chừng tiểu thật sự có thể cùng Lữ Bố đại chiến một hồi, như vậy chính mình cũng không cần lại để cho lòng của mình yêu đại tướng Nhan Lương Văn Sửu xuất chiến rồi. Nhưng là Viên Thiệu không có chú ý tới, những cái kia thỉnh chiến tướng lãnh tương ứng chư hầu sắc mặt nhưng lại lập tức trắng bệch. Bọn hắn xác thực là đã thông báo dưới tay mình võ tướng, nói cho bọn hắn Lữ Bố uy phong sự tích, lại để cho bọn hắn ngàn vạn phải chú ý, không muốn chính mình trước đi chịu chết, muốn lượng sức mà đi. Nhưng là bọn hắn thật không ngờ chính là, những này kẻ lỗ mãng bây giờ lại thật đúng là không để ý thực lực của mình, tùy tiện liền xông ra ngoài, đây không phải tự tìm đường chết sao? Gây chuyện không tốt còn sẽ liên lụy chính mình. Thực là một đám ngu xuẩn, tiểu bọn hắn điểm này võ nghệ cũng dám tiến đến khiêu chiến. Bọn hắn ngoại trừ khi dễ thoáng một phát giống như bình thường sơ tặc, khi dễ thoáng một phát dân chúng bình thường, còn có bản lãnh gì nha, bây giờ lại muốn đi khiêu chiến vô địch thiên hạ Lữ Bố. Cái này, ngoại trừ muốn chết bên ngoài, bọn hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Quả nhiên không xuất ra bọn hắn sở liệu, những người kia vừa vọt tới Lữ Bố bên người, liền một câu chàng diện lời nói còn chưa kịp lúc nói, đã bị Lữ Bố tiện tay cho giết chết, giống như là bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản dễ dàng. Loại tình huống này, lại để cho chuẩn bị hoan hô chư hầu liên quân, còn có chuẩn bị xem náo nhiệt Viên Thiệu có chút kinh ngạc, có chút phản ứng không kịp. Bọn hắn cũng thật không ngờ đổi ở thời điểm này xuất chiến tướng lãnh vậy mà như vậy vô năng. Trong khoảng thời gian ngắn, chư hầu liên minh quân trong trận, một mảnh bình tĩnh. Có một điểm đáng sợ bình tĩnh. Mà Hổ Lao quan bên kia Tây Lương đại quân thì là nhớ tới kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Còn bất chợt truyền đến hai tiếng chửi bậy, lại để cho chư hầu người trong liên minh không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Loại này phế vật xuất hiện, thật sự là tại mất mặt xấu hổ nha. Còn không có đợi đến Viên Thiệu bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, lại có người không biết sống chết liền xông ra ngoài, thế nhưng mà đều là bị Lữ Bố thoải mái mà nọc ú. Sau khi chết 7-8 người, chư hầu trong liên minh không còn có người dám xuất chiến đến rồi, bọn hắn hiện tại rốt cục minh bạch Lữ Bố điểm mạnh rồi. Chính mình những người này đi lên chỉ có thể là đưa đồ ăn, căn bản không có khả năng có cái gì thành quả chiến đấu, mặc dù nói quân nhân dùng ra ngựa bọc thây vẻ vang, nhưng là loại này biết rõ là chịu chết sự tình, còn thật không có người dám lại đi làm. Cái lúc này, Viên Thiệu những người này cũng kịp phản ứng, tại đây ngắn ngủi thời gian ở trong, chư hầu liên quân đã liên tiếp chết 7-8 người rồi, nhưng lại đều là ngạch so với đối phương một người làm lãi dòng tác giải quyết, liên quân sĩ khí đã rất là thấp xuống, nếu như không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thay đổi thế cục, trọng trấn sĩ khí lời nói, như vậy hậu quả thì có điểm thiết tưởng không chịu nổi rồi. Cho nên chư hầu nhóm đưa ánh mắt đều đặt ở Viên Thiệu trên người, bởi vì Viên Thiệu đã từng nói qua, bộ hạ của hắn có thể giải quyết Lữ Bố đấy. Chương 58, Lữ Bố VS Nhan Lương. Viên Thiệu hiển nhiên cũng bị những này chư hầu ánh mắt thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn cũng biết tự ngươi nói mà nói là hiện tại chư hầu liên minh duy nhất hy vọng, cũng biết hiện tại chỉ có phái ra bản thân đại tướng đi ra ngoài nên chiến, là cứu vãn liên quân sĩ khí biện pháp duy nhất. Mặc dù nói hắn hiện tại cũng biết Lữ Bố lợi hại, có chút lo lắng Nhan Lương Văn Sửu khả năng không phải Lữ Bố đối thủ, nhưng là thân là chư hầu liên minh minh chủ, không thể chỉ cái thưởng tụ cái này liên minh mang đến quyền lực, còn muốn gánh chịu bắt đầu cứu vãn liên minh cùng nguy nan trách nhiệm. Huống chi mình đã nói trắng ra ghi lời nói, thì nhất định phải làm được. Nói cách khác, chính mình liền trở thành một cái cùng nói không giữ lời tiểu nhân, như vậy đối với uy tín của mình thế nhưng mà một cái trọng đại đả kích, về sau chính mình cũng đừng có yêu cầu xa vời thùng nước những này chư hầu rồi. Cho nên cái lúc này cũng không phải đau lòng chính mình những cái kia võ tướng lúc sau. Vì vậy Viên Thiệu cắn răng nói ra, Nhan Lương Văn Sửu tới. Vừa dứt lời, hai gã võ tướng tiểu đứng ở Viên Thiệu sau lưng, một cái lớn lên ngược lại là tướng mạo đường đường, có vài phần cường hãn khí chất, nhưng là cái khác nhưng lại đừng có chút dọa người. Hai người kia đúng là Viên Thiệu hai đại tâm phúc cái tướng, Nhan Lương Văn Sửu. Chứng kiến tâm phúc cái tướng đã đến, Viên Thiệu nói ra, trong chốc lát Nhan Lương xuất chiến, Văn Sửu đi theo phối hợp tác chiến. Dừng lại một chút, lại cố ý đối với Văn Sửu nói ra, nếu như Nhan Lương xuất hiện cái gì nguy cơ, ngươi lập tức cứu rút. Sau đó hai người các ngươi song chiến Lữ Bố. Nhan Lương Văn Sửu nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Nơi tụ tập A lúc này mới thở dài một tiếng nói ra, đi thôi. Hai người chắp tay hành lễ, sau đó mang theo 3.000 đại quân tiểu trọng hạ sơn cương vị, đi vào Lữ Bố cách đó không xa. Nhan Lương cầm phượng vĩ đao, dùng ngựa đi vào Lữ Bố bên người, hô: "Sa Kỵ tướng quân, Bột Hải Thái thú viên đại nhân dưới trướng Nhan Lương đến đây lãnh giáo." Lữ Bố nhìn Nhan Lương, lại nhìn một chút Bột Hải quân khí thế, từ chối cho ý kiến nói: "Ha ha, không tệ, còn tượng mô tượng rằng đấy, có một chút như vậy khí thế, so vừa rồi những cái kia phế vật mạnh hơn nhiều rồi. Bất quá, hay vẫn là phế vật, mà nằm nhưng lại chẳng muốn cùng phế vật xưng tên báo họ đấy. Tiếp chiêu a." Nói xong cũng vỗ nhẹ nhẹ xích thố mã hai cái, cầm Phương Thiên Họa kích liền hướng Nhan Lương lao đến. Nhan Lương nghe được Lữ Bố vậy mà nói mình là một cái phế vật, cũng không khỏi được giận dữ, hắn bái kiến hung hăng càn quấy người, bái kiến người cuồng vọng, nhưng là còn chưa từng gặp qua kiêu ngạo như vậy, cuồng vọng như vậy người. Chính mình giàu gì cũng là một cái thiên hạ nổi tiếng đại tướng, tại Ký Châu ngoại trừ hảo huynh đệ của mình Văn Sửu bên ngoài, trên cơ bản có thể nói là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Tại Ký Châu ai không được xem trọng chính mình hai mắt nha. Mà cái này Lữ Bố cũng dám như vậy coi rẻ chính mình, cho nên Nhan Lương cũng là phẫn nộ cầm chính mình phượng vị đao hướng Lữ Bố tiến lên. Lữ Bố chứng kiến Nhan Lương cũng dám cùng chính mình chính diện đối kháng, trong nội tâm không khỏi tán dương một tiếng, thật can đảm sắc. Nhưng là trên mặt nhưng lại giữ tợn cười một tiếng, cầm Phương Thiên Họa kích hướng Nhan Lương chém tới. Phương Thiên Họa kích thượng diện có một thanh hình bán nguyệt, cho nên chỉnh thể sức nặng cũng không nhẹ. Thuộc về vũ khí hạng nặng, Phương Thiên Họa kích không những được trở thành thường đến dùng, còn có thể như đao đồng dạng bổ chém, còn có thể dùng hai cành ở giữa khe hở khóa lại đối phương vũ khí, công năng rất nhiều, cho nên Phương Thiên Họa kích là một loại phi thường khó có thể nắm giữ vũ khí, khó học khó tinh, không chỉ có phải có thiên phú, còn hữu lực khí đại, càng phải có bề lòng, có nghị lực mới có thể luyện thành. Cho nên có rất ít người sử dụng Phương Thiên Họa kích làm vũ khí của mình, nhưng thật sự có người dám dùng Phương Thiên Họa kích làm vũ khí của mình, đã nói lên người này là một cái cao thủ chân chính. Lữ Bố hiển nhiên chính là một cái cao thủ, Lữ Bố không chỉ có trời sinh thần lực, còn rất có học võ thiên phú, càng chủ yếu chính là hắn từ nhỏ đi học hội, sẽ chém giết, có học võ bền lòng cùng nghị lực. Hơn nữa hắn cái này làm Phương Thiên Họa kích cũng là một cái cực kỳ trọng vũ khí, toàn thân tổng cộng có 120 cân, so Quan Vũ Thanh Long Hiển Nguyệt đao còn chúng gần như một nửa. Tài liệu là bách luyện tinh thiết trộn lẫn đại lượng huyền thiết chế tạo mà thành đấy, càng là chắc chắn vô cùng. Không phải Lữ Bố không muốn toàn thân dùng huyền thiết chế tạo, mà là huyền thiết quá khó xử đấy, không phải mỗi người cũng giống như Lưu Bân may mắn như vậy, chuẩn bị chế tạo vũ khí thời điểm, vừa vặn đạt được một khối cực lớn quan thạch. Hơn nữa toàn thân dùng huyền thiết chế tạo vũ khí cũng có chút trọng, Lữ Bố mặc dù có ngàn cân chi lực, nhưng là cũng không có khả năng chiếu cấu ngộ động nặng như vậy vũ khí tác chiến. 120 cân với hắn mà nói, không nhẹ không trọng, vừa mới tiện tay. Lữ Bố cùng Nhan Lương vũ khí, tại hai người vung đẩy xuống, vừa vặn đụng phải cùng một chỗ, một hồi chói hai kim thiết va chạm thanh âm, tại chiến trường chính giữa vang lên, hai người đều có gần như ngàn cân chi lực, hơn nữa vũ khí sức nặng, cùng với ngựa công kích mang đến trùng kích lực, cái này một câu lực lượng chí ít có ngàn cân chi lực. Cho nên hai người cũng không khỏi được bị cổ lực lượng này chấn kinh đi một tí. Khác nhau ngay tại ở, Lữ Bố gần kề lui một bước, mà Nhan Lương thì là thoáng cái tiểu lui năm bước. Ai mạnh ai yếu, liếc có thể nhìn ra được. Đương nhiên ở trong đó còn có tọa kỵ khác biệt. Lữ Bố xích thỏ chính là vạn dặm không một thần câu, mà Nhan Lương tọa kỵ tuy nhiên cũng là dùng nhiều tiền bán ưu tú chiến mã, nhưng là so về xích thỏ còn kém không chỉ một bậc. Lữ Bố chỉ là vừa đến cánh tay rất nhỏ có một ít run lên, mà Nhan Lương thì là không chỉ có cảm thấy hai tay đã triệt để chết lặng, hơn nữa ngực tựa hồ cũng trầm tích một ngụm máu đen, muốn từ miệng trong phun ra đến, vốn nếu như Nhan Lương đem cái này một ngụm máu đen nổ ra, thương thế hội sẽ nhỏ rất nhiều, nhưng là hắn không muốn vừa lên đến, tiêu dụng rẻ, cho nên lại cưỡng ép hiếp đem cái này khẩu huyết cho nuốt xuống. Lữ Bố bị đánh lui một bước, bao nhiêu có chút giật mình, đã bao lâu, chính mình không có bị đánh lui đã qua, không có nghĩ đến cái này, không ngờ Nhan Lương vậy mà chấn lui chính mình một bước, tuy nhiên hắn so với chính mình thảm hại hơn. Nhưng là cái này cũng đưa tới Lữ Bố hứng thú. Lữ Bố cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt, thống khoái, thật sự là thống khoái. Ngươi coi như là một đầu hảo hắn rồi, bản hầu bội phục, ngươi xứng làm đối thủ của ta rồi, ta sẽ dùng thực lực chân chính của ta đối phó ngươi đấy. Tốt rồi, đón thêm ta một chiêu. Nói xong cũng cầm Phương Thiên Họa kích hướng Nhan Lương đâm tới. Nhan Lương nghe xong Lữ Bố lời mà nói, có chút dở khóc dở cười, hắn hiện tại tình nguyện Lữ Bố xem thường hắn, không muốn xuất ra toàn bộ thực lực đối phó hắn. Vừa rồi cái kia thoáng một phát, mình đã bị thương, chính mình căn vốn cũng không phải là Lữ Bố đối thủ. Lữ Bố vừa rồi còn chưa dùng hết toàn lực, có thể là mình đã dùng ra toàn lực. Nếu như hiện tại Lữ Bố là một kích toàn lực lời mà nói, mình bây giờ cái này bị thương trạng thái, căn bản là tiếp không dưới. Thật là lớn ý rồi. Phải biết rằng vừa lên đến cũng không cùng Lữ Bố cứng đối cứng đi làm đi. Sớm biết như vậy nói như vậy, chính mình thì có chiêu thức cùng Lữ Bố quần nhau rồi, tối thiểu nhất như vậy mình có thể nhiều kiên trì mấy chiêu. Nhan Lương hiện tại có thể nói là thiếu chút nữa đem ruột đều cho hối hận thanh rồi. Bất quá Nhan Lương không biết là, nếu như hắn dám cùng Lữ Bố chơi gây chuyện lời mà nói, hắn chỉ sợ là bị chết thảm hại hơn. Đao chiêu thức bốn tiểu không nhiều lắm, chủ yếu là chưa từng có từ trước đến nay khí thế, mà Phương Thiên Họa kích nhưng lại theo thương diễn biến thành đấy, chiêu thức yêu cầu cũng so sánh tinh diệu, mà Lữ Bố từ nhỏ mà bắt đầu chém giết, kinh nghiệm chiến đấu viễn siêu thường nhân, chiêu thức đã đến lô hỏa thuần thành tình trạng, căn bản không phải Nhan Lương có thể chống lại đấy. So chiêu thức, Nhan Lương thua càng nhanh một chút. Bất quá Nhan Lương hiện tại tuy nhiên hối hận cùng Lữ Bố cứng đối kháng, nhưng là cũng không khỏi không giữ vững tinh thần, nên chiến Lữ Bố thế nhưng mà sẽ không cho hắn giải hơn phản ứng thời gian nha. Nhan Lương cũng không phải là không có nghĩ tới trực tiếp chạy trốn sự tình, nhưng là hắn rất sáng suốt tự bỏ qua ý nghĩ này. Thân là một cái võ tướng, nếu như chỉ là chiến đấu một hiệp, tự cái này giới chạy trốn lời mà nói, vậy sau này chính mình liền trở thành thiên hạ trò cười, lại cũng không có cái gì tiền đồ mà nói rồi. Chính mình cái kia chúa công lại là như vậy chú trọng mặt người, mình chính là thoát được trở về, hắn chỉ sợ cũng là muốn giết mình, đến cổ quyền mặt mũi của hắn. Đương nhiên chính yếu nhất chính là, Nhan Lương đã nhìn ra, tọa kỵ của mình tại Lữ Bố Xích Thọ trước mặt căn bản chính là một cái rắc rưởi, căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Chính mình nếu như muốn chạy trốn, chỉ sợ ở nửa đường bên trên đã bị Lữ Bố cho chém giết tại chỗ. Cho nên Nhan Lương chỉ có cường khởi động mình đã chết lặng hai tay, áp dụng phòng thủ phương pháp tận lực kéo dài, hy vọng Văn Sửu tận mau tới đây giúp mình một bà. Chính mình cái trạng thái thế nhưng mà kiên trì không được bao lâu nha. Nhan Lương cầm Phượng Vĩ đao bắt đầu ngăn cản Lữ Bố công kích, hắn biết rõ mình không phải là Lữ Bố đối thủ, cho nên cũng chỉ có toàn lực phòng thủ rồi, không tại tiến công. Bất quá Nhan Lương vừa tới đã ăn hết Lữ Bố giảm nhiều, thiệt thòi lớn, biết rõ khí lực của mình không phải Lữ Bố đối thủ, cho nên hắn không có ở cùng Lữ Bố cứng đối với làm, mà là tận lực áp dụng một ít có thể mượn lực dùng sức, có thể tiết lực, tứ lạng bạc thiên cân chiêu thức, tận lực giảm bớt Lữ Bố khí lực mang đến cho mình áp bách. Ngươi đừng nói, Nhan Lương làm như vậy, thật đúng là đã bị một ít hiệu quả, tối thiểu nhất Lữ Bố trong khoảng thời gian ngắn là lấy Nhan Lương không có cách nào. Nhan Lương bây giờ là toàn lực phòng thủ, tựa như một cái mang theo mai rùa con rùa đen, tựu là không đi ra, lại để cho Lữ Bố chó cắn gai nhím, không có địa phương hạ khẩu. Hơn nữa Nhan Lương còn không cùng chính mình cứng đối với làm, chỉ là chọn chính mình lực lượng hư không địa phương ngăn cản, lại để cho lực lượng của mình ưu thế, cũng phát huy không đi ra. Như vậy, Lữ Bố cũng chỉ có thể tạm thời cùng Nhan Lương hao tổn, hy vọng Nhan Lương cái này một hơi tận lực giải tỏa, như vậy cơ hội của mình qua lại đã đến. Lữ Bố cũng không phải đồ ngốc, tự nhiên là nhìn ra được Nhan Lương bây giờ là dựa vào một cổ khí tại kiên trì, chỉ cần cái này cổ khí tháo bỏ xuống, như vậy Nhan Lương nhất định phải chết. Kỳ thật Nhan Lương nếu như thừa dịp cái này cổ khí, không để ý chết tổn thương cùng Lữ Bố dốc sức liều mạng, ôm công quy về tận nghĩ cách, cùng Lữ Bố đại chiến, nói không chừng còn có thể cùng Lữ Bố đồng quy vu tận đấy, dù sao người không muốn sống, vậy thì không có gì có thể sợ hãi được rồi. Nhưng là rất hiển nhiên, Nhan Lương còn không có ôm hẳn phải chết giác độ đấy. Chỉ là cho rằng phòng thủ là không thể nào chiến thắng đối thủ đấy, cũng không có khả năng một mực rằng co nữa đấy, dù sao cái này thế gian, căn bản cũng không có công không phá được phòng thủ. Hơn nữa Nhan Lương cũng không phải một cái giỏi về phòng thủ người, đao cũng không phải một cái thích hợp phòng thủ vũ khí. Đao, chú ý chính là chưa từng có từ trước đến nay, không kiên không phá khí thế. Hiện tại Nhan Lương chỉ cần hơi chút một sơ sẩy, lộ ra một điểm sơ hở, như vậy hắn nhất định phải chết. Lữ Bố thế nhưng mà rất biết nắm lấy thời cơ người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 59, Văn Sửu Nhan Lương chiến Lữ Bố. Nhan Lương cùng Lữ Bố đại chiến, tuy nhiên hai người trong nội tâm cũng đã biết kết cục, cũng biết chính mình vị trí thế cục, nhưng là người ngoại nhưng lại không biết nha. Người ở bên ngoài xem ra, hai người ngươi tới ta đi đấy, đã đại chiến hơn 20 hiệp, tràng diện đó là tương đương đổ sộ. Hơn nữa người ở chỗ này, đại bộ phận cũng nhìn không ra Nhan Lương chiếm cứ lấy hoàn cảnh xấu, đã nhanh không kiên trì nổi rồi, Lữ Bố tùy thời có thể lấy tánh mạng của hắn. Chứng kiến Nhan Lương như vậy anh dũng, chư hầu liên minh bên này cũng không khỏi được hoan hô lên. Nhan Lương có thể là người thứ nhất có thể cùng Lữ Bố đại chiến vượt qua 10 hiệp, còn không có thất bại, hoặc là người chết, cái này lại để cho bọn hắn thấy được thắng lợi hy vọng. Cho nên bọn họ đều là cao giọng vì Nhan Lương hoan hô lên. Mà Viên Thiệu cũng là trên mặt dáng tươi cười, hiển nhiên Nhan Lương cho hắn chính biết không ít mặt mũi, lại để cho thiên hạ này chư hầu chứng kiến hắn cái này mình chủ chỗ lợi hại. Hắn mỉm cười vớt ve chính mình trong râu, tiếp nhận người những cái kia chư hầu định nói, trong nội tâm không khỏi nghĩ đến, đợi đến lúc trong chốc lát Nhan Lương chiến thắng trở về rồi, chính mình đứng làm như thế nào ban thưởng hắn tốt đâu này. Bất quá bọn hắn những này không hiểu võ nghệ, hoặc là nói võ nghệ cảnh giới còn không đạt được cảnh giới này người, xem không rõ thế cuộc trước mắt, cho rằng Nhan Lương cùng Lữ Bố là thế lực ngang nhau. Nhưng là những cái kia có thể đạt tới cảnh giới này võ tướng, thì là minh bạch thế cuộc trước mắt, Nhan Lương hiện tại chỉ là đang ngồi sắp chết dãy rủa, chỉ cần có một chút lầm lỗi, vậy thì hội sẽ mệnh tàng tại chỗ nhà. Thế nhưng mà những lời này bọn hắn lại bất tiện đi nói cho những cái kia chư hầu, càng bất tiện quấy rầy Viên Thiệu hào hứng, vì vậy cũng chỉ có thể đã trầm mặc. Mà đổi thành bên ngoài một bên Vũ Châu quân doanh, Lưu Bân bọn người cũng đang nhìn cuộc tỷ thí này. Lưu Bân cười cười nói ra, "Các vị, các ngươi cho rằng trận chiến đấu này như thế nào nha? Hai người kia các ngươi là ý kiến gì nha?" Vậy cũng là Vũ Châu quân đích thói quen, luôn luôn trước bình luận phân tích một chút khả năng đối thủ. Hảo hữu một cái cụ thể rất hiểu rõ. Tôn Kiên chưa tính là Vũ Châu quân người, nhưng hắn nói như thế nào cũng là một phương chư hầu, lại là Lưu Bân trên danh nghĩa nhạc phụ, cho nên người ở chỗ này ngoại trừ Lưu Bân tiểu hắn lớn nhất rồi, bởi vậy Lưu Bân vừa dứt lời, hắn tiểu nói tiếp, cái này Lữ Bố quả nhiên là một cái tình địch. Anh dũng vô song, người trong Lữ Bố, mã trong Xích Thỏ, quả nhiên danh bất hư truyền nhà. Cái kia Nhan Lương ta trước kia không có nghe đã từng nói qua, bất quá có thể kiên trì thời gian dài như vậy, đã xem như không tệ rồi. Bất quá rất đáng tiếc, hắn còn không phải Lữ Bố đối thủ. Tôn Kiên là một phương chư hầu, cũng là quân đội của hắn trong vũ lực một người cường đại nhất người, coi như là nhất lưu võ tướng, tự nhiên là có thể thấy được chiến trong sân thế cục rồi. Tôn Kiên nói xong, Quan Vũ Tiểu nói tiếp, cái này Lữ Bố, quả nhiên như chúa công theo như lời đấy, không thể địch lại được. Phương Thiên Họa kích 4 tiểu thuộc về vũ khí hạng nặng, nhưng khi nhìn hắn xoát nhẹ nhàng như vậy, có thể thấy được hắn khí lực viễn siêu thường nhân, hơn nữa Phương Thiên Họa kích chiêu thức 4 cũng rất tinh diệu, càng là vi Lữ Bố tăng thêm một phần lực uy hiếp. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Chúa công anh minh. Bất quá cái kia Nhan Lương, hừ, không có gì đáng giá kiêu ngạo đấy. Một cái võ giả, một cái đao người, vậy mà không có một loại chưa từng có từ trước đến nay, vô kiên bất tồi khí thế, căn bản là không xứng dùng đao. không xứng làm một cái võ giả. Nếu như hắn xuất ra chưa từng có từ trước đến nay khí thế, ôm đồng quy vu tận nghĩ cách, nói không chừng hắn còn có thể cùng Lữ Bố chống lại một thời gian ngắn, thậm chí chém giết Lữ Bố, nhưng là hắn không có cái này giác ngộ, cuộc tỷ thí này, hắn ngay từ đầu đã thất bại. Quan Vũ chính là một cái dùng đao đại hành gia, tự nhiên là đối, với, cùng là dùng đao Nhan Lương đổi tới rất rất khinh bỉ, Nhan Lương làm như vậy căn bản chính là cho dùng đao người tại bôi đen. Chết cũng xứng đáng. Lưu Bân nghe xong, không khỏi trong nội tâm cười cười, Quan Vũ cùng Nhan Lương thật đúng là một đôi oan gia nha. Chắc không được tại Tam Quốc diễn nghĩa ở bên trong, Quan Vũ như vậy xem thường Viên Thiệu quân đội, xem thường Nhan Lương, khả năng cũng là bởi vì điểm này a. Cùng là dùng đao Tôn Kiên nghe xong lời này, cũng không khỏi được gật đầu đồng ý, hắn còn nói thêm, Vân trưởng tướng quân nói đúng. Đao vốn cũng không phải là một cái lợi cho phòng thủ vũ khí, đao chú ý chưa từng có từ trước đến nay, không ngừng công kích, mà Nhan Lương hiện tại đã mất đi đao pháp tinh túy rồi. Thất bại cũng là không thể tránh được đấy. Triệu Vân ở một bên cười cười nói ra, Nhan Lương lại nói tiếp, cùng ta coi như là đồng hương, đối với người này, ta cũng ít nhiều hiểu rõ một điểm. Khi còn bé chúng ta phát sinh qua xung đột, ta cùng hắn đánh một trận, hắn người này tuy nhiên so sánh hung hãn, nhưng lại so sánh tiết mệnh, bình thường là sẽ không cùng nhân sinh tử tướng bắt đấy, hiện tại hắn làm như vậy, cũng là không gì đáng trách đấy. Hơn nữa hắn võ nghệ mặc dù không tệ, nhưng còn không phải VIV nhất đỉnh tiêm, bất quá hắn lãnh binh mới có thể hay, vẫn là rất không tệ, ta hướng đây mới là hắn có thể trở thành Viên Thiệu dưới trướng đệ nhất đại tướng nguyên nhân a. Mọi người nghe xong, cũng không khỏi được nở nụ cười. Cuối cùng Lưu Bân còn nói thêm, xem ra Nhan Lương bại cục đã định rồi. Bất quá Viên Thiệu vừa rồi cũng hẳn là có chỗ chuẩn bị đấy, bằng không cũng sẽ không khiến Văn Sửu đi theo Nhan Lương đồng thời xuất động, hiện tại Văn Sửu chỉ sợ muốn xuất thủ. Bất quá dùng hai người kia chi lực, anh yêu còn không phải Lữ Bố đối thủ. Ta muốn nha, gây chuyện không tốt cuối cùng làm hại có chúng ta ra tay đối phó cái này Lữ Bố. Mọi người cũng chuẩn bị sẵn sàng a. Nhan Lương còn có Văn Sửu tuy nhiên đều là mạnh tướng, nhưng hiện tại Nhan Lương bị thương, coi như là hai người hợp lực, chỉ sợ cũng không phải Lữ Bố đối thủ. Tuy nhiên bởi vì vì nguyên nhân của mình, không thể nhìn thành Tam Anh chiến Lữ Bố trò hay rồi. Bất quá là tự nhiên mình đến diễn cái này vừa ra đùa giỡn, tựa hồ cũng không tệ nha. Hiện tại Tam Anh đều ở đây cái trên chiến trường, bất quá ngoại trừ Lưu bị cái kia phế bật, mặt khác hai cái đều tại bên cạnh mình, đang tại những này nguyên lai nhân vật chính, đã đoạt bọn hắn phần diễn, cũng thật là tốt vừa. Top 24 tướng bên trong đích trước mấy vị ngoại trừ một cái Lữ Bố còn có Ma Siêu, đều tại thủ hạ của mình, coi như là chính mình không xuất ra động, cũng có thể thu thập Lữ Bố đấy. Mặc dù nói một chọi một, bọn hắn không phải Lữ Bố đối thủ, nhưng là nhiều người, Lữ Bố cũng chỉ có chạy trốn phần rồi. Lưu Bân vừa dứt lời, Văn Sửu tiểu xuất thủ. Kỳ thật dùng Văn Sửu võ nghệ tu vị, tự nhiên cũng là biết rõ vừa rồi Nhan Lương tình cảnh, bất quá ngay từ đầu hắn là bất tiện ra tay đấy, không phải hắn chuẩn bị thấy chết mà không cứu được, nhượng Nhan Lương xấu mặt, hắn và Nhan Lương cũng là một đôi hảo huynh đệ, hắn làm lại như vậy vì Nhan Lương tốt. Dù sao Nhan Lương cũng là một gã võ tướng, nếu như ngay từ đầu muốn có người hỗ trợ, đối với thanh danh của hắn là một cái đả kích, lộ ra hắn quá vô năng rồi, tại chúa công trong nội tâm, đối với hắn đánh giá cũng sẽ không biết rất cao đấy. Đối với Nhan Lương về sau con đường làm quan là bất lợi đấy. Cho nên Văn Sửu mới tạm thời nhịn xuống không có ra tay, hắn mặc dù biết Nhan Lương không phải Lữ Bố đối thủ, nhưng là kiên trì hơn 10 hiệp hay, vẫn là không có vấn đề đấy. Hắn muốn là ý định 50 hiệp về sau lại ra tay đấy, bất quá ai biết Nhan Lương vừa lên đến tiểu bị thụ nội thương, có thể kiên trì 30 hiệp cũng đã là không tệ rồi. Văn Sửu lại không ra tay lời mà nói, Nhan Lương tiểu tính khó giữ được tánh mạng rồi. Vì vậy Văn Sửu hét lớn một tiếng, cầm thiết thương tiểu xông tới. Lữ Bố đang chuẩn bị kết quả Nhan Lương thời điểm, chợt nghe có người giống to, cảm giác có người hướng chính mình ở bên trong lao đến, không khỏi ngẩng đầu nhìn. Thiếu chút nữa không có đem Phương Thiên Họa kích rơi trên mặt đất. Wow, trên cái thế giới này tại sao có thể có lớn lên xấu như vậy người nha? Cái này như một chỗ vực các quỷ đồng dạng. Cứ như vậy tử, ngươi còn không biết xấu hổ đi ra ngoài. Ngươi không sợ làm sợ ven đường hải tử nha. Lữ Bố chính mình lớn lên anh tuấn tiêu sái, cho nên đối với loại này lớn lên cực độ đáng ghê tởm người căn bản cũng không có cái gì ấn tượng tốt, hiện tại Văn Sửu lại hư mất chuyện tốt của hắn, hắn tự nhiên là so sánh đoán hận Văn Sửu rồi, cầm Phương Thiên Họa kích cùng với Văn Sửu đại chiến. Nhan Lương chứng kiến Văn Sửu vừa lên đây, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tranh thủ thời gian hoạt động thoáng một phát đã chết lặng hai tay, thừa dịp không có người chú ý thời điểm, hộc ra ngực cái kia một đoàn máu đen, điều chỉnh thoáng một phát chính mình trạng thái, rốt cục khôi phục vài phần thần thái. Bất quá hắn cũng không dám chậm trễ, hắn biết rõ Văn Sửu cùng chính mình võ nghệ tương xứng, mình không phải là Lữ Bố đối thủ, Văn Sửu chỉ sợ cũng là không địch lại đấy, nếu như đợi đến lúc Văn Sửu cũng bị thương, hai người tính toán thức hợp lực, chỉ sợ cũng không phải Lữ Bố đối thủ. Cho nên cũng tranh thủ thời gian án lấy vượng vĩ đao xông vào chiến đoàn, cùng Văn Sửu song chiến Lữ Bố. Lữ Bố chứng kiến Nhan Lương lại không biết sống chết lao đến, chuẩn bị cùng vừa tới cái này xấu quỷ cùng một chỗ đối phó chính mình, không khỏi cười ha ha, hào khí bừng bừng phân chấn, Lữ Bố hô, ha ha. Coi như là hai người các ngươi cùng tiến lên, có năng lực ta như thế nào? Hai cái phế vật thêm đến một khối, hay, vẫn, là phế vật. Nói xong cũng cầm Phương Thiên Họa kích cùng hai người đại chiến. Bất quá Lữ Bố tuy nhiên là như vậy liều lĩnh, nhưng là cũng biết trước mắt hai người kia thật đúng là chưa tính là giá áo túi cơm, hai người bọn họ còn thật sự có làm bị thương thực lực của mình, nếu như mình không nghĩ qua là còn thật sự có khả năng trong khe cống ngầm lật thuyền đấy, cho nên hắn cũng là bảo trì chú ý cẩn thận. Sở dĩ như vậy liều lĩnh, chỉ là vì chọc giận hai người, lại để cho bọn hắn mất đi lý trí, chính mình muốn giải quyết bọn hắn tiểu dễ dàng hơn nhiều rồi. Nhan Lương Văn Sửu nghe được Lữ Bố bây giờ lại còn như vậy liều lĩnh, cũng không khỏi được giận dữ, nhưng là bọn hắn cũng biết hai người bọn họ tuy nhiên hợp lực đối phó Lữ Bố, nhưng là thật đúng là không nhất định là Lữ Bố đối thủ, cho nên mặc dù lớn nộ, nhưng là hay, vẫn là bảo trì chú ý cẩn thận chi tâm, toàn lực cùng Lữ Bố dây dưa, hai người cùng một chỗ đã nhiều năm rồi, lẫn nhau tâm linh tương thông, có thể giúp nhau cứu đối phương tại trong lúc nguy nan, một công một thủ, phối hợp phi thường hoàn mỹ, lại để cho Lữ Bố trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được hắn hai cái. Bất quá Lữ Bố không làm gì được hắn hai cái, hai người bọn họ cũng là không làm gì được Lữ Bố nha. Ba người cứ như vậy dạng, như cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng, chuyển đèn nhi giống như chém giết. Người tới ta đi đấy, lại để cho đang xem cuộc chiến mọi người đều mắt tròn váng. Bọn hắn còn chưa thấy qua như vậy chiến đấu kịch liệt đây này. Trận chiến đấu này cũng làm cho bọn hắn triệt để minh bạch Lữ Bố cường hãn, Lữ Bố đã đại chiến nhiều cái người rồi, hiện tại lấy một địch hai hay, vẫn là mạnh như vậy thế. Quả nhiên lợi hại. Mà Văn Sửu Nhan Lương coi như là nhất chiến thành danh, hai người lại có thể cùng Lữ Bố đánh cho tương xứng, lại để cho Viên Thiệu Dãy kiếm được không ít mặt mũi. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể làm được một bước này rồi, Lữ Bố còn không có chính thức phát huy đây này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 60, liên quân đại bại trong nháy mắt, ba người lại đại chiến vượt qua 30 hiệp rồi. Lữ Bố rốt cục có chút không kiên nhẫn được nữa. Hắn là có chút thưởng thức Nhan Lương cùng Văn Sửu, giống như là trưởng bối thưởng thức hậu bối đồng dạng. Nhưng là cũng chỉ là có chút thưởng thức. Hắn bây giờ đối với Nhan Lương cùng Văn Sửu dây dưa có chút mệt mỏi. Hắn không phải không giải quyết được hai người kia, chỉ là ngay từ đầu hắn là lâu không phong đối thủ, bao nhiêu có chút tỉ mịch, cao thủ vô địch tỉ mịch. Cho nên tiểu muốn cùng hai cái cảm giác còn không sai biệt lắm thực hiện được người chơi đùa, nhưng là hai người kia vậy mà như vậy không cảm thấy được, đối với chính mình một mực dây dưa không ngớt, lại để cho Lữ Bố thì có điểm mệt mỏi. Nhan Lương cùng Văn Sửu đối, với, thật sự là hắn là hội, sẽ, sinh ra một điểm ý hiếp, hắn lại không muốn bị thương, ảnh hưởng hắn hoàn mỹ hình tượng, cho nên sẽ không có thật sự tức giận, nhưng là hiện tại đánh cho thời gian dài như vậy, Lữ Bố đã cảm thấy có lẽ có chừng có mực rồi, nói cách khác, đồng chắc muốn đối với chính mình có ý kiến đến rồi. Cho nên hắn nhíu mày, nói ra, có chừng có mực a. Nói xong, sẽ cầm Phương Thiên Họa kích hướng Nhan Lương đâm tới. Mặc dù nói Nhan Lương cùng Văn Sửu phối hợp rất mật thiết, một công một thủ vô cùng hoàn mỹ, cho Lữ Bố đã mang đến một tia uy hiếp, nhưng là Lữ Bố cũng đã sớm đã nhìn ra Nhan Lương trên người đã bị thương, phản ứng cũng có chút chậm chạp, phối hợp rất dễ dàng xuất hiện một tia lỗ thủng, là hai người chỗ thiếu một chỗ. Nếu như Lữ Bố muốn công phá hai người hoàn mỹ phối hợp, muốn theo Nhan Lương ra tay, chỉ có trước tiên đem Nhan Lương chỗ sơ hở này giải quyết, hai người phối hợp sẽ tự sụp đổ, chỉ còn lại có một cái Văn Sửu, là không thể cho Lữ Bố mang đến bao nhiêu uy hiếp đấy. Mà Nhan Lương cũng đích thật là trên người có thương tích, tuy nhiên tại Văn Sửu đi lên thời điểm, hắn hơi chút thở dốc thoáng một phát, hơn nữa tại vừa rồi đại trong chiến đấu, hắn cũng một mực tận lực bảo trì thủ thế, nhưng là bị thương, trạng thái bao nhiêu vẫn có chút suy giảm, không thể phát huy ra chính mình lớn nhất thực lực. Nếu như đối thủ là người bình thường, hoặc là cùng chính mình không sai biệt lắm, đây cũng là mà thôi, dù sao bọn hắn bây giờ là lấy một địch hai, bao nhiêu chiếm chút ưu thế. Nhưng là Lữ Bố thực lực nếu so với hai người cao hơn một mảng lớn, điểm này chỗ thiếu hụt là được chí mạng chỗ thiếu hụt rồi. Nghe được Lữ Bố lời mà nói, lại chứng kiến Lữ Bố động tác, Nhan Lương cùng Văn Sửu cũng không khỏi được chấn động. Biết rõ Lữ Bố đã có chút không kiên nhẫn, chuẩn bị yếu quyết một tháng bại rồi. Hai người không khỏi đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Nhan Lương chứng kiến Lữ Bố muốn công kích chính mình, dẫn đầu dọn xong phòng ngự động tác, mà Văn Sửu cái lúc này cũng không kịp đi thay Nhan Lương ngăn cản rồi, mà là trực tiếp cầm thiết thương, hướng Lữ Bố đâm tới, chuẩn bị đến một cái vây mị cứu triệu. Nếu như dựa theo ngay từ đầu Văn Sửu làm như vậy, Lữ Bố nhất định là hội, sẽ thu chiêu, phòng bị Văn Sửu tiến công đấy, nhưng là cái lúc này hắn đã không định mang xuống rồi, đã quyết tâm muốn trước giải quyết một người, mà Văn Sửu công kích tuy nhiên có thể sẽ lại để cho chính mình thụ một điểm tổn thương, nhưng lại là khó có thể đã muốn cánh mạng của mình, cho nên hắn chỉ là lựa chọn tạm thời bỏ qua Văn Sửu tiến công, cầm Phương Thiên Họa kích dùng một chiêu hành tạo thiên vân, hướng Văn Sửu quét tới. Hắn biết rõ Nhan Lương đã bị thương, không dám cùng chính mình so bị lực lượng rồi, cho nên lần này hắn sử xuất chính mình mười thành lực lượng, thề muốn chém giết Nhan Lương. Nhan Lương tuy nhiên đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, nhưng là lực lượng của hắn vốn tiểu không kịp Lữ Bố, hơn nữa lại bị thương, thì càng thêm không bằng rồi. Hắn Phượng Vĩ Đao tuy nhiên chặn Lữ Bố Phương Thiên Họa kích, nhưng là Lữ Bố chỉ là dùng nhẹ tay nhẹ run lên, lại dùng sức kéo một phát, Phương Thiên Họa kích tiểu cảnh, ngay tại Nhan Lương dưới xương sườn kéo lên một đạo vết thương, đem Nhan Lương khôi giáp đều cho vạch phá rồi, Nhan Lương dưới xương sườn lập tức toát ra đại lượng máu tươi. Nhan Lương kêu rên một tiếng, thiếu một ít theo trên lưng ngựa đến rơi xuống. Văn Sửu chứng kiến Nhan Lương bị thương, không khỏi khẩn trương, cũng nhanh hơn công kích, hướng Lữ Bố ngực đâm tới, ai biết Lữ Bố chỉ là nhẹ nhàng nghiêng thân, tránh thoát Văn Sửu công kích, sau đó dùng cánh tay kẹp lấy Văn Sửu thiết thương, hô to một tiếng, cho ta khởi. Sau đó kẹp lấy thiết thương, chuẩn bị đem Văn Sửu cho khơi mào đến. Vũ khí là võ tướng sinh mạng thứ hai, tự nhiên là không có thể tùy ý vứt bỏ, Văn Sửu cũng là bắt lấy thiết thương không buông tay, cứ như vậy thoáng cái, đã bị Lữ Bố cho giơ lên. Lữ Bố dùng bắt lấy đầu thương, hướng trên mặt đất đột nhiên ném đi. Thoáng một phát chính mình sẽ đem Văn Sửu cho ngã trên mặt đất rồi. Chỉ nghe phù phù, một tiếng, Văn Sửu ngã trên mặt đất, nhất thời nửa khắc là không đứng lên nổi. Tận cùng bên trong nhất cũng càng không ngừng ôi. Mà lúc này đây Lữ Bố lại là một tay cầm Phương Thiên Họa kích lại tới nữa một lần hành tạo thiên quân, đem đã bị thương Nhan Lương quét rơi xuống lưng ngựa. Lại nói tiếp tựa hồ thời gian rất dài, nhưng là chỉ là chuyện trong nháy mắt tình, thắng bại đã phân. Nhan Lương Văn Sửu chiến bại. Lữ Bố y nguyên cường thịnh. Bất quá Nhan Lương Văn Sửu hiện tại chiến bại, nhưng là cũng không có chết. Đặc biệt là Văn Sửu, chỉ là theo trên lưng ngựa ngã xuống, xoa khí, liền bị thương đều không có. Mà Nhan Lương tuy nhiên bị thương, nhưng là cũng chỉ là một ít bị thương ngoài ra, không có nguy hiểm tính mạng đấy. Tuy nhiên thắng bại đã phân, chiến đấu cũng không có vì vậy mà chấm dứt. Lữ Bố cũng không phải là một cái có lồng ngực, có độ lượng người. Hắn làm sao có thể sẽ bỏ qua Nhan Lương Văn Sửu cái này hai cái lại để cho hắn lâm vào cục diện khó xử đầu sỏ gây nên đây này. Cho nên hắn dục ngựa đi vào Nhan Lương bên người, chuẩn bị lại để cho Xích Thỏ giết chết hai tên khốn kiếp này. Bất quá Nhan Lương tuy nhiên bị thương, nhưng lại cũng không cam lòng sẽ chết, bằng không ngay từ đầu hắn cùng với Lữ Bố dốc sức liều mạng rồi. Cho nên hắn tranh thủ thời gian trên mặt đất một cái lăn qua lăn lại, nhiều mở Xích Thỏ hai vó câu. Lữ Bố chứng kiến loại tình huống này, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục người chỉ huy Xích Thỏ đi giống Nhan Lương. Nhan Lương tuy nhiên không cam lòng sẽ chết, nhưng là dù sao đã bị thương, thân thể tình huống đại không bằng trước kia, cho nên hắn cũng trốn không được vài cái rồi. Mà chính cái lúc này, bị vung chóng mặt núp ních Văn Sửu kịp phản ứng, hắn tranh thủ thời gian cầm thiết thương hướng Lữ Bố đâm tới, bất quá hắn bây giờ là đứng trên mặt đất, Lữ Bố là ngồi trên lưng ngựa, mượn lực chỗ, mặc dù không có Lữ Bố thuận tiện, nhưng là thắng tại linh xảo, cho nên có thể lại cùng Lữ Bố dây dưa trong chốc lát, thế nhưng mà cũng chỉ là trong chốc lát. Nếu như không có ngoại viện, bọn hắn hay vẫn là không khỏi bỏ mạng ở tại chỗ đấy. Dù sao hắn và Nhan Lương toàn thịnh thời kỳ cũng không phải Lữ Bố đối thủ, chớ đừng nói chi là hiện tại nơi này trạng thái. Hắn hiện tại chỉ có thể khẩn cầu thượng tiên, khẩn cầu chủ công của hắn biết hiệu, tranh thủ thời gian lại để cho người đến cứu vớt chính mình hai người. Có lẽ là Văn Sửu khẩn cầu chạy tới thượng tiên, có lẽ là hắn khẩn cầu bị Viên Thiệu cảm ứng được rồi, vốn đang tại cao hứng dưới tay mình biểu hiện Viên Thiệu, bị Lữ Bố đông nhiên phát lực, cho làm cho hôn mê rồi, chư hầu liên quân người cũng là một hồi kinh ngạc một hồi mơ hồ, trơ mắt nhìn hai người bị thua, còn bị Lữ Bố như cầu đồng dạng đuổi giết. Mà Viên Thiệu tại kinh ngạc về sau, rốt cục kịp phản ứng, như bị giẫm lên cái đuôi con thỏ đồng dạng nhảy dựng lên, hô, tranh thủ thời gian xuống dưới nghĩ cách cứu viện hai vị tướng quân. Những người khác cũng kịp phản ứng biết rõ phía bên mình không thể tại tổn thất đại tướng rồi, bằng không tiểu thật sự xong đời. Bọn hắn cái lúc này cũng bất chấp tại trong lòng cười nhạo Viên Thiệu rồi, mấy lộ đại quân cùng một chỗ lao xuống đi, cùng Lữ Bố mang đến Tây Lương quân đại chiến, Viên Thiệu thủ hạ thừa dịp loạn đem Nhan Lương cùng Văn Sửu cứu mà bắt đầu, sau đó cùng nhau chém giết về sau, song phương giúp nhau triệt binh. Lữ Bố trở lại Hồ Lao Quan, tự nhiên là nhận lấy Tây Lương quân hoan hô, còn có đồng trác đại thêm tán thưởng, điều này cũng làm cho ngay từ đầu bất ước Lữ Bố rốt cục hài lòng một hồi, vẫn còn đồng trác trước mặt nói tốt nói chí khí, Lữ Bố nói ra, nghĩa phụ yên tâm. Chỉ cần có ta tại, Quan Đông chư hầu tiểu vào không được Hổ Lao Quan một bước. Bọn hắn những người kia toàn bộ đều là phế vật, căn bản là chưa đủ sợ hãi. Đồng Trác nghe xong tự nhiên là thoải mái cười to, nói ra, ta có phụ tiên, thiên hạ không lo vậy. Mượn nhờ Hổ Lao Quan nội tiểu là mổ heo làm thịt dê, khao thưởng tăng quân. Mà trái lại chư hầu liên minh một bên, tuy nhiên đem Nhan Lương cùng Văn Sửu cứu được đi ra, nhưng là cũng tắc thì tổn hại không ít binh sĩ, mọi người si khí sa sút, Viên Thiệu đủ đây này câu chuyện chật vật không chịu nổi, không biết nói cái gì cho phải. Hắn muốn nói Lữ Bố giao do hắn giải quyết đấy, ai biết phái ra thủ hạ lợi hại nhất Lưỡng Biên đại tướng, hay vẫn là đánh không lại Lữ Bố một người, hai người cũng đều bản thân bị trọng thương, thật sự là lại để cho hắn rất không có mặt mũi. Cái lúc này hắn không chỉ có đoán hận Lữ Bố, còn đoán hận Văn Sửu Nhan Lương, cho rằng bọn họ vô dụng, lại để cho chính mình mất mặt xấu hổ rồi. Còn lại chư hầu, có người thì tại trong lòng nhìn có chút hạ hê, cười nhạo Viên Thiệu dõng dạc, có người thì tại xéo đi có thế cục bây giờ, liên tiếp chiến bại, đã lại để cho chư hầu liên quân sĩ khí hạ thấp băng điểm, nếu như không dám vào lấy được một lần đại thắng. Cứu văn sĩ khí lời nói, như vậy chư hầu liên quân tiểu thật sự xong đời, như vậy lúc này đây chư hầu liên hợp lại thảo phạt đồng chắc chiến đấu, cũng đem dùng một chuyện cười mà chấm dứt. Bọn hắn những người này cũng đem không có mặt trở về đối mặt Giang Đông phụ lão. Đã hiện tại Viên Thiệu Lưỡng Biên đại tướng cũng không phải Lữ Bố đối thủ, đều dùng thất bại mà chấm dứt, như vậy những người khác cho dù có đại tướng, chỉ sợ cũng là cường không đi nơi nào. Cho nên bọn hắn tiểu bỏ đi chính mình chiến thắng Lữ Bố ý niệm trong đầu. Mà ngay cả Tào Tháo cũng có chút trái tim băng giá rồi. Hiện tại Nhan Lương cùng Văn Sửu đều rơi vào cái này kết cục, Tào Tháo rất may mắn chính mình không có phái hạ hầu đôn bọn hắn xuất chiến, muốn nói cách khác, huynh đệ của mình khả năng tiểu khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Hiện tại lại có người nhớ tới một bên Vũ Châu quân, nghĩ tới một bên còn nhàn nhã tự tại Lưu Bân, bất quá bọn hắn cũng biết Viên Thiệu trong nội tâm khẳng định là đối với Lưu Bân khó chịu, nếu như mình hiện tại tùy tiện nói ra đi mời Lưu Bân lời mà nói, như vậy nhất định là bị Viên Thiệu ghi hận chết rồi. Cho nên soái trướng ở trong, tuy nhiên có không ít người, nhưng là xác thực không ai nói chuyện đấy, chỉ có tiếng thở hào hẹn. Mà ngay cả muốn thừa cơ định bợ Viên Thiệu Lưu Bị cũng là rất lựa chọn sáng suốt cơ miệng. Hiện tại Viên Thiệu sắc mặt có thể là rất khó xem đấy, chính mình hay vẫn là không muốn sở cái này rủi ro rồi. Viên Thiệu nhíu mày, hắn cũng biết thế cuộc trước mắt, chính mình một lần xem như ném đi đại nhân rồi, nhưng là cũng không thể một mực cứ như vậy rằng có nữa nha. Vì vậy Viên Thiệu tiểu nói ra, lúc này đây là bổn mình chủ đánh giá thấp cái kia Lữ Bố, thật không ngờ hắn vậy mà lợi hại đến tư. Nhan Lương Văn Sửu hai người đều không phải là đối thủ của hắn. Lúc này đây là bổn mình chủ sai. Hiện tại không biết mọi người còn có cái gì tốt ý kiến. Cứ việc nói đi ra, quân ta hiện tại sĩ khí sa sút, quân tâm tăng giả, nếu như không nghĩ biện pháp cứu vãn lời mà nói, như vậy ta và ngươi một nhóm người này tiểu muốn trở thành thiên hạ chê cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 61, thương thảo mọi người nghe xong, cũng không khỏi được sức sở, bọn hắn thật không ngờ Viên Thiệu vậy mà chủ động nhận lầm, đây chính là bọn hắn nhận thức Viên Thiệu đến một lần thứ nhất nha. Viên Thiệu người này quá sĩ diện rồi, dĩ vãng mặc kệ hắn là đúng hay sai, hắn đều là trước nhìn chung mặt mũi của mình đấy. Lúc này đây vậy mà sẽ chủ động nhận lầm. thật sự là khó được. Bất quá người như vậy mới có đảm đương, lại cùng làm cái này minh chủ. Dù sao nam tử hắn đại trượng phu có sai muốn nhận thức, co được giãn được mới có thể thành tựu nghiệp lớn. Kỳ thật bọn hắn không biết, Viên Thiệu căn bản là không muốn thừa nhận lúc này đây là sai lầm của mình, nhưng là ai bảo hắn ngay từ đầu nói khoác lác đây này. Hiện tại chư hầu liên quân rơi xuống đến nông nỗi này, hắn nếu như không chủ động thừa nhận sai lầm lời mà nói, như vậy mặt khác chư hầu tâm muốn tản, vậy hắn cái này mình chủ còn làm cái giám nha. Vì mình nghiệp lớn, vì mình khát vọng, cũng vì báo người nhà bị giết chi thủ, hắn cũng chỉ có thể chủ động thừa nhận sai lầm, cứu vãn chư hầu đã có chút tan giả tâm, làm cho chư hầu trọng trấn cờ trống, tiếp tục thảo phạt đồng chắc cái này nịch tặc. Viên Thiệu vừa nói xong, hắn đang tin tâm phúc Hàn Phước Tiểu tranh thủ thời gian đứng ra nói ra, minh chủ nói quá lời, lúc này đây cũng không thể nói là minh chủ sai, ai cũng thật không ngờ cái này Lữ Bố vậy mà mạnh mẽ như vậy hung hãn. Lại nói tiếp, chúng ta lúc này đây tuy nhiên đã thất bại, nhưng là minh chủ dám vì thiên hạ trước cái này cổ tinh thần, hay vẫn là ủng hộ lấy chúng ta tiếp tục phân đấu đấy. Cho nên minh chủ ngàn bạn không muốn chọc giận nỗi nha. Viên Thiệu nghe xong Hàn Phước lời mà nói, miễn cưỡng cười cười, nói ra, đa tạ văn tiết. Buồn minh chủ hội sẽ tỉnh lại đấy. Bất quá trước mắt hay vẫn là thương lượng trước như thế nào ứng đối cái này Lữ Bố a. Chúng ta liên quân liên tiếp thua ở Lữ Bố chi thủ, sĩ khí sa sút, quân tâm tăng giả, nếu như không nghĩ biện pháp lấy được một lần thắng lợi lời mà nói, như vậy ta và ngươi có thể thật là không mặt mũi nào đối mặt Giang Đông phụ lão. Nói xong còn thở dài một tiếng. Tào Tháo cũng đi theo thở dài một tiếng, nói ra, hiện tại liên minh chủ dưới trướng đắc lực đại tướng Nhan Lương Văn Sửu cũng thất bại, ta muốn những người khác, chỉ sợ cũng không đúng Lữ Bố đối thủ, lại phái đi ra, cũng là vô sự vô bổ đấy. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có chuyện xưa nhắc lại, đi mời Tấn Vương điện hạ xuất thủ. Có lẽ chỉ có Tấn Vương tự mình ra tay, mới có thể giải quyết Lữ Bố. Tuy nhiên chuyện này rất khó mở miệng, nhưng là ta muốn, trước mắt cũng chỉ có cái này một cái biện pháp rồi. Nói thật, Tào Tháo nói như vậy cũng là rất không cam lòng đấy, nhưng là hiện tại liền Viên Thiệu, thủ hạ Văn Sửu, Nhan Lương đều cái dạng này rồi, hắn thật sự không dám lại để cho thủ hạ của mình đi thử một lần rồi, vạn nhất có một cái chết tổn thương đấy, cái kia tổn thất có thể to lắm. Viên Thiệu nghe được Tào Tháo nói như vậy, không khỏi nhíu mày, nói thật, hắn hiện tại thật là không muốn nghe đến về Lưu Bân sự tình, càng không muốn nâng lên Lưu Bân, nhưng là hắn cũng biết hiện tại thỉnh Lưu Bân ra tay, là duy nhất có khả năng chiến thắng hy vọng rồi. Cho nên hắn hay vẫn là chịu đựng trong nội tâm đối với Lưu Bân oán hận, miễn cưỡng cười cười nói ra, đối với Mạnh Đức đề nghị, không biết mọi người định như thế nào nha. Kỳ thật hắn hỏi như vậy hoàn toàn là vì khoe khoang chính mình rất khiêm tốn, hiện tại cũng chỉ có cái này một cái biện pháp rồi, còn muốn dùng hỏi sao? Hơn nữa ở trong đó có ít người từ lâu đã có quyết định này rồi, hiện tại đến trình độ này, bọn hắn tự nhiên là sẽ không giống lần trước đồng dạng buông tha cho được rồi. Vì vậy Viên Thiệu vừa dứt lời, đã có người nhảy ra nói ra, hạ quan đồng ý cái này cái nhìn. Bây giờ có thể uống Lữ Bố một trận chiến chỉ sợ cũng chỉ có Tấn Vương điện hạ rồi, nếu như không thỉnh hắn xuất chiến lời mà nói, chúng ta hay là muốn tổn thất không ít người đấy. Những người khác cũng đều đi theo phù hợp, tựa hồ cũng đối với Lưu Bân rất có lòng tin. Mà ngay cả Viên Thuật người này cũng đi theo nào, mặc dù nói hắn không cho rằng chỉ có Lưu Bân có thể đáp ứng Lữ Bố, hắn cho là mình thủ hạ Kỷ Linh tiểu so Nhan Lương cùng Văn Sửu mạnh hơn nhiều, nhưng là hắn không dám đi nếm thử, dưới tay hắn cũng chỉ có như vậy một cái có thể lấy được ra tay đại tướng, cũng không thể cứ như vậy tổn thất. Hơn nữa thỉnh Lưu Bân xuất chiến, còn chẳng khác gì là đánh cho Viên Thiệu mặt, hắn đương nhiên là sẽ không phản đối đấy. Dù sao lúc này đây coi như là chư hầu liên quân diệt trừ đồng trác, người được lợi lớn nhất cũng là Viên Thiệu, mà không phải hắn Viên Thuật, như vậy hắn cũng không cần phải thái quá mức cô kỵ chư hầu liên quân lợi ích, chỉ cần không cho Viên Thiệu đạt được quá lớn lợi ích, tốt kỵ tại trên đầu của mình, cái kia là được rồi. Viên Thiệu chứng kiến phía dưới chư hầu đều đứng ra đồng ý cái này thuyết pháp, không khỏi sắc mặt tiểu hắc mà bắt đầu, đặc biệt là Viên Thuật cũng đi ra ồn ào, càng làm cho hắn cảm giác rất khó chịu nổi. Hắn biết rõ Viên Thuật đây là chuyên môn cùng hắn gây khó dễ đấy, muốn lại để cho hắn mất mặt xấu hổ, ai bảo hắn ngay từ đầu như vậy rõ rạc đâu này. Nhưng là hắn hiện tại còn không có cách nào phản đối, không có cách nào khó xử những người này, dù sao đây là hắn lại để cho người phát biểu cái nhìn đấy, hơn nữa đây cũng là trước mắt duy nhất có thể đi đích phương pháp xử lý, vì vậy hắn tiểu lạnh mặt nói, cái kia tốt, đã tất cả mọi người đồng ý cái này cái nhìn. Cái kia cứ làm như thế a. Hắn quay đầu, đối với Tào Tháo nói ra, Mạnh Đức, ngươi cùng Tấn Vương điện hạ giao hảo, lúc này đây hay vẫn là do ngươi đi mời Tấn Vương điện hạ ra tay đi. Buồn minh chủ thân thể có chỗ không khỏe, tiểu không đi. Nói xong cũng quay người đã đi ra, hắn cũng không muốn nhìn Lưu Bân cái kia một bộ đắc ý sắc mặt, hay vẫn là nhắm mắt làm ngơ tốt. Tào Tháo nghe được Viên Thiệu nhắn nhủ, không khỏi cười khổ một cái, hắn Viên Thiệu không muốn đi U Châu quân doanh, mình cũng không muốn đi nha. Mình cũng không cam lòng nha. Thế nhưng mà đây không phải tình thế bức bách sao? Còn có tự là, Viên Thiệu vậy mà chỉ có điểm ấy lồng ngực độ lượng, còn thân thể không khỏe, ngươi lừa gạt ai nha? Tiêu chút buồn sự ấy, điểm ấy khí lượng, còn muốn cùng người ta Tấn Vương điện hạ đấu. Thật sự là không biết sâu cạn. Thiếu, thiệt thòi, ngươi hay vẫn là chư hầu liên minh minh chủ đây này. Nếu thật là dựa theo như ngươi nghĩ, cái này chư hầu liên quân không triệt để tản mới là lạ chứ. Tào Tháo âm thầm lắc đầu, sau đó nói, đã minh chủ thân thể không khỏe, vậy thì có chúng ta đi thỉnh Tấn Vương điện hạ à? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ hay đi đi. Một ít chư hầu cũng đi theo phụ họa một tiếng, đi theo Tào Tháo đi ra ngoài hướng Vũ Châu quân doanh đi đến. Về phần Viên Thuật còn có Viên Thiệu đáng tin tâm phúc tự nhiên là tìm lý do không đi đấy. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Vũ Châu quân doanh, Lưu Bân bọn người cũng đang đàm luận lúc này đây chiến đấu. Lưu Bân cười cười nói ra, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Lữ Bố còn thật không phải là bọn hắn những người này có thể đả bại đấy. Nhan Lương Văn Sửu tuy nhiên cũng coi là mạnh tướng, thế nhưng mà hay, vẫn là quá non rồi. Tôn Kiên lắc đầu thở dài nói, không có nghĩ đến cái này Lữ Bố vậy mà cường hãn như vậy, ta so với kém xa nha. May mắn trước đó lần thứ nhất tị thủy quan tiền, không phải gặp được hắn. Bằng không, hắc hắc, ta không phải toàn quân bị diệt không thể. Quan Vũ cũng là nhắm mắt lại nói ra, ta không bằng hắn. Chư Vi thì là ha ha cười lớn nói, cái này Lữ Bố võ nghệ đơn giản chỉ cần rất cao minh. Bất quá thằng này không có một điểm cốt khí, không có một điểm trung nghĩa, là cái ba họ gian ô, ta láo Trương hay, vẫn là xem thường hắn. Loại người này coi như là dù thế nào lợi hại, cuối cùng vẫn là nhất định để tiếng xấu muôn đời đấy. Mà ngay cả đã quy thuận Hoa Hùng cũng nói, Trương tướng quân lời này không tệ. Lữ Bố người này võ nghệ đích thật là đang phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao, ta tại Tây Lương quân thời điểm mặc dù không có cùng hắn tỉ thí qua, nhưng là cũng biết ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng là hắn bản tính quá kém. Tại Tịnh Châu quân thời điểm, giết nghĩa phụ của mình Đinh Nguyên, đi theo Đồng thừa tướng thời điểm, tại Tây Lương trong quân cũng là mờ ám không ngừng, một mực tại trong quân xếp vào thân tín của mình, y đồ nắm giữ quân đội. Loại người này trời sinh phản cốt, không có một cái nào chính thức gáp đạo cấp trên của hắn, nhất định là cũng bị cắn trả đấy. Lưu Bân nghe xong những người này lời mà nói, cũng chỉ là khẽ cười cười, không nói cái gì, đối với cái này hết thảy, hắn tự nhiên là biết đến, Lữ Bố tại nguyên lai lịch sử kết cục, tiểu đã chú định Lữ Bố đích nhân sinh cuộc sống, những này không có người so Lưu Bân rõ ràng hơn rồi. Cuối cùng vẫn là Triệu Vân nói ra, kế tiếp phải làm gì nha? Hiện tại chư hầu liên quân liên tiếp chiến bại tại Lữ Bố chi thủ, sĩ khí sa sút, quân tâm tăng giả, chỉ sợ đã không có tái chiến chi lực rồi, có phải hay không đến chúng ta ra tay lúc sau? Lưu Bân nghe xong Triệu Vân lời mà nói, không khỏi nhẹ gật đầu, đối với Triệu Vân mà nói đổi tới rất hài lòng. Hắn tiểu là xem những này thuộc hạ biểu hiện, tiểu là xem bọn hắn đối với chuyện kế tiếp có hay không chuẩn bị, nhưng là Quan Vũ bọn hắn cũng chỉ là tại đánh giá Lữ Bố, không có chút nào nghĩ đến chuyện kế tiếp, cái này lại để cho hắn bao nhiêu có hơi thất vọng. Cũng may Triệu Vân không có cô phụ hắn hy vọng, không có bị thế cuộc trước mắt sở mê hoặc, hay vẫn là rất thanh tỉnh đấy. Xem ra đoạn thời gian này Triệu Vân hay vẫn là hung ác hạ công phu học tập binh pháp chiến lược đấy. Hiện tại Triệu Vân đã có đại tướng tiềm chất rồi, về sau chỉ cần nhiều hơn tôi luyện, hắn sẽ thoát khỏi nguyên lai trong lịch sử cái loại nầy số mệnh đấy, thành làm một cái chính thức lịch sử danh tướng. Về sau chính mình có cái gì trách nhiệm cũng có thể giao cho Triệu Vân đi chấp hành rồi. Dù sao Triệu Vân là mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên đấy, cái thế giới này từ nhỏ lớn lên là cùng một chỗ cùng qua cửa sổ, cùng một chỗ khiêng qua thương bạn bè thân thiết, cũng là mình nhất có thể tin cậy người, hắn trở nên càng cường, đối với chính mình cũng càng có lợi. Những người khác nghe được Triệu Vân nói như vậy, cũng kịp phản ứng, cùng một chỗ nhìn về phía Lưu Bân, hy vọng theo Lưu Bân khẩu ở bên trong lấy được mình có thể xuất động mệnh lệnh. Lưu Bân cười cười nói ra, ta muốn hiện tại chư hầu liên quân bên kia cũng đang tại thương thảo làm sao bây giờ. Bất quá ta muốn nha, bọn hắn cuối cùng nhất hay là muốn tới mời chúng ta ra tay đấy. Hiện tại thủ hạ của bọn hắn chết thì chết tổn thương, những người còn lại chỉ sợ cũng là dọa phá lá gan rồi, căn bản là không dám uống Lữ Bố đối kháng. Hơn nữa sĩ khí sa sút, quân tâm tan rã, bọn hắn đã không đường có thể đi. Ngoại trừ mời chúng ta ra tay, bọn hắn cũng nghĩ không ra biện pháp khác. Mặc dù có một ít người hội sẽ không cam lòng, nhưng là cũng chỉ có thể không cam lòng. Nếu như không đoán trước không tệ lời mà nói, hiện tại bọn hắn mời chúng ta người xuất thủ đã trên đường rồi. Đương nhiên Biên Thiệu cùng Biên Thuận huynh đệ là sẽ không tới đấy, đến người có khả năng nhất hay vẫn là Tào Tháo. Triệu Vân bọn người nghe xong đều nhẹ gật đầu, đây là trước mắt có khả năng nhất chuyện đã xảy ra, điểm này là không có nghi vấn gì. Triệu Vân lại hỏi, như vậy sư huynh chuẩn bị làm như thế nào đâu này? Đáp ứng bọn hắn hay vẫn là cự tuyệt bọn hắn? Nếu như cự tuyệt, chúng ta muốn làm mấy thứ gì đó? Nếu như đã đáp ứng, sư huynh chuẩn bị phái ai xuất chiến? Nghe xong Triệu Vân câu hỏi, Quan Vũ Trương Phi những người này đều đưa ánh mắt đặt ở Lưu Bân trên người, mà ngay cả gần đây không nói lời nào Điểm Bị cũng là rất có hứng thú nhìn xem Lưu Bân, hy vọng Lưu Bân sẽ để cho chính mình xuất chiến, mặc dù nói bọn hắn không nhất định là Lữ Bố đối thủ, nhưng là đối thủ tốt khó được nha, không thử một chút, bọn hắn như thế nào hội sẽ cảm tâm đâu này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 62, không phục đấy đi ra solo. Bọn họ cũng đều biết Lưu Bân không có khả năng hội sẽ cự tuyệt đấy, bọn hắn U Châu quân cũng không phải là đến du lịch nghỉ phép đấy, bọn hắn cũng muốn tranh thủ thời gian giải quyết đồng trác, tốt chạy về U Châu. Lưu Bân chứng kiến mấy người bọn hắn người bức thiết ánh mắt, không khỏi cười lên ha hả, nói ra, cự tuyệt. Làm sao có thể hội sẽ cự tuyệt đâu này? Mọi người chúng ta đã sớm rồi danh nhảm chắn rồi, chúng ta vốn chính là đến chiến tranh đấy, là vì diệt trừ đồng trác cái này nghịch tặc đấy, ta như thế nào hội sẽ cự tuyệt đâu này? Hơn nữa, hiện tại có người tới mời chúng ta ra tay, như vậy tiểu chiếm cứ lấy đại nghĩa danh phận, lại được rồi lớn như vậy mặt mũi, bổn vương như thế nào lại cự tuyệt đâu này? Về phân phái ai xuất chiến? Lưu Bân nhìn mấy tên thủ hạ bức thiết biểu lộ, sau đó gian trá cười cười, nói ra, đã nhưng cái này Lữ Bố lợi hại như vậy, mấy người các ngươi cũng thừa nhận không phải Lữ Bố đối thủ, vì dùng phòng ngừa bám nhất, đương nhiên là do ta tự mình xuất thủ. Các ngươi đều là tâm phúc của ta ái tướng, sau này nể trọng đại tướng, sao có thể cho các ngươi có cái gì tổn thương đâu này? Lưu Bân giọng điệu cứng rắn rơi, Trương Phi tiểu nhảy ra nói ra, chúa công như vậy không ổn. Ngươi là Hán thất dòng họ, đường đường tấn vương điện hạ, chính là đệ nhất thiên hạ danh tướng, thiên hạ đạo đức trung nghĩa điển hình. Mà cái kia Lữ Bố chỉ là một cái hạ người vô danh, nhưng lại thấy lợi quên nghĩa, là ba họ gian ô. Người như vậy lại thế nào xứng cùng chúa công ngươi giao thủ đâu này? Hơn nữa chúng ta những này làm thuộc hạ đấy, vốn chính là muốn làm chủ công phân ưu giải nạn đấy, sao có thể lại để cho chúa công trực tiếp lên sân khấu đâu này? Thuộc hạ tuy nhiên bất tài, nhưng là cũng nguyện ý thay chúa công nên chiến cái này tiểu nhân. Kính xin chúa công ân chuẩn. Mà ngay cả Điển Vi cũng nói, chúa công, ta là ngài quân cận vệ thống lĩnh, gánh vác bảo hộ an toàn của ngươi trách nhiệm. Đến thời điểm, biệt giá đại nhân còn có các vị vương phi cũng đều cố ý nhắn nhủ thuộc hạ, lại để cho thuộc hạ bảo vệ tốt chúa công an toàn. Hiện tại làm sao có thể lại để cho chúa công ngươi hao tâm tốn sức đâu này? Hãy để cho cái kia thuộc hạ thay ngươi xuất chiến không? Quan Vũ Triệu Vân cũng là theo chân tình chiến, gián tiếp không cho Lưu Bân tự mình xuất chiến. Chỉ cái có thân là quân sư Quách Gia ở một bên mỉm cười không nói. Từ khi Tôn Kiên đến nơi này, Quách Gia tiểu rất ít nói chuyện, tuy nhiên cơ hồ mỗi một lần đều tại Lưu Bân bên người, nhưng là hắn luôn bảo trì yên tĩnh. Thứ nhất là vì dấu rốt, thứ hai cho tới bây giờ cũng không có cái gì chuyện trọng đại tình, Lưu Bân hết thảy đều xử lý được thỏa đáng đấy. Thứ ba, Quách Gia cũng là ôm học tập thái độ, dù sao hắn tuy nhiên học thức bên bác, nhưng là dù sao cũng là lần đầu tiên tự thân tới chiến trận, còn có rất nhiều thứ đồ vật không biết đây này. Hắn lúc này đây sở dĩ không nói lời nào, chủ yếu chính là hắn đối với Lưu Bân võ nghệ rất có tự tin, tại U Châu Lưu Bân căn bản cũng không có đối thủ, bất kể là Trường Phi Quan Vũ hay vẫn là Điển Vi Triệu Vân, đều đánh không lại Lưu Bân. Lúc này đây muốn làm lấy nhiều người như vậy mặt cùng Lữ Bố chiến đấu, đương nhiên là muốn cho cái kia nhất có năm chắc người xuất chiến đến rồi, như vậy mới có thể đánh ra U Châu quân khí thế đến. Còn một điều tự là Quách Gia đối với Lưu Bân hiểu rất rõ rồi, chính mình cái chỗ công không nên nhìn bình thường rất khiêm tốn, rất có thể nghe vào đi ý kiến của người khác, nhưng là chỉ cái muốn hắn làm ra quyết định, còn thật không có người nào có thể khích lệ được. Đã như vậy chính mình còn sóng tốn nước miếng làm gì? Mà Tôn Kiên bọn người nhưng lại có chút trợn mắt há hốc mồm, được gọi là Lưu Bân muốn đích thân xuất chiến đổi tới kinh ngạc, đồng thời cũng vì Lưu Bân những này thuộc hạ mình biết không phải là Lữ Bố đối thủ, còn nhao nhao tình chiến, có chút không hiểu, đồng thời cũng có chút cảm động. Những người này thật đúng là trung tâm làm chủ nha. Kỳ thật bọn hắn không biết, những người này chỉ là dỗi danh được nhất cả chừng giái, bình thường lúc tỉ thí không thể dùng đem hết toàn lực, hiện tại thật vất vả có một cái đối thủ, đương nhiên là không thể buông tha. Về phần không là đối thủ, vô nghĩa, nào có chiến tranh tất thắng đạo lý nha. Chiến tranh chiến đấu cũng không phải so con số, chiến đấu thế nhưng mà có rất nhiều nhân tố đấy. Về phần trung tâm hộ chủ, càng là vô nghĩa, bọn hắn những người này lại hiểu không đã qua, Lưu Bân cái này chúa công căn bản chính là đao thương bất nhập, tự là người ở chỗ này toàn bộ chết trận, hắn cũng sẽ biết, một chút sự tình đều không có, bọn hắn sở dĩ mau chạy ra đây tình chiến, chỉ là sợ Lưu Bân đã đoạt đối thủ của bọn hắn, không hơn. Cho nên Tôn Kiên cũng đứng ra nói ra, điện hạ, thân phận của ngươi tôn quý, làm sao có thể cùng Lữ Bố người này chiến đấu, mạo hiểm như vậy lâu này. Tục ngữ nói tốt, quân tử không nhịn được việc nhỏ nha. Ngươi bây giờ ra đại nghiệp đại đấy, hay vẫn là hết thệ coi chừng tốt. Hơn nữa ngài dưới trướng có nhiều như vậy mãnh tướng, bọn hắn vừa lại thật thà tâm làm chủ, một lòng tình chiến, hay vẫn là nhận lời bọn hắn tốt lắm. Quan Vũ bọn người nghe xong, cũng tranh thủ thời gian phụ họa. Lưu Bân nghe xong, không khỏi cười ha ha, đối với Tôn Kiên nói ra, đa tạ Tôn tướng quân quan tâm. Bổn vương tâm lĩnh. Bất quá Lữ Bố tuy nhiên lợi hại, nhưng là còn uy hiếp không được bổn vương, điểm này bổn vương hay vẫn là rất có lòng tin đấy. Ta còn trẻ như vậy, tự nhiên là rất quý trọng tính mạng của mình, nếu như không có nắm chắc, ta sẽ không đi làm đấy. Sau đó Lưu Bân quay đầu đối với Quan Vũ bọn hắn nói ra, các ngươi muốn thay ta xuất chiến, đi nha. Có thể nha. Ai nghĩ ra chiến lời mà nói, chúng ta đi ra ngoài so thử một chút. Chỉ cần ai có thể đang cùng cuộc tỷ thí của ta ở bên trong kiên trì 10 hiệp bất bại, bổn vương tựu lại để cho ai xuất chiến. Quyết không nuốt lời. Các vị thế nào nha? Muốn hay không so thử một chút nha? Bây giờ còn có người muốn cướp lấy thay ta xuất chiến sao? Nghe xong Lưu Bân lời mà nói, Quan Vũ bọn họ đều là cười cười xấu hổ, sau đó cùng một chỗ lắc đầu, nói ra, đã không có. Thuộc hạ bọn người cầu chúc chúa công kỳ khai đắc thắng thắng ngay từ trận đầu. Nói đùa gì vậy, cùng chúa công tỉ thí, đây không phải là tìm tài bà sao? Mặc dù nói mã chiến là chúa công không nhất lợi hại khâu, nhưng là cái kia cũng phải nhìn cùng với so nha. Quan Vũ chư phi, hơn nữa một cái tam bá, cũng chỉ có thể tại Lưu Bân trong tay kiên trì 5 cái hiệp, hiện tại muốn một người kiên trì 10 hiệp, làm sao có thể đâu này? Nhất xem như phòng thủ lợi hại nhất Triệu Vân, tại Lưu Bân chính thức thế công xuống, cũng kiên trì không đến 10 hiệp nha. Hiện tại chúa công dị tâm muốn chính mình xuất chiến, vậy khẳng định là hội sẽ sử xuất toàn lực đấy, căn bản là không kiên trì nổi nha. Vì một cái đối thủ, không đáng cùng chúa công tìm không thoải mái, không đáng đi tìm hành hạ. Dù sao về sau có rất nhiều cơ hội cùng người khác đánh, không thể bởi vì này một cái đối thủ lại để cho chúa công trả đạm chính mình. Cái kia quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Trương Phi còn nói, đánh cái gì đánh, ta thế nhưng mà hòa bình phần tử nha. Ghét nhất đúng là chiến tranh. Một bộ rất vô sỉ sắc mặt. Mà Điển Vi càng là nói ra, ta là quân cận vệ thống lĩnh, chỉ phụ trách mang theo quân cận vệ, bảo hộ chúa công an toàn, về phần cùng người tỉ thí, cùng người chiến đấu, cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta nha. Một bộ việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên bộ dạng, hồn nhiên quên vừa rồi chính là bọn họ hai cái trước hết nhất thỉnh chiến đấy. Quách Gia chứng kiến loại tình huống này, không khỏi trộm cười rộ lên, hắn tự nhiên tin tưởng những năm gần đây này, những này vũ châu lớn nhỏ tướng lãnh, thế nhưng mà không ít bị Lưu Bân đón lấy danh nghĩa tỉ thí trả đạp nha. Ngay từ đầu còn có người không phục, hoặc là ôm lãnh giáo tâm tính cùng Lưu Bân tỉ thí đấy, kết quả không có chỗ nào mà không phải là đại bại mà quay về, mặt mũi bầm dập đấy, cho nên hiện tại Vũ Châu tuy nhiên luận bàn tỉ thí không ngừng, nhưng là tuyệt đối không ai sẽ đi cùng Lưu Bân tỉ thí. Điểm này tại Vũ Châu trong quân là một cái chung nhận thức. Tôn Kiên bọn người chứng kiến loại tình huống này, giật mình thiếu một ít đem tròng mắt đều cho trừng đi ra. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới Lưu Bân vậy mà hội sẽ như vậy giải quyết thuộc hạ tình chiến, cũng thật không ngờ Quan Vũ Trương Phi những ngày này hạ nổi tiếng võ tướng, vậy mà sẽ biến thành cái dạng này, vừa nghe đến cùng với Lưu Bân tỉ thí, giống như là chuột thấy mèo đồng dạng. Tranh thủ thời gian tiểu tránh qua một bên đi, thậm chí còn không để ý chính mình danh tướng thân phận, không có ra không mặt mũi kể một ít vô sỉ như vậy mà nói. Này làm người khó có thể tin a. Vệ phần như vậy phải không? Quan Vũ Trương Phi mấy người bọn hắn võ nghệ, Tôn Kiên bọn người được chứng kiến, mà ngay cả Tôn Kiên đều có điểm mặc cảm, thế nhưng mà bọn hắn bây giờ lại như vậy sợ cùng Lưu Bân tỉ thí, chẳng lẽ Lưu Bân vậy mà lợi hại đến loại tình trạng này rồi? Lưu Bân thấy thế nào cũng chỉ là một cái yếu đuối thư sinh, quá nhiều một cái vô địch mãnh tướng nha. Mặc dù nói Lưu Bân có đệ nhất thiên hạ danh tướng, đệ nhất thiên hạ mãnh tướng xưng hô, nhưng là đại đa số người hay vẫn là cho rằng cái này chỉ là có chút người đối với Lưu Bân a du đỉnh hot. Nhìn thấy Lưu Bân người, tối đa cũng chỉ là cho rằng Lưu Bân là một cái nho tướng, mà không phải một cái có thể tự mình đấu tranh anh dũng mãnh tướng. Cho nên Tôn Kiên cười cười xấu hổ, có chút không biết nói cái gì cho phải nói, cái này. Lưu Bân chứng kiến Trương Phi mấy người bọn hắn biểu lộ, lại chứng kiến Tôn Kiên một bộ trận mắt há hốc mồm, khó có thể tin bộ dạng, không khỏi ha ha cười lớn nói, Tôn tướng quân, hiện tại ngươi có thể yên tâm à. Mấy người bọn hắn cũng chỉ là muốn cùng Lữ Bố chiến đấu, đối với người của ta thân an toàn căn bản là không lo lắng. Ngươi cũng có thể yên tâm. Bổn vương cái này cái gọi là đệ nhất thiên hạ mãnh tướng, cũng không phải là hư danh nói chơi đấy. Nếu như ngay cả một cái nho nhỏ Lữ Bố, ta đều không giải quyết được, ta đây chẳng phải là quá hư danh nói chơi sao? Không phải ta tự thổi, từ khi ta xuất đạo đến nay, ta còn thực chưa bao giờ gặp một cái đối thủ chân chính. Cũng không có ai có thể chính thức xúc phạm tới ta, trước kia không ai có thể làm được, về sau cũng không có ai có thể làm được. Người khác làm không được, hắn Lữ Bố càng là làm không được. Cho nên nói ngươi tiểu yên tâm đi. Nghe xong Lưu Bân lời mà nói, Tôn Kiên hít sâu một hơi, bình tĩnh thoáng một phát tâm tình của mình, sau đó chắp tay nói ra, điện hạ hảo khí lang vân, hạ quan bội phục. Đã như vậy, cái kia hạ quan tiểu không nói thêm cái gì. Có hạ quan này dự chúc điện hạ kỳ khai đắc thắng thắng ngay từ trận đầu, chiến thắng trở về. Chính phủ bọn người cũng là tranh thủ thời gian nói ra, thuộc hạ bọn người cầu chúc tấn vương điện hạ kỳ khai đắc thắng thắng ngay từ trận đầu, sớm ngày chiến thắng trở về. Quan Vũ các cú châu quân tinh linh chứng kiến loại tình huống này, không khỏi thở dài một tiếng, được, Lữ Bố đối thủ này xem ra là thuộc về chúa công được rồi, ai vậy cũng không cải biến được rồi. Đã như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể cầu chúc Lưu Bân kỳ khai đắc thắng thắng ngay từ trận đầu rồi. Lưu Bân cười cười nói ra, cái này là được rồi. Không muốn nghĩ nhiều như vậy, đợi bổn vương đắc thắng trở về, ta lại cùng mọi người nâng ly một hồi. Nói đến đây, Lưu Bân nhìn đồng hồ, đã đến giữa trưa, hắn nói ra, hiện tại Tào Tháo những người kia đoán chừng cũng đã tới rồi. Mọi người chuẩn bị một chút ta. Cái khác đến lúc đó có điều mất lễ, lại để cho những người kia xem nhẹ chúng ta. Mọi người cũng liền bể buộn đồng ý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 63, Lưu Bân xuất chiến chính ở thời điểm này, bên ngoài đông nhiên có thị vệ thông báo, nói ra, khởi bẩm chúa công, quân doanh ngoài có Tào Tháo các lộ chư hầu, đến đây cầu kiến chúa công. Lưu Bân nghe xong, không khỏi nở nụ cười, nói ra, cái này thật đúng là, nhắc Tào Tháo liền đến nha. Thằng này đến còn thật là đúng lúc nha. Sau đó đối với thị vệ phía ngoài nói ra, lại để cho bọn hắn vào đi, đem bọn họ trực tiếp đưa đến lều lớn lập là được rồi. Thị vệ nghe được, tiểu nhanh đi ra ngoài nên đón rồi. Lưu Bân hiện tại thân phận địa vị, tự nhiên là không cần tự mình đi ra ngoài nên đón Tào Tháo bọn hắn rồi, thậm chí nói liên tục một cái thỉnh đều không cần. Hắn tiểu là ngồi ở chỗ này, lại để cho bọn hắn đợi một thời gian ngắn, Tào Tháo bọn hắn cũng không dám nói gì. Càng có thể hướng bây giờ là chư hầu có cầu cho bọn hắn, mà hắn nhưng lại đối với mấy cái này chư hầu không có gì nhu cầu, đương nhiên đây là mặt ngoài đấy. Trên thực tế Lưu Bân hay vẫn là rất muốn lợi dụng bọn hắn đấy. Lưu Bân mấy người bọn hắn đứng lên chuẩn bị thoáng một phát, chỉ chốc lát sau Tào Tháo bọn người đã bị nhận được xoáy trướng, mới vừa gia nhập xoáy trướng, chứng kiến ngồi cao tại trong xoáy trướng ở giữa Lưu Bân, Tào Tháo bọn người tiểu tranh thủ thời gian hành lễ, nói ra, thuộc hạ bái kiến tấn vương điện hạ. Điện hạ vạn phúc kim an. Lưu Bân rất nhỏ nhẹ gật đầu, nói ra, đứng lên đi. Tào Tháo bọn hắn bắt đầu về sau, đứng vững, Lưu Bân chưa có chút nghi hoặc nói, hiện tại đại chiến đang bệ bộn thời điểm, các ngươi như thế nào có rảnh chạy đến nơi này của ta rồi hả? Có gì muốn làm nha? Các ngươi thế nhưng mà vô sự không lên điện tam bảo nha. Có việc cứ nói đi. Tào Tháo bọn người cười cười xấu hổ, cuối cùng vẫn là Tào Tháo nói ra, ha ha. Là như thế này đấy. Tấn Vương điện hạ, Tây Lương trong quân có một cái mãnh tướng gọi là Lữ Bố, anh dũng vô cùng, quân ta phái ra rất nhiều tướng lãnh, đều không phải là đối thủ của hắn, kết quả có chết có thương tích. Hiện tại khiến cho sĩ khí sa sút, quân tâm tan rã. Không người nào dám đang cùng hắn đối chiến. Tiếp tục như vậy lời mà nói, chúng ta lúc này đây thảo phạt đồng chắc chiến tranh thì có thể bởi vậy thất bại. Chúng ta biết rõ Tấn Vương điện hạ chính là đệ nhất thiên hạ mãnh tướng, dưới trướng cũng là mãnh tướng không ít, cho nên vì thiên hạ đại nghĩa, vì diệt trừ đồng chắc cái này nghịch tặc, chúng ta hướng thanh Tấn Vương điện hạ ra tay, giải quyết cái này Lữ Bố. Kính xin Tấn Vương điện hạ xem tại thiên hạ đại nghĩa danh phận, giải quyết cái này Lữ Bố. Lưu Bân nghe xong, không khỏi cười cười, nói ra, Lữ Bố. Ha ha, có lẽ tiểu lúc trước Đinh Nguyên chính là cái kia nghĩa tử a. Ân, ta nghe nói qua hắn, võ nghệ cũng không tệ lắm. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, cũng có thể lý giải. Được rồi, các ngươi đều đã mở miệng, vì thiên hạ đại nghĩa, như vậy bổn vương tiểu ra tay một lần a. Các ngươi trở về đi. Trong chốc lát ta tiểu mang xuất chiến, nên chiến cái này Lữ Bố. Tào Tháo bọn người nghe xong, không khỏi đại hỉ, đội bằng nói, điện hạ rất rõ đại nghĩa, thuộc hạ bọn người bội phục. Lưu Bân cười cười nói ra, diệt trừ đồng chắc cái này nghịch tặc, chính là mỗi người ứng làm một chuyện, bổn vương đã cũng tới tham gia lúc này đây hành động, có ta ra tay, cũng là chuyện đương nhiên đấy. Các ngươi tiểu yên tâm đi, ta nhất định sẽ đả bại cái này Lữ Bố đấy. Tào Tháo bọn người nói tiếp, cái kia thuộc hạ bọn người tiểu dự chúc điện hạ kỳ khai đắc thắng thắng ngay từ trận đầu, chiến thắng trở về mà về. Lưu Bân cười cười nói ra, ân, các ngươi yên tâm đi. Ân, trong chốc lát cơm nước xong xuôi, ta tiểu dẫn người đi ra ngoài. Lúc này đây có ta tự mình ra tay, nhất định có thể giải quyết Lữ Bố đấy. Tào Tháo bọn người lại đập trong chốc lát Lưu Bân mã thi tân bút, tiểu lại đi trở về. Lưu Bân chứng kiến Tào Tháo bọn hắn rời đi, cười cười đối với Triệu Vân bọn hắn nói ra, lại để cho mọi người ăn cơm, ăn no nê về sau, bổn vương lấy gặp lại cái kia Lữ Bố. Thời đại này hay, vẫn là một ngày hai bữa cơm, bất quá tại Vũ Châu, thủ Lưu Bân đích thói quen ảnh hưởng, hơn nữa có tiền, lương thực cũng sung túc, cho nên Vũ Châu cao thấp đều là một ngày ba bữa cơm đấy. Tại trong quân đội càng là như thế này. Tào Tháo bọn người sau này trở về, đem Lưu Bân đáp ứng xuất binh đối phó Lữ Bố tin tức nói thoáng một phát, chư hầu nhóm cũng không khỏi được thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Lưu Bân bọn hắn bán ra là tốt rồi, như vậy có lẽ cũng không sao vấn đề. Tuy Lưu Bân không nhất định hội sẽ đánh thắng, nhưng là ít nhất sẽ không thua, tốt nhất là hắn Vũ Châu quân cùng Tây Lương quân đánh cho lưỡng bại câu thương, vậy thì rất tốt bất quá rồi. Như vậy chư hầu có thể đạt được lớn nhất lợi ích. Bất quá ý nghĩ này chỉ có thể ngẫm lại, là không thể nói ra được đấy. Hơn nữa Lưu Bân đã như vậy có lòng tin, nói do hắn hay, vẫn là rất có nắm chắc đấy. Cho nên chư hầu cũng đều theo trong quân doanh đi ra, chuẩn bị nhìn một cái Lưu Bân quân dùng, nhìn một cái hắn đến cùng như thế nào lợi hại. Mặc dù mọi người tự nhiên nghe nói qua Lưu Bân sự tích, cũng đã được nghe nói hắn đệ nhất thiên hạ mãnh tướng danh hào, nhưng là Lưu Bân cá nhân đạo lý như thế nào anh dũng, bọn hắn còn không có bái kiến đấy. Lưu Bân Vũ Châu quân ăn no nê về sau, Lưu Bân liền mang theo Điển Vi còn có 2000 quân cận vệ ra quân doanh, chuẩn bị đi ra ngoài nên chiến Lữ Bố. Cái lúc này, Tôn Kiên tranh thủ thời gian lôi kéo hắn nói ra, điện hạ, ngươi liền định như vậy đi ra ngoài nên chiến nha. Lưu Bân cao thấp đánh giá thoáng một phát chính mình, cầm trong tay việc này thất sát bản lòng thương, kỵ rất đúng mới tọa kỵ, cái này tọa kỵ là hỏa phi còn có Bạch Tuyết hậu đại, năm nay vừa vặn 2 tuổi, đúng là trắng niên, kỳ lân hỏa bay đến Vũ Châu, bởi vì thái quá mức kinh thế hai tụ, bất tiện thường xuyên đi ra, cho nên Lưu Bân đem hắn trở thành một cái ngựa giống, lại để cho hắn và chính mình trước kia tọa kỵ Bạch Tuyết, sinh sôi nảy nở hậu đại. Đáng thương thần thú kỳ lân nha. Trên lưng ngựa còn để đó 2 mũi tên túi cây tên, còn là tự nhiên mình cùng. Không có gì không ổn nha. Vì vậy Lưu Bân lại hỏi, Tôn tướng quân có gì chỉ giáo? Tôn Kiên nghe được Lưu Bân nói như vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, điện hạ, ngươi bây giờ là lấy chiến tranh, ngươi tối thiểu cũng muốn mặc một thân khôi giáp a. Sao có thể như vậy tiểu đi đâu này? Lưu Bân nhìn nhìn trên người mình quần áo luyện công, không khỏi cười cười, nói ra, ha ha, không dối gạt Tôn tướng quân, ta còn thật không có xuyên qua khôi giáp, ta cũng không có cái gì khôi giáp đấy. Ta trước kia tiểu là như vậy trên chiến trường đấy. Khôi giáp loại đồ vật này, với ta mà nói, là không có gì dùng đấy. Ta như vậy xuyên đeo, không có gì không ổn đấy, ngươi xem, mấy người bọn hắn lúc đó chẳng phải đối với ta như vậy xuyên đeo, không có ý kiến gì sao? Quay đầu nhìn xem, Triệu Vân mấy người bọn hắn đích thật là đối với Lưu Bân ăn mặc nhìn như không thấy, tựa hồ tuyệt không lo lắng Lưu Bân an toàn. Triệu Vân còn cười cười nói ra, Tôn tướng quân, ngươi cứ yên tâm đi, sư minh của ta không có chuyện gì đâu. Hắn một mực đều không có mặc khôi giáp đích thói quen, hơn nữa hắn cũng sẽ không biết bị thương đấy. Quan Vũ Trương Phi bọn hắn cũng là theo chân nhẹ gật đầu, bởi vì vi bọn họ cũng đều biết Lưu Bân thằng này căn bản chính là đao thương bất nhập, xuyên đeo không mặc khôi giáp đều không sao cả, mặc khôi giáp ngược lại lộ ra vẻ vời cho thêm chuyện ra, cho nên thời gian dần qua bọn hắn cũng tiểu tập mãi thành thói quen rồi. Tôn Kiên chứng kiến loại tình huống này, chỉ có thể cười khổ một tiếng, đã Lưu Bân còn có thuộc hạ của hắn đều đối Lưu tệ như vậy tự tin, hắn cũng không nói cái gì nữa rồi. Chính mình cần gì phải nghĩ nhiều như vậy đâu này. Có lẽ Lưu Bân thật sự là rất có nắm chắc a. Lưu Bân chứng kiến Tôn Kiên không nói cái gì nữa rồi, liền mang theo Điển Vi đi vào chiến trường chính giữa, đứng ở nơi đó không nói lời nào. Chư hầu người trong liên minh cũng đứng tại trên sườn núi mặt nhìn xem Lưu Bân hành động. Mà Hổ Lao quan nội, Lữ Bố đang tại ăn cái gì, hắn cũng đánh cho một buổi sáng rồi, mặc dù nói không có bị thương, cũng không có đánh cho rất tận hứng, nhưng là cũng có chút mệt mỏi, cho nên muốn ăn ít đồ, bổ sung thoáng một phát thể lực. Mà Đồng Trác hay bởi vì Lữ Bố liên tiếp đại thắng, cảm giác đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên muốn khao thưởng tam quân, tại quan nội trắng trợn chúc mừng. Hắn chính tại vừa uống rượu, một bên đang tại Tây Lương quân tướng lĩnh mặt, trắng trợn tán dương Lữ Bố. Cái lúc này đột nhiên có tiểu hiệu tiến đến thông báo, nói lại có một đường chư hầu tới, xem bộ dáng là muốn khiêu chiến rồi. Đồng Trác lông mi nhảy lên, có chút kinh ngạc, hắn thật không ngờ cái lúc này lại vẫn không người nào dám tới khiêu chiến, những này chư hầu không khỏi quá không biết tự lượng sức mình đi à nha. Vì vậy hắn tiểu nhìn Lữ Bố, nói ra, phụ tiên ta nhi, ngươi xem loại tình huống này làm sao bây giờ? Lữ Bố uống một chén rượu, lau miệng, đứng lên, nói ra, nghĩa phụ yên tâm, có ta ở đây, những cái kia chư hầu căn bản là trước vào không được một bước. Hơn nữa bên trên buổi trưa, ta cũng không có đánh cho tận hứng, hiện tại ăn uống no nê rồi, vừa vặn đi xem một cái, đã những cái kia chư hầu hiện tại lại phái người đến, nói bài danh đối thủ này có lẽ có chút sức nặng, có lẽ có thể cho ta tận hứng. Đồng Trác nghe được Lữ Bố như vậy có tự tin, cũng không khỏi được cười lên ha hả, nói ra, tốt, không hổ là phụ tiên, quả nhiên hào khí lang vân. Đã như vậy, chúng tướng đi theo bổn tướng đến cửa thành trên lầu cùng một chỗ đang xem cuộc chiến, xem phụ tiên đại phát thần uy, đem những cái kia chư hầu đánh cho hoa rơi nước chảy. Những cái kia Tây Lương quân tướng lãnh nghe được Đổng Trác cao hứng như vậy, cũng đều tranh thủ thời gian tới vớt mông ngựa, nói Đổng thừa tướng có mắt nhìn người, đạt được Ôn Hậu bực này mãnh tướng phụ tá, nhất định có thể đem chư hầu liên quân đánh cho té tức té đái. Còn có người nói Lữ Bố anh dũng, mới thật sự là đệ nhất thiên hạ, chỉ cần có Ôn Hậu tại, thừa tướng có thể vô tư. Tóm lại là đem Lữ Bố cùng Đổng Trác đều đạt được bầu trời ít có, trên mặt đất vô song, lại để cho hai cái nhân ngẫu đọc đuổi tới rất hài lòng. Lữ Bố hào khí bừng bừng phấn chấn mang theo 3000 thiết kỵ tiểu ra Hổ Lao Quan, mà Đổng Trác cũng mang người leo lên Hổ Lao Quan cửa thành, chuẩn bị quan sát kế tiếp Lữ Bố đại phát thần uy. Bất quá đợi đến lúc Đổng Trác leo lên cửa thành, chứng kiến chiến trường chính giữa phiêu đãng lấy tấn, lưu những này có chút quen mắt cờ xí thời điểm, đột nhiên có một loại dự cảm bất tường, Lữ Bố lúc này đây khả năng thật sự gặp được đối thủ, vì vậy hắn tranh thủ thời gian nói ra, tất cả bộ đề phòng, tùy thời đi ra ngoài tiếp ứng phụ tiên. Ta có một loại dự cảm bất tường. Phụ tiên lúc này đây khả năng có phiền toái. Lúc này đây đến người có thể sẽ đối với chúng ta sinh ra không nhỏ uy hiếp. Tây Lương chúng tướng nghe xong, không khỏi chấn động, Đổng Trác dưới trướng đại tướng Lý Giác nói ra, thừa tướng, cớ gì nói ra lời ấy nha. Mấy ngày nay chiến đấu đã biểu lộ chư hầu liên quân ở bên trong, căn bản cũng không có người là Ôn Hậu đối thủ. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không biết liên tiếp chiến bại, chết nhiều người như vậy nha. Mặc dù nói Lý Giác những người này có chút không quen nhìn Lữ Bố tại Tây Lương trong quân xếp vào thân tín mờ ám, nhưng là đối với Lữ Bố cá nhân võ nghệ, bọn hắn hay, vẫn là rất tin phục đấy. Bọn hắn những người này đều là lâu tại biên quan chi địa, đã thành thói quen dùng những cái kia man tộc người xem chỉ xem đại vấn đề, đều là đối với cường giả tràn đầy kính sợ. Cho nên đối với Đổng Trác lời mà nói, bọn hắn đổi tới có chút nghi vấn. Nếu như chư hầu liên quân trong thật sự có đặc biệt lợi hại người, sớm nên phái ra rồi, bằng không cũng sẽ không biết chết nhiều người như vậy rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 64, giao đấu Lữ Bố Đổng Trác. Thế nhưng mà Đổng Trác nghe được Lý Giác nói như vậy, nhưng lại không khỏi rút vài cái trên mặt cơ bắp, có chút dở khóc dở cười nói, cho các ngươi đi làm là được. Cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm. Lý Giác tranh thủ thời gian nói không dám. Bất quá trong nội tâm hay, vẫn là rất có nghi hoặc đấy. Đổng Trác chứng kiến Lý Giác cái dạng này, tiêu không khỏi hít sâu thoáng một phát, có chút run rẩy nói, nếu như ta không có nhìn lầm lời mà nói, lúc này đây xuất chiến có thể là U Châu Tấn Vương điện hạ. Nhưng hắn là thiên hạ công nhận đệ nhất thiên hạ manh tướng nha. Hắn dưới trướng U Châu quân, chính là chúng ta Tây Lương quân cũng có vẻ không bằng nha. Hắn đã đến, khẳng định là sẽ không dễ dàng bỏ qua đấy. Ngươi có lẽ nghe nói qua Tấn Vương điện hạ xuất đạo đến nay, thế nhưng mà mỗi chiến tất thắng nha. Hiện tại ngươi nên biết bổn tướng vì cái gì cho các ngươi đi để phòng đi à nha. Ai? Ta biết ngay hắn sẽ đến đấy. Đoạn thời gian này, trong nội tâm của ta một mực có chút dự cảm bất tường, một mực cảm giác trận chiến tranh này thiếu một chút cái gì, bây giờ nghĩ lại mới biết được, nguyên lai là không có chú ý Tấn Vương điện hạ hành động nha. Đổng Trác nói đến đây, không khỏi nhớ tới, tại khởi nghĩa khăn vàng thời điểm, hắn tại Quảng Tông gặp được Lưu Bân thời điểm, Lưu Bân cùng hắn Đu Châu quân là cỡ nào cường hãn, một màn kia thế nhưng mà cho hắn rất lớn trùng kích nha. Hắn có thể xem thường trong triều sở hữu tất cả tướng lãnh, có thể miệt thị những ngày kia hạ chư hầu, nhưng là đối với Tấn Vương Lưu Bân, hắn một mực không dám vô cùng hung hăng càng quái, cũng là bởi vì Lưu Bân đối với tâm linh của hắn trùng kích quá lớn. Tại nội tâm của hắn ở bên trong, vẫn cấm kỵ lấy cùng với Lưu Bân đối kháng tình cảnh. Cho nên tại ngay từ đầu Lưu Nam Bân không có ra tay thời điểm, trong lòng của hắn bao nhiêu còn thở phào nhẹ nhõm, cho rằng không cần cùng Lưu Bân giao đấu xa trường rồi, không nghĩ tới cuối cùng trước mắt, hắn hay vẫn là đi ra. Cái này lại để cho Đổng Trác rất kinh sợ này ra. Lý Giác bọn người nghe xong, nhìn kỹ, cũng không khỏi được lạnh hút một hơi khí. Xem địa bộ này, quả nhiên là Vũ Châu quân xuất động, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ hay, vẫn là vị kia thần bí Tấn Vương điện hạ tự mình xuất thủ. Mấy người bọn hắn cũng là theo chân Đổng Trác thời gian rất lâu lão nhân, tự nhiên là biết rõ tại Quảng Tông dưới thành cái kia một hồi đại chiến, Vũ Châu quân khí thế là đến cỡ nào rộng rãi, Tấn Vương Lưu Bân lại là cỡ nào cường hãn rồi. Tuy nhiên bọn hắn đối với Lữ Bố rất có lòng tin, nhưng là chống lại cái này Tấn Vương vậy thì hết thảy cũng không tốt nói. Cho nên vì dùng phòng ngừa bám nhất, bọn hắn cũng là đều tranh thủ thời gian đi làm chuẩn bị. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Lữ Bố cưỡi xích thỏ, cầm phương thiên hỏa kích, mang theo 3000 Tây Lương thiết kỵ cũng ra Hổ La Quan, đi vào chiến trường chính giữa, hắn chứng kiến trước mắt dĩ nhiên là một người tuổi còn trẻ, không khỏi có chút giật mình, đang nhìn đến người trẻ tuổi này lớn lên vậy mà so với chính mình còn muốn tuấn lãng khuôn mặt, yêu không khỏi không phải mùi vị, hắn người này vẫn luôn là nhất cầu hòa mỹ, truy cầu đệ nhất thiên hạ đấy. Hắn muốn làm đệ nhất thiên hạ võ tướng, muốn làm đệ nhất thiên hạ kẻ có tiền, muốn làm đệ nhất thiên hạ đại quan, muốn kết hôn đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, muốn kỵ đệ nhất thiên hạ bảo mã, còn có đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử. Đáng tiếc chính là đệ nhất thiên hạ võ tướng sớm đã bị U Châu chính là cái kia Tấn Vương cho đã đoạt đi. Người ta hay vẫn là đệ nhất thiên hạ kẻ có tiền, phú khả địch quốc, hay là thật chính đệ nhất thiên hạ đại quan. Nghe nói hắn còn có một thần thú kỳ lân với tư cách toa kỵ. Chính yếu nhất hắn hay vẫn là một cái mỹ nam tử. Loại tình huống này lại để cho Lữ Bố rất không thoải mái. Hắn cảm thấy Lưu Bân chỉ là vận khí so với chính mình tốt, thân thế so với chính mình tốt, mới có địa vị hôm nay đấy. Nếu như mình có loại cơ hội này, nhất định sẽ so với hắn làm được rất tốt. Cho nên hắn tự oán hận thiên địa, oán hận những cái kia so với chính mình mạnh người. Bây giờ nhìn đến một cái so với chính mình lớn lên còn phải đẹp thanh niên nam tử, hắn tự đổi tới rất không thoải mái. Lập tức tự nổi lên sát tâm. Hắn lạnh lùng nói ra, đến đem xưng tên. Bộ tướng quân kích hạ bắt giết hạ người vô danh. Lưu Bân nhìn Lữ Bố, không khỏi nở nụ cười, Lữ Bố bị hắn cười đến không hiểu đấu. vì vậy tiểu tức giận nói, có cái gì buồn cười đấy? Sắp chết đến nơi còn cười đến vui vẻ như vậy. Lưu Bân vừa cười vừa nói, ta cười ngươi, trường sinh đẹp như vậy một bộ túi ra, lại có tốt như vậy tư chất thiên phú. Lại vì cái gì làm ra như vậy ám muội sự tình đâu này? Giết chủ cầu đinh, quên nguồn quên gốc. Thực thiếu, thiệt hỏi, ngươi làm ra được. Chứng kiến ngươi, ta mới biết được nguyên lai thật sự là người không thể xem bề ngoài nha. Lữ Bố nghe xong không khỏi giận dữ, chỉ vào Lưu Bân nói ra, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao, cũng dám giao hơn ta. Ngươi đến cùng là người nào, không có nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Lưu Bân cười cười nói ra, ta là ai? Ha ha, ta là Hán Thất dòng họ, Tước Phong Tấn Vương, quan bái đương kim thái úy, phiêu kỵ đại tướng quân, U Châu Mục Lưu Bân là đấy. Ngươi nói, ta lại không có tư cách giáo huấn ngươi nha. Lữ Bố nghe được Lưu Bân tự giới thiệu, nghe được hắn tiểu là Lưu Bân, không khỏi hít mắt, cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi tiểu là Lưu Bân. Hừ, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không có ba đầu sáu tay nha, cũng dám xưng đệ nhất thiên hạ. Thật sự là đúng dịp, ta đã sớm đối với ngươi thiên hạ này đệ nhất không phục rồi. Ngươi bất quá là vận khí tốt, đánh cho mấy lần thắng trận, tăng thêm thân thế tốt, đoán được địa vị bây giờ thành danh đấy. Mà nằm tại biên quan mấy chục năm, không biết giết bao nhiêu hồ lỗ, ta mới thật sự là đệ nhất thiên hạ. Hôm nay, ta coi như người trong thiên hạ mặt, hướng người trong thiên hạ chứng minh, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Chỉ có ta mới thật sự là đệ nhất thiên hạ. Ngươi căn bản chính là một cái vận khí tốt người may mắn mà thôi. Nghe được trước mắt cái này tựu là mình một mực căm giận bất bình Lưu Bân, Lữ Bố thì càng không phải một cái mùi vị, tựu càng tức giận hơn. Người này tại sao phải khắp nơi cùng mình tranh đoạt đâu này? Đệ nhất thiên hạ võ tướng là hắn, đệ nhất thiên hạ đại quan là hắn, đệ nhất thiên hạ phú ông hay là hắn? Còn với một cái đệ nhất thiên hạ đại tài nữ, chính yếu nhất chính là hắn lại vẫn đã đoạt thiên hạ của mình đệ nhất võ tướng tên tuổi, hơn nữa lớn lên cũng so với chính mình đẹp mắt, có thể nhẫn mại không có thể nhẫn nhục nha. Hiện tại Lữ Bố đã triệt để nổi lên sát tâm, nhất định phải giết chết Lưu Bân mới bỏ qua. Hắn sát không tin Lưu Bân hồi trở lại so với chính mình cường đây này. Bất quá là một cái công tử ca mà thôi, cái đó so ra mà vượt chính mình từ nhỏ tại biên quan phía trên chém giết đến vũ lực cường hắn nha. Lưu Bân nghe được Lữ Bố nói như vậy, không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài, phóng vật đã nghe được thiên hạ lớn nhất chê cười đồng dạng. Không tệ, thật sự của mình là đã đoạt hắn đệ nhất thiên hạ võ tướng tên tuổi, nếu như không có chính mình, thật sự là hắn là đệ nhất thiên hạ võ tướng. Chỉ bất quá bây giờ Lữ Bố muốn giết mình, tranh đoạt thiên hạ này đệ nhất không khỏi có chút không biết lượng sức, hắn không khỏi quá coi thường chính mình rồi. Thực cho là mình hôm nay hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp đến nhà, đều dựa vào lấy vận khí đến nhà. Nào có người chiếu cố tốt như vậy, hội sẽ thời gian dài như vậy bảo trì tốt như vậy may mắn nha. Lữ Bố thằng này không phải là bị ghen ghét xông váng đầu não, tựu là trong truyền thuyết cái kia dạng, là một người ngu ngốc, trí lực cực kỳ thấp kẻ đáng thương. Lại nói, tam quốc loại trò chơi, Lữ Bố trí lực thật đúng là không phải bình thường thấp. Thấp đến liền phóng đại chiêu làm cũng không đủ. Lữ Bố chứng kiến Lưu Bân cái dạng này, không khỏi tức giận hỏi, cười cái gì cười? Có cái gì buồn cười đấy? Lưu Bân cười lắc đầu, nói ra, không có gì. Đã ngươi nghĩ như vậy cùng ta chiến đấu một lần, chứng minh chính ngươi. Như vậy ta cũng là rất thích thú phụng bồi đấy. Lữ Bố nhẹ gật đầu, nói ra, tốt. Hãy bất sàm luôn đi. Vậy thì bắt đầu a. Nói xong, sẽ cầm Phương Thiên Họa kích chuẩn bị độc thủ. Lưu Bân tranh thủ thời gian nói ra, đợi một chút. Ngươi gấp cái gì nha? Ta lời còn chưa nói hết đây này. Lữ Bố dừng lại động tác trong tay, tức giận nói, ngươi còn có hết hay không nha? Có chuyện thì nói nhanh lên. Luận võ chiến đấu, cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm nha. Lưu Bân cười cười nói ra, ngươi gấp cái gì? Còn sợ ta chạy hay sao? Ngươi chỉ là một cái tướng quân, mà nằm nhưng lại một cái thông soái. Ta cân nhắc sự tình, tự nhiên là so ngươi muốn nhiều hơn. Ta kế tiếp muốn nói lời, cũng cùng ngươi không quan hệ, không phải nói với ngươi. Nói xong không để ý tới Lữ Bố biểu lộ, dùng ngựa về phía trước đi vài bước, đối với hổ lao quan phương hướng hô lớn, thỉnh đồng trọng dĩnh đi ra nói chuyện. Bùn vương chính là tấn vương Lưu Bân. Thời đại này lưỡng quân trước trận, thống soái giúp nhau tự thoại, cũng là chuyện rất bình thường tình. Hơn nữa Lưu Bân còn có đối với coi như là trung qua sự tình, cho nên Lưu Bân làm như vậy, cũng không có ai sẽ nghĩ tới cái khác. Đồng trác tại hổ lao quan cửa thành trên tường nghe được Lưu Bân kêu to, không khỏi thở dài một tiếng, hô, nguyên lai là tấn vương điện hạ nha. Từ biệt vài năm, điện hạ hay vẫn là phong thái ý nguyên nha. Chỉ là không biết vì cái gì điện hạ muốn đi theo bọn này loạn thần tặc tử cùng một chỗ làm loạn đâu này. Đây chính là Chu Cựu tộc tội lớn nha. Điện hạ chính là Hán Thất dòng họ, đường đường tấn vương, vì cái gì cũng làm ra loại này không khôn ngoan cử động nha. Bổn tướng phụng tiên đế di mệnh, phụ trợ tân quân, có ít người vì mình bản thân chi tư, vậy mà tổn hại thiên hạ đại nghĩa, ngang nhiên xuất binh, cho bổn tướng sắp xếp nhiều như vậy tội danh. Điện hạ ngươi là người biết chuyện, vì cái gì cũng muốn làm như vậy đâu này. Đồng chắc biết rõ Lưu Bân không chỉ có võ nghệ siêu phàm, hơn nữa còn là một cái nổi danh đại tài tử, lo lắng hắn đi lên tiểu cho mình mặc lên trung nghĩa danh phận, cho nên trước hết trả đũa, hy vọng có thể ngăn chặn Lưu Bân miệng. Hiện tại hắn dù sao nắm giữ lấy triều đình, coi như là chiếm cứ lấy nhất định được đại nghĩa danh phận, hơn nữa hắn làm những chuyện kia tuy nhiên lỗ mãng, nhưng là cũng để cho người khác bắt không được chứng cứ, hắn phế đi Lưu Biện, lập Lưu Hiệp vi đế, cũng là căn cứ tiên đế di mệnh. Hơn nữa những này chư hầu thảo phạt chính mình lấy cớ cùng lý do, cũng chỉ là dùng tam công danh nghĩa, phụ cái kia chết đi thái hậu giả mạo chỉ dụ đua danh phận đấy, căn bản lại không làm được mấy. Cho nên hắn nói như vậy, cũng ngược lại là lẽ thẳng khí hùng đấy. Lưu Bân nghe xong, không khỏi cười cười, cái này Đồng Trác lúc nào cũng tới một chiêu này rồi, còn vậy mà trước trả đũa, cùng chính mình chú ý đại nghĩa danh phận, thật sự là buồn cười nha. Hắn không phải một mực thừa hành lấy vũ lực phía trên nguyên tắc sao? Bất quá tuy nhiên không biết hắn vì cái gì đối với chính mình còn khách khí như vậy, nhưng là muốn khó xử chính mình, thực sự là không thể nào nha. Vì vậy Lưu Bân Tiểu nói ra, Đồng Trọng Dĩnh lúc nào cũng học hội, sẽ khẩu lợi lưỡi lò xo rồi hả? Ha ha, ta cũng không nghĩ ra lúc trước cái kia một lòng vì nước diệt trừ phản loạn Đồng Trọng Dĩnh, bây giờ lại sẽ biến thành một cái vệ chủ loạn quyền loạn thần tặc tử rồi. Ngươi phê thiếu đế, khắc lập tân quân, sát hại thiếu đế còn có thái hậu, cầm giữ triều chính, bài trừ đối lập, hại nước hại dân, dâm loạn cung đình. Những này chẳng lẽ chính là ngươi phụ trợ tân quân đích thủ đoạn sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 65, Lưu Bân đối chiến Lữ Bố nói đến đây, Lưu Bân Tiểu không khỏi thở dài một tiếng, sau đó nói, bổn vương vốn nghĩ đến ngươi Đồng Trọng Dĩnh cũng là một cái đương thời hào kiệt, cũng đúng ngươi bạn tri kỷ đã lâu, không nghĩ tới ngươi vậy mà. Ai? Cho tới bây giờ ngươi lại vẫn dám làm không dám chịu. Ngươi thật sự là lại để cho bổn vương quá thất vọng rồi. Bổn vương vốn đang chuẩn bị nếu như ngươi nhận tội thái độ hài lòng lời mà nói, bổn vương tiểu thay ngươi hướng thánh thượng cầu tình, theo nhẹ xử lý đấy. Đã ngươi như vậy ngoan minh không thay đổi, như vậy bổn vương tiểu không khách khí, sẽ không tại nhớ đồng liêu chi tình rồi. Ngươi cũng nói, bổn vương chính là hán thất dòng họ, thâm thụ tiên đế ưu ái, không dùng ta vi bất ải, đại lực để bạn, vì thác trách nhiệm. Bổn vương đương nhiên là muốn tri ân đồ báo, có ơn tất báo, báo đáp tiên hoàng ân trọng, phụ trợ tân quân, diệt trừ phản nghịch rồi. Không hài lòng hơn nửa câu, bổn vương cũng không muốn lại cùng ngươi nhiều lời nói nhảm, chúng ta hay vẫn là trên chiến trường tương kiến a. Nói xong, Tiêu không hề để ý tới Đồng Trác, quay đầu, mặt không biểu tình đối với Lữ Bố nói ra, chúng ta bắt đầu đi. Đã ngươi muốn khiêu chiến bổn vương niệm tại ngươi võ nghệ không tệ, tiểu cho ngươi ba chiêu. Ba chiêu về sau, bổn vương động thủ lần nữa không muộn. Cái lúc này, Lữ Bố quay đầu lại nhìn nhìn trên hổ lao quan, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng Đồng Trác, lại quay đầu nhìn nhìn Lữ Bân, nói ra, đã ngươi như vậy càng rỡ, như vậy tự đại, như vậy ta tiểu không khách khí. Tiếp chiêu a. Nói xong, cầm phương thiên họa kích liền hướng Lưu Bân đâm tới. Chứng kiến Lưu Bân cùng Lữ Bố chiến đấu rốt cục đã bắt đầu, trên chiến trường lập tức một mảnh yên lặng, hổ lao quan bên trên Tây Lương quân, còn có quan hệ bên ngoài Vũ Châu quân, cùng với chư hầu liên quân đều lặng lặng nhìn đối chiến hai người. Đồng Trác những người này không cần phải nói, tựu là hy vọng Lữ Bố có thể chiến thắng Lưu Bân, như vậy Tây Lương quân sau này tựu thật sự có thể vô địch thiên hạ, chính mình những người này có thể cầm giữ triều chính, làm mưa làm gió rồi. Mà Vũ Châu quân một phương, tự nhiên là hy vọng Lưu Bân đại hoạch toàn thắng, đánh ra Vũ Châu quân vô địch uy phong. Về phần chư hầu liên quân bên trong những người, tự nhiên là hy vọng Lưu Bân cùng Lữ Bố lưỡng bại câu thương, tốt nhất là công quy về lấy hết. Nói như vậy, bọn hắn đã có thể cho Đồng Trác thiếu đi một đầu kiên cố nhất cánh tay, lại có thể tiêu trừ Vũ Châu quân mang cho bọn hắn uy hiếp. Đồng Trác một bên còn có chư hầu liên quân một bên chứng kiến Lưu Bân đại ý như vậy, không chỉ có không mặc khôi giáp, lại vẫn chủ động muốn cho Lữ Bố ba chiêu, cũng không khỏi được đại hỉ. Cho là mình hy vọng khả năng trở thành sự thật rồi. Dù sao hiện tại Lưu Bân danh vọng uy danh nếu so với Lữ Bố mạnh hơn nhiều, bọn hắn đều cho rằng hiện tại Lưu Bân nếu so với Lữ Bố càng mạnh hơn nữa, nhưng là đã Lưu Bân chủ động buông tha cho ưu thế, nói như vậy bất định thật sự hội sẽ hướng chính mình nghĩ như vậy tiến hành. Mà Vũ Châu quân người thì là một chút cũng không lo lắng, bọn hắn đối với Lưu Bân hiểu rất rõ rồi. Về phần đối chiến song phương, tự nhiên đều là đối với chính mình tràn đầy tin tưởng, đối với đối thủ tràn đầy khinh thường cũng khinh bỉ. Lưu Bân chứng kiến Lữ Bố cầm phương thiên họa kích hướng chính mình đâm tới, mà không đổi sắc, thân thể động liên tục cũng không có nhúc nhích, dưới thân tọa kỵ cũng là một mực mà đứng ở nơi đó, đánh cho một cái phát ra tiếng phì phì trong núi. Lưu Bân đối mặt Lữ Bố công kích, chỉ là tay phải một tay cầm thất sắt bàn lòng đường, giống như nhẹ nhàng vẽ một cái đồng dạng, sẽ đem Lữ Bố đâm về chính mình phương thiên họa kích cho ngăn cản qua một bên đi rồi. Sau đó nhẹ nhàng nói một câu, hiệp một. Lữ Bố chứng kiến Lưu Bân tiểu như vậy nhẹ nhẹ vẽ một cái, tiểu đem công kích của mình cho ngăn rồi, không khỏi mở to hai mắt, vừa rồi một chiêu kia, mặc dù mình không có đem hết toàn lực, nhưng là cũng dùng 8 phần khí lực nha. Không nghĩ tới Lưu Bân vậy mà một tay tiểu phá giải. Có thể thấy được Lưu Bân khí lực to lớn, lần này Lữ Bố cũng không dám nữa xem nhẹ Lưu Bân rồi. Hắn hít sâu thoáng một phát, quay đầu ngựa lại, tại hướng Lưu Bân xuống lại, lúc này đây hắn dùng chính là y theo lực phách hoa sơn, muốn mượn khí lực của mình, còn có ngựa công kích chi lực, áp qua Lưu Bân khí lực, đến dùng lực phá lực. Lưu Bân chứng kiến Lữ Bố còn muốn cùng chính mình so khí lực, không khỏi cười nhạt một chút, trong nội tâm nói một câu, không biết tự lượng sức mình. Sau đó hay, vẫn là một tay cầm thất sát bàn lòng thường, vẫn là một chiêu kia, giống như là đánh bóng bàn trở tay rút thu đồng dạng, thoang cái đem Lữ Bố phương thiên họa kích cho rút qua một bên đi rồi. Lữ Bố lực phách hoa sơn cũng cho rút qua một bên đi rồi. Lữ Bố hiệp hai cáo bại. Lưu Bân rội ràng ngón tay, lạnh lùng nói ra, hiệp hai, ngươi còn có một cơ hội. Lữ Bố vừa rồi cái kia thoáng cái tuy nhiên khí lực rất lớn, nhưng là đối với Lưu Bân mà nói, còn không có cái gì áp lực. Mà ngay cả Lưu Bân tọa kỵ cũng không có bao nhiêu phản ứng, chỉ là hơi chút giật giật, bất quá vẫn là đứng tại nguyên chỗ. Lữ Bố lần này cũng đã không thể giữ vững bình tĩnh rồi, hắn há to miệng, có chút khó có thể tin. Vừa rồi chính mình cái kia thoáng cái đến cùng có bao nhiêu khí lực, hắn là rất rõ ràng đấy. Tại đối chiến Nhan Lương thời điểm hắn chi lo 8 phần khí lực, tiểu lại để cho Nhan Lương bản thân bị trọng thương rồi. Mà bây giờ nhưng hắn là dùng đem hết toàn lực, hơn nữa còn là mượn nhờ xích thọ công kích lực, càng thêm thêm vài phần uy thế, nhưng là không nghĩ tới Lưu Bân một tay tiểu phá giải toàn lực của hắn tiến công. Xem ra Lưu Bân khí lực căn vốn cũng không phải là chính mình có khả năng chống lại đấy. Hơn nữa Lưu Bân dùng hay, vẫn là thương, nghe nói sư phó của hắn hay, vẫn là thiên hạ nổi tiếng thương thần Đồng Nguyên, như vậy chiêu thức của hắn khẳng định cũng rất tinh diệu. Nói như vậy, chính mình chỉ sợ còn thật không phải là Lưu Bân đối thủ. Hiện tại chính mình nếu muốn đánh bại Lưu Bân cũng chỉ có kế tiếp một cái cơ hội rồi. Chỉ có bắt lấy Lưu Bân không hoàn thủ thời điểm, cho hắn một cái một kích chí mạng, như vậy mới có thể cứu vãn hết thảy. Bằng không, chính mình hết thảy tiểu phó mặt rồi. Hơn nữa nói không chừng còn có nguy hiểm tính mạng. Mà mặt khác đang xem cuộc chiến người, cũng không khỏi được lạnh hít một hơi. Lữ Bố lợi hại, mấy ngày nay bọn hắn thế nhưng mà rõ như ban ngày đấy. Nhiều người như vậy cũng không phải Lữ Bố đối thủ, mấy chiêu phía dưới đã bị Lữ Bố giết đi. Mà ngay cả Hà Bắc Lưỡng đại danh tướng Văn Sửu Nhan Lương tại hai người tề tâm hợp lực phía dưới, cũng bại vào Lữ Bố chí thủ. Hiện tại Lữ Bố toàn lực công kích, mà Lưu Bân đứng ở nơi đó, chỉ là ngăn cản, Lữ Bố vậy mà vào không được Lưu Bân bên người, cái này không khỏi thật là làm cho người ta giật mình rồi. Lữ Bố đều lợi hại như vậy rồi, mà lại để cho Lữ Bố kinh ngạc Lưu Bân, cái kia hiếu thắng tới trình độ nào nha. Vũ Châu quân người tự nhiên là ở nơi nào hoan hô, mà Tây Lương quân còn có Chư Hầu Liên quân người thì là không khỏi tại đâu đó kinh ngạc. Lữ Bố hít sâu một chiêu, cuối cùng một cái cơ hội rồi, hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội. Đã Lưu Bân lực lượng không phải mình có khả năng chống lại đấy. Như vậy chính mình cũng không cùng hắn cứng đối cứng rồi. Hiện tại chính mình chỉ có dùng một ít so sánh sức tưởng tượng chiêu thức, lại để cho Lưu Bân lực lượng ưu thế phát huy không đi ra, như vậy mới có thể đánh út xuất kỳ bất ý. Lữ Bố nghĩ tới đây, hô to một tiếng, lại một lần nữa hướng Lưu Bân bỏ tới. Hai tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, nhẹ nhàng run lên, đùa nghịch ra mấy cái thương hoa, sử, khiến cho ra bản thân mạnh nhất một chiêu, liên hoàn 13 chạm. Tiểu là trong vòng nhất chiêu tiếp ngay cả công kích 13 cái chỗ hiểm. Hắn một chiêu này, từ khi xuất đạo đến nay, còn không sử dụng mấy lần, nhưng là mỗi một lần đều là có thể đem đối phương chạm dưới ngựa. Hắn tin tưởng lúc này đây Lưu Bân cũng tiếp không được một chiêu này. Lưu Bân chứng kiến Lữ Bố một chiêu, cũng không khỏi được nở nụ cười. 13 chém liên tục đích thật là một cái siêu cường chiêu thức, nhưng là đối với Lưu Bân mà nói, nhưng lại không có bao nhiêu kinh ngạc. Phương Thiên Hỏa Kích tuy nhiên chiêu thức sức tưởng tượng, nhưng là nó dù sao cũng là theo thương pháp trong diễn biến mà đến đấy, chiêu thức lại sức tưởng tượng, cũng không sánh bằng thương pháp đấy. Lưu Bân tiểu là dùng thương đấy, sư phụ hắn lại là thiên hạ nổi tiếng thương thần, cái chiêu gì thức không có được chứng kiến nha. Lữ Bố chiêu thức tuy nhiên lợi hại, nhưng là sao có thể uy hiếp được Lưu Bân đâu này? Lưu Bân muốn phá giải Lữ Bố một chiêu này, chí ít có vài chủng phương pháp, bất quá hắn hay vẫn là quyết định dùng vừa rồi một chiêu kia, hắn đang chuẩn bị dùng chính mình am hiểu nhất một chiêu, cái kia chính là dùng lực phá xảo, dùng lực gáp mười hội, sẽ cho nên hắn hay vẫn là một tay cầm thất sát bản lòng thường, tại trước mặt nhẹ nhàng một chuyến, hình thành một cái thương màn, tự lại để cho Lữ Bố sở hữu tất cả công tích đều đánh vào thất sát bản lòng thương phía trên. Lữ Bố hiệp ba cũng cáo dùng thất bại. Nói cách khác, Lưu Bân muốn cho ba chiêu đã qua rồi, kế tiếp chính là hắn phản kích lúc sau. Lữ Bố đã không có cơ hội rồi. Quả nhiên, Lưu Bân cười lạnh nói, đệ tam cái hiệp rồi, ba chiêu ước định đã qua, kế tiếp muốn đến ta phát huy rồi, người tiếp tốt rồi. Lữ Bố chấn động, đột nhiên lui về phía sau, cầm Phương Thiên Hỏa Kích làm tốt phòng bị. Hắn bây giờ đối với Lưu Bân còn thật sự có điểm sợ hãi. Lưu Bân vậy mà đơn giản như vậy tiểu chặn đứng chính mình ba chiêu, không khỏi có chút thật bất khả tư nghị à? Xem hắn tư thế, nếu như cùng với chính mình bằng khí lực, chính mình không thể tiếp chiêu đấy, bằng không sẽ cùng Nhan Lương đồng dạng, bản thân bị trọng thương đấy. Nhan Lương bên người còn có một Văn Sửu, bên cạnh mình có thể không ai hỗ trợ nha. Hơn nữa chính mình cùng Nhan Lương trên lệnh, phù hợp không có Lưu Bân cùng mình trên lệnh đại nha. Nhan Lương có thể trốn chạy để khỏi chết, chính mình thế nhưng mà không có cơ hội nha. Trung quanh đang xem cuộc chiến người nhìn cũng là thần sắc khác nhau. Vũ Châu quân tự nhiên là không ngừng hoan hô, thay chủ công của bọn hắn tư thế vai hùng hoan hô. Mà Chư Hầu Liên quân thì là không biết có lẽ lẫn nhau yêu lẫn nhau cần phải thở dài, Lữ Bố giết mình một bên nhiều người như vậy, bây giờ nhìn đến hắn không may, nhóm người mình có lẽ hoan hô đấy, thế nhưng mà Lưu Bân lợi hại như vậy, không phải tiểu ra vẻ mình bên này càng ngất tức rồi, hơn nữa hắn về sau còn có thể là chính mình một bên chủ yếu đối thủ, vì hắn hoan hô, tựa hồ có chút không quá phù hợp nha. Mà Tây Lương trong quân chứng kiến loại tình huống này thì là không khỏi kinh hãi. Khi bọn hắn xem ra vô địch thiên hạ Lữ Bố, thậm chí ngay cả một cái không hoàn thủ Lưu Bân đều đánh không lại, như vậy Lưu Bân nếu hoàn thủ rồi, cái kia Lữ Bố chẳng phải là muốn cái chết rất thảm sao? Cái kia kế tiếp chính mình những người này sẽ phải đối mặt Lưu Bân rồi. Nhưng là mình những người này như thế nào lại là Lưu Bân đối thủ đâu này? Đặc biệt là Đồng Trác, hắn tuy nhiên cảm giác Lữ Bố khả năng không phải Lưu Bân đối thủ, nhưng là cũng thật không ngờ, Lữ Bố tại Lưu Bân trong tay, thậm chí ngay cả một điểm tiện nghi đến đứng cũng đến. Lưu Bân không hoàn thủ, Lữ Bố đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này không khỏi quá hoang đường a. Không thể để cho Lữ Bố chết nhà. Nói cách khác, chính mình một bên đã có thể không người nào dám uống Lưu Bân đối chiến rồi. Vì vậy Đồng Trác tranh thủ thời gian hô, nhanh, mau đi ra tiếp ứng phụ tiên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 66, không tên Đồng Trác hô xong, Lý Giác Cựu tranh thủ thời gian mang theo một ít người lại một lần nữa ra hổ lao quan, chuẩn bị đi đón ứng Lữ Bố. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Lưu Bân nhìn xem Lữ Bố lui về phía sau phòng bị động tác, không khỏi cười cười, nói ra, như vậy thì có dùng sao? Như vậy có thể chống đỡ được công kích của ta sao? Ngươi cho rằng như vậy có thể bình yên vô sự sao? Ngươi đến bây giờ còn là không có minh bạch giữa chúng ta trên lệnh nha. Tiếp chiêu a, ta cũng làm cho ngươi nếm thử ngươi vừa rồi chiêu thức là cái gì tư vị. Nói xong cầm thất sát bàn long thương, dùng ngựa chạy băng băng, Lưu Bân cũng dùng lực phách hoa sơn chi chiêu, hướng Lữ Bố chém tới. Lưu Bân thất sát bàn long thương đầu thương muốn so với bình thường đầu thương muốn lớn, cũng có thể cho rằng đạo đến dùng, cho nên sử xuất đao chiêu thức cũng là không có vấn đề đấy. Hơn nữa lực phách hoa sơn liếc là có thể nhất phát huy ra lực lượng chiêu thức. Lưu Bân sử đi ra tự nhiên là tăng thêm vài phần uy thế. Đồng thời, Lưu Bân sở dĩ dùng một chiêu này, còn một điều dụng ý, cái kia chính là vì trả thù, hoặc là nói là nhục nhã Lữ Bố. Lữ Bố vừa rồi dùng chiêu này đối phó Lưu Bân, đáng tiếc đối với Lưu Bân là không có có tác dụng gì. Hiện tại tiểu xem Lưu Bân xử đi ra một chiêu này, hắn Lữ Bố có thể hay không tiếp được ở một chiêu này rồi hả? Tiếp không đến, cái kia tiểu chỉ có một con đường chết, cũng không cần nói nhiều như vậy. Đón lấy rồi, cái kia chuyện còn lại thì có thú vị. Lưu Bân tiểu lại để cho hắn vượt qua một cái khó quên kinh nghiệm đấy. Lưu Bân cầm thất sát bàn long thương hướng về Lữ Bố chém tới. Lữ Bố kinh hãi, tranh thủ thời gian giơ lên phương thiên họa kích đi ngăn cản. Lưu Bân chứng kiến Lữ Bố làm như vậy, không khỏi nhe răng cười thoáng một phát, sau đó âm thầm lại bỏ thêm 3 phần lực, dùng sức chém xuống dưới. Thất sát bàn long thương còn có phương thiên họa kích đánh tới một khối, binh sặc một tiếng vang lớn tại chiến trường chính giữa. Lữ Bố phốc, thoáng cái phun ra một ngụm máu tươi. Xích thỏ mã cũng buồn bã kêu một tiếng, bị ép lui về phía sau vài bước. Lữ Bố chỉ cảm thấy hai tay run lên, ngực khó chịu, thiếu một ít thở không được tức giận, hai mắt cũng biến thành màu đen, cơ hội nhìn không tới thứ độ vận. Hắn miễn cưỡng mở hai mắt ra, không khỏi cười khổ không thôi. Trên tay hắn phương thiên họa kích đã bốn lượt đấy, thành làm một cái dương cung rồi. Lữ Bố phương thiên họa kích tuy nhiên là bách luyện tinh thiết, lại pha không ít huyền thiết, cố nhiên là rất cứng rắn, nhưng là dù thế nào cứng rắn, làm sao có thể so qua được Lưu Bân toàn thân dùng huyền hàn thiết chế tạo thất sát bản long thương cứng rắn đâu này. Một kích, chỉ có một kích, Lữ Bố tiểu cảm giác mình đã không được. Hắn chưa từng có trải qua loại chuyện này, cái này lại để cho hắn cảm thấy mất hết can đảm. Lưu Bân chỉ là dùng một kích, đả thương Lữ Bố, tiểu tạm thời dừng tay. Sau đó đứng ở nơi đó, nhìn xem Lữ Bố mạnh xanh mượt cười cười, sau đó nói, Lữ Ôn Hầu, hiện tại ngươi minh bạch ai mới thật sự là đệ nhất thiên hạ võ tướng đi à nha? Hiện tại ngươi còn muốn hay không cùng ta tranh đoạt thiên hạ này đệ nhất võ tướng tên tuổi rồi hả? Lữ Bố nghe được Lưu Bân hỏi như vậy, lại thổ một búng máu, sau đó cười thảm một tiếng, nói ra, Tấn Vương điện hạ dũng mãnh phi thường, tại hạ bội phục, tại hạ không bằng Tấn Vương nhiều dùng. Trước kia là ta quá tự đại, quá không biết tự lượng sức mình rồi. Hiện tại ta mới biết được thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Ta thừa nhận, ta không phải Tấn Vương đối thủ của ngươi. Thế nhưng mà ta sẽ không khuất phục đấy. Lưu Bân cười cười, nói ra, rất tốt. Không hổ là Lữ Bố, dám làm dám chịu, là đầu đàn ông. Với tư cách một gã võ tướng, xác thực là có lẽ có loại này bất khuất tinh thần. Rất tốt, ta rất thưởng thức ngươi. Thế nào, về sau không muốn đi theo Đồng Trác rồi, đi theo ta đi. Đi theo ta, ngươi mới có thể phát huy ra ngươi thực lực chân chính. Đồng Trác bị diệt đã thành kết cục đã định, đi theo hắn chỉ là tự chịu diệt vong. Chỉ có đi theo ta mới không phụ ngươi một thân sở học. Lữ Bố ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, sau đó đối với Lưu Bân nói ra, đa tạ Tấn Vương điện hạ nâng đỡ. Lữ Phụng Tiên cảm kích và phần. Bất quá Tấn Vương điện hạ hảo ý, ta chỉ có tâm lĩnh. Ta bây giờ là sẽ không phản bội Đồng thừa tướng đấy. Không tệ, ta trước kia là giết Đinh Nguyên, đầu nhập vào Đồng Trác. Nhưng này lúc bởi vì Đinh Nguyên không thức thời vụ, không nhìn được anh tài, ta tại hắn dưới trướng căn bản là không đạt được gì. Hơn nữa đi theo hắn cũng chỉ là tự chịu diệt vong, vì mình tiền đồ, vì mình một thân mới có thể, cho nên ta mới giết Đinh Nguyên đấy. Nhưng là ta tại Đồng Trác dưới trướng, Đồng Trác vẫn đối với ta ân sủng có ra, để cho ta phát huy chính mình tài cán. Đối với ta có thể nói là có tình có nghĩa, ta Lữ Bố tuy nhiên không phải người tốt lành gì, lại càng không là cái gì chính nhân quân tử, nhưng là ta cũng biết ân nghĩa đấy. Hiện tại Đồng Trác ham tại trong lúc nguy nan, ta làm sao có thể bỏ hắn mà đi đâu này. Cho nên đành phải cự tuyệt điện hạ hảo ý. Kính xin điện hạ thứ lỗi. Ta hiện tại chỉ có lấy cái chết tương báo đáp Đồng Trác ân tình rồi. Lưu Bân nghe xong, không khỏi cười lớn vỗ tay bảo hay. Nói ra, tốt, tốt, tốt. Lúc này mới như một cái nam tử hán đại trượng phu. Ngươi tuy nhiên lâu tại biên quan, đi theo những cái kia hổ lỗ thời gian dài lâu, không có chúng ta người Hán trung thành, nhưng là cũng học xong tình nghĩa hai chữ. Có tình có nghĩa, thực khó được. Bổn vương bội phục. Cái kia tốt, bổn vương nên tha cho ngươi một mạng, cho ngươi tiếp tục trở về thuần phục Đồng Trác. Chờ ngươi báo đáp Đồng Trác cân tình, hoặc là Đồng Trác cô đơn rồi, ngươi muốn vứt bỏ Đồng Trác mà đi, có thể đến U Châu đến tìm bổn vương. Bổn vương ổn thỏa quét dọn giường chiếu đón chào. Tốt rồi, ngươi trở về đi. Bất quá về sau, hy vọng ngươi thiếu ngược đại dân chúng, không cần lại trợ trụ vi ngược. Nói cách khác, bổn vương không chỉ có sẽ không thu ngươi, còn sẽ không bỏ qua ngươi. Lữ Bố chắp tay nói ra, thuộc hạ tất nhiên sẽ nhớ kỹ Tấn Vương giáo huấn đấy. Đa tạ Tấn Vương dạy bảo, đa tạ Tấn Vương đại ân. Lưu Bân khoát tay áo, nói ra, đi thôi. Cái lúc này vừa bận Lý Giác bọn người đi ra tiếp ứng Lữ Bố, Lữ Bố tiểu thừa cơ đi theo Lý Giác hướng hổ lao quan tối lui. Điển Vi bọn người xem xét, không khỏi khẩn trương, đang chuẩn bị truy kích thời điểm, mà Lưu Bân nhếch miệng mỉm cười, thần thú ngăn lại bọn hắn, không cho bọn hắn truy kích. Đợi đến lúc Lữ Bố bọn hắn về tới hổ lao quan trước, Lưu Bân cầm chính mình cường cung, đối với hổ lao quan thượng diện Đồng Trác, hô, Đồng Trác lão tặc, ngươi hại nước hại dân, khi quân vong lên, bổn vương với tư cách Hán thất dòng họ, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Xem mũi tên a. Nói xong đem cung kéo trăng rằm, sau đó đối với cửa thành trên tường Đồng Trác vào tới. Hắn vừa rồi sở dĩ muốn Đồng Trác đi ra trả lời, chính là vì biết rõ Đồng Trác vị trí, tốt chuẩn bị kế tiếp công kích. Tuy nhiên Lưu Bân ánh mắt tốt, nhưng là rời đi xa như vậy, cửa thành trên đầu lại có nhiều người như vậy, rất dễ dàng tính sai đấy. Đương nhiên, Lưu Bân cũng không phải thật muốn giết chết Đồng Trác, mà là chuẩn bị hù dọa hắn. Dù sao hiện tại Đồng Trác hay vẫn là thiên hạ chư hầu mục tiêu, Lưu Bân còn chuẩn bị lại để cho Đồng Trác thay hắn chống đỡ thiên hạ chư hầu công kích đây này. chỉ có Đổng Trác còn sống một ngày, như vậy thiên hạ chư hầu tiểu cũng không dùng hắn Lưu Bân làm mục tiêu, như vậy hắn phát triển mới có thể thuận tiện nhiều lắm. Nhưng là không hù dọa thoáng một phát Đổng Trác cũng không được, không hù dọa thoáng một phát hắn, hắn càng biết làm đến quá phận, làm hại nước hại dân, lại để cho Đại Hán nguyên khí càng tổn thương ba phần. Lưu Bân cũng không thể lại để cho hắn tiếp tục thai hòa nhà. Bất quá Lưu Bân làm như vậy, cái khác người lại ở nơi nào âm thầm cười nhạo Lưu Bân, cho rằng Lưu Bân tự cho là đúng, không biết trời cao đất rộng. Lưu Bân bây giờ đang ở chiến trường chính giữa, tuy nhiên khoảng cách Hổ Lao Quan không tính quá xa, nhưng là cũng có không sai biệt lắm 400 bước, trong thiên hạ cung nỏ, ngoại trừ sáng nỏ, vậy lên trương nỏ những này siêu cường lực cung nỏ bên ngoài, những thứ khác cung tiễn có thể bắn đến hơn 100 bước, tự coi là không tệ. Như Lữ Bố cùng Hoàng Trung cái này hai cái bắn tên cao thủ bốn thạch cung, cũng chỉ có không đến 200 bước tầm bắn. Bằng không tại nguyên lai trong sách, Lữ Bố tại vũ trụ viên môn bắn kích, cũng sẽ không khiến người giật mình như vậy rồi. Khi đó Lữ Bố viên môn bắn kích cũng chỉ là 150 bước nhà. Mà Lưu Bân bây giờ lại muốn tại 400 bước có hơn, bắn Đổng Trác, cái này không khỏi có chút quá không biết tự lượng sức mình đi à nha. Mọi người tuy nhiên đã bị vừa rồi Lưu Bân uy thế kinh đã đến, đã trong nội tâm triệt để bội phục Lưu Bân cái này thiên hạ đệ nhất võ tướng, đã là danh xứng với thực. Mọi người đã bị hắn uy thế chỗ chấn nhiếp. Bất quá bọn hắn trong nội tâm còn là muốn chứng kiến Lưu Bân xấu mặt đấy. Mà ngay cả Lưu Bân mục tiêu, đứng tại Hổ Lao Quan trên tường thành Đổng Trác thấy được, cũng không khỏi được cười cười, đối với bên người Tây Lương tướng sĩ nói ra, cái này Tuấn Vương nha. Tuy nhiên nhiều lần cho chúng ta chiêu thần kỳ, cho chúng ta một cái kinh hỉ lớn, nhưng là có đôi khi nha, hắn hay, vẫn, là biểu hiện một đứa bé khí. Ha ha, cũng có trách, hắn nay trời còn chưa có đầy 18 tuổi đây này. Ta tự nhìn xem, nếu như hắn bắn không chúng ta, xem hắn như thế nào xong việc. Mà chính ở thời điểm này, Quách Tỷ nhưng lại đống nhiên hô to một tiếng, thừa tướng coi chừng. Nói xong muốn Đổng Trác nhào đầu về phía trước, Đổng Trác không khỏi kinh hãi một tiếng, quay đầu lại xem xét, một chi mũi tên nhọn dùng lôi đình phá quân xu thế, hướng hắn phóng tới. Mắt thấy muốn bắn trúng hắn rồi. Đổng Trác không khỏi sợ tới mức té cứ cái đái, tranh thủ thời gian chỗ trên mặt đất hắn vừa ngồi vào trên mặt đất, cũng cảm giác trên đầu mát lạnh, mũi tên nhọn liền từ trên đầu của hắn bắn tới. Sau đó thoáng cái tiểu bắn tới đằng sau trên sà ngang, thoáng cái sẽ đem sà ngang cho bắn đã đoạn, cửa thành lâu lập tức sụp xuống một bộ phận, đem những này Tây Lương tướng sĩ sợ tới mức hồn phi phách tán. Đã qua một hồi lâu, Đổng Trác những người tài giỏi này từ nơi này phiến phế tích trong bò lên đi ra, Đổng Trác nơm nớp lo sợ hô, đến cùng chuyện gì xảy ra nha? Vừa rồi cái kia rốt cuộc là cái gì? Quách Tỷ dùng một bộ so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, nói ra, đó là Tấn Vương điện hạ bắn tên. Nếu như không phải thừa tướng lẫn mất nhanh, chỉ sợ muốn tao ngộ bất hạnh. Đổng Trác trợn mắt há hốc mồm nói, Tấn Vương cây tên? Làm sao có thể nha? Cái kia, đây chính là có hơn 400 bước nha. Hắn sao có thể bắn xa như vậy nha? Quách Tỷ dở khóc dở cười nói, có thể đây là thật nha. Ai biết hắn như thế nào hội, sẽ bắn như thế xa nha. Thừa tướng, hiện ở chỗ này tương đối nguy hiểm, chúng ta hay vẫn là đi xuống trước rồi nói sau. Nói cách khác, vạn nhất chư hầu liên quân còn có ưu châu quân thừa cơ tiến công lời mà nói, chúng ta đây tự nguy hiểm. Đổng Trác lúc này mới chợt hiểu ra nói, đúng. Chúng ta tranh thủ thời gian xuống dưới, còn có tất cả thuộc cấp sĩ để phòng cương vị, ngàn vạn không muốn chủ quan, phòng ngừa đối phương thừa cơ tiến công. Quách Tỷ tranh thủ thời gian gật đầu, lại để cho những binh lính kia làm tốt phòng bị. Sau đó bị Đổng Trác cùng những cái kia Tây Lương đại tướng tranh thủ thời gian đi xuống. Bọn hắn những này tướng sĩ lúc này đây thật đúng là cũng bị Lưu Bân vừa rồi mũi tên kia cho dọa bể mật, tự nhiên là không muốn đi đối mặt Lưu Bân rồi, có thể né tránh tiểu tránh qua, tránh né à. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.